Chương 3838, Kim Vu luyện thể hoàn. Chương 3838, Kim Vu luyện thể hoàn. Cố Tuyền vừa nói, mặt đẹp trên ánh nắng đỏ rực, bộc phát rực rỡ, đột nhiên tới giữa, nàng tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, chợt ngẩng đầu lên, chỉ gặp tại chỗ trống rỗng, ở chân trời chỗ cuối, mơ hồ có thể gặp một cái chấm đen. Diệp Thần lại là nghe được nàng nhắc tới vậy Kim Vu luyện thể hoàn, liền trực tiếp phi độn mà đi. Trong chốc lát, Cố Tuyền sững sờ tại chỗ, tiếp theo, mặt đẹp bên trên chính là hiện lên lau một cái vẻ tức giận, khẽ kêu nói, "Diệp Thí Thiên, người cho lão nương." "Hừ hừ hừ, ngươi cho bổn tôn đứng lại." Ám vực, Không Minh Thành. Thiên Đan lão nhân cau mày, ở ám phủ bên trong đi qua đi lại, tựa hồ khá là nóng nảy, hắn vừa quay đầu, hướng về phía bên cạnh một người thanh tú thị nữ hỏi, "Cố Tuyền nói đi tiếp vị luyện đan sư kia, tại sao còn chưa trở lại, chẳng lẽ là đang dỗ lừa gạt lão phu?" Tiểu Nhu có chút im lặng nhìn trước mắt ông già, lão đầu này những lời này cũng không biết hỏi bao nhiêu lần. Nàng đang muốn mở miệng, mắt đẹp bên trong nhưng là đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng nói, "Phụ chủ trở về." Một khắc sau, một đạo ưng lệ ở trên không trung vang lên, kim hồng bay xuống, hai người trước người ngay tức thì xuất hiện một đầu kim vũ đại bàng, mà ở lớn bằng gánh lên, xuống tới một nam một nữ, chính là Diệp Thần cùng Cố Tuyền. Thiên Đan lão nhân đầu tiên là vui mừng, có thể làm hắn thấy rõ ràng Diệp Thần dung mạo lúc đó, trong mắt nhưng là hiện lên vẻ hồ nghi. Lấy hắn tu vi, mặc dù Diệp Thần lấy vậy trên buổi đấu giá được ngọc diện che đậy hình dáng, nhưng mơ hồ tới giữa, vẫn có thể nhìn ra, Diệp Thần vô cùng là trẻ tuổi. Tuổi trẻ như vậy tiểu tử, tại sao có thể là cái gì luyện đan tông sư? Nguyên bản Thiên Đan lão nhân, mặc dù suy đoán Diệp Thần tuổi không lớn lắm, có thể ít nhất cũng phải cùng Cố Tuyền tuổi không sai biệt lắm chứ. Có thể bây giờ nhìn lại, Diệp Thần so Cố Tuyền còn trẻ hơn rất nhiều. Thiên Đan lão nhân thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Cố Tuyền nói, "Cái này không phải là ngươi nói vị kia luyện đan tông sư chứ?" Thời khắc này Cố Tuyền đã lần nữa đem cái khăn che mặt đeo lên, nàng gật gật đầu nói, "Đúng vậy, giao cho cụ già nhìn viên thuốc đó, chính là xuất từ ta tên đệ tử này trong tay." Đồng thời, Cố Tuyền cũng là vô cùng tò mò nhìn Diệp Thần. Mình tên đệ tử này trở thành trên lịch sử trẻ tuổi nhất cao cấp Bát Vân sư thì thôi, tư chất võ đạo còn nghịch thiên đến liền Cố Tuyền đều phải ngửa mặt trông lên bước, thậm chí còn ở đan đạo bên trong có khuất phục Thiên Đan lão nhân thành tựu. Cái này nói ra, sợ rằng cũng không có người sẽ tin tưởng chứ. Cố Tuyền mắt đẹp bên trong hiện lên lau một cái vẻ kiêu ngạo, nghĩ đến, không hổ là ta Cố Tuyền đệ tử, chính là như thế ưu tú. Tiểu Nhu ở một bên xem được một mặt vẻ nghi hoặc, phụ chủ trở về sau này, làm sao cảm giác có điểm là lạ. Đặc biệt, là nàng xem Diệp Thí Thiên ánh mắt. Thiên Đan lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, đùa gì thế? Tiểu tử như vậy, có thể luyện ra vậy cùng tầng thứ đan văn. Ngươi khi lão phu là trẻ con 3 tuổi. Cố Tuyền nghe vậy, mắt đẹp cũng là băng lạnh xuống, lạnh giọng nói, Thiên Đan lão nhân, ta kính ngươi sống lâu mấy năm, mới lần nữa nhẫn nhịn, bất quá, ta khuyên ngươi không muốn lên mũi lên mặt. Cái gì gọi là tiểu tử như vậy? Diệp Thí Thiên là ta học trò, dĩ nhiên là vạn cổ khó khăn phát hiện siêu cấp yêu nghiệt. Cái này cùng đan văn, ở học trò ta trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Nàng có chút mỉa mai cười nói, ha ha, ngươi sẽ không là bởi vì mình đan đạo bị Diệp Thí Thiên như vậy người tuổi trẻ vượt qua, mà không phục chứ? Ta nhắc nhở ngươi một câu, rồng thần và cá tôm là không thể đặt chung một chỗ tương đối. Ngươi! Thiên Đan lão nhân trên mặt vẻ giận dữ cùng nhau, cả người khí tức kinh khủng gào thét ra, đám người quanh thân cảnh vật tựa như thật như ảo, không ngừng lóe lên, thiên đạo quy luật đều ở đây hơi thở kia dưới, điên cuồng và mẹo. Diệp Thần ánh mắt động một cái, ngưng mắt nhìn trước mắt ông già, cái này chính là cường giả hơi thở. Quả thật khủng bố. Cái này Thiên Đan lão nhân chưa thi triển tự tại thiên, cũng đã có thể làm thiên địa này biến sắc, làm quy luật bị kỳ đạo vận và mẹo. Diệp Thần chóp mũi giật giật, cái này đỉnh viện bên trong, bỗng nhiên hiện lên một cổ vô cùng là đậm đà thuốc thơm. Hắn nhìn cái này Thiên Đan lão nhân, chắc hẳn đối phương phải là đan đạo đại thành, bước vào cảnh giới như vậy, bất quá, dù vậy, cái này Thiên Đan lão nhân ở trên đan đạo thành tựu, vậy tuyệt đối kém hơn Huyền Hàn Ngọc chút nào. Cố Tuyền thấy vậy cười lạnh một tiếng, đối mặt cường giả loại này, không sợ chút nào, quanh thân hủy diệt đạo vận kích động ra, giống như một đạo màn đêm vậy, từ trên bầu trời chấn áp xuống, đám người quanh thân dị tượng, ngay tức thì lắng xuống. Nàng tu chính là Nguyên Thủy Ba Đạo một trong hủy diệt bộ đạo, so với phổ thông càn khôn cảnh võ giả, thực lực vượt xa cảnh giới, cho dù đối mặt cái này tu vi so nàng mạnh mẽ mấy phần Thiên Đan lão nhân, cũng có sức đánh một trận. Giữa hai người không khí vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ, cũng đang xuất thủ bên mở, Tiểu Nhu vô cùng khẩn trương nhìn một màn này, nếu như Thiên Đan lão nhân cùng Cố phụ chủ phát sinh ác chiến, cái này Minh Châu bên trong sợ rằng không người có thể ngăn cản, nếu như hai người động thủ thật, nàng chỉ có thể thông báo Kinh Châu lo cho gia đình. Nếu là như vậy làm, phụ chủ nàng nhất định sẽ rất tức giận đi. Nhưng, Tiểu Nhu lúc này lại không để ý tới nhiều như vậy, cổ tay nàng lộn một cái, một quả đưa tin ngọc phù rơi vào trong lòng bàn tay, cơ hồ thì phải đem thần niệm rót vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử, nhưng ở trong sân vang lên. Người đan đạo cũng không tệ lắm, nhưng dụng ý quá nặng, tâm hỏa không thể điều hòa, tuy đủ để luyện ra có đan văn đan dược, có thể thường ngày luyện đan lúc đó, ở giây phút sau cùng, vậy luôn là khó hiểu đem vậy đạo vận sông lên được tiêu tán, không thể hoàn mỹ dung nhập vào đan dược bên trong chứ. Thanh âm này, tự nhiên đến từ Diệp Thần. Mà Thiên Đan lão nhân, nghe được Diệp Thần những lời này, hắn vậy khí tức kinh khủng lại là ngay tức thì tiêu tán, hắn ngây ngốc nhìn vậy mặt mỉm cười chàng thanh niên, trong mắt mang khó tin, vui sướng, khen ngợi, nghi ngờ, hiểu ra, thậm chí là ghen tị. Trước mắt người trẻ tuổi này, chỉ là cảm nhận được liền hắn một chút đạo vận, liền đem khốn khổ không đếm năm tháng mấu chốt, không kém chút nào nói ra, như vậy đang đạo cảnh giới, thật là làm hắn không theo kịp. Sau hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng nói, hậu sinh khả úy à, đang đạo thánh sư ở phía trước, lão hủ mới vừa có nhiều đắc tội, xin thánh sư thứ lỗi. Luyện đan người trình độ cao nhất là thành thánh sư, nhưng toàn bộ ám vực, trên căn bản không người nào có thể đạt tới cảnh giới này, cho nên thánh sư, cơ hội là một cái truyền thuyết. Có thể ở Thiên Đan lão nhân này đan đạo tông sư xem ra, Diệp Thần không thể nghi ngờ gánh nổi cái danh hiệu này. Cố Tuyền cũng có chút trợn tròn mắt, cái này quái lao đầu liền bị Diệp Thần một câu nói cho thuyết phục, còn bị gọi thành thánh sư. Thái độ cung kính. Thánh sư nhưng mà chí cao vô thượng vinh dự ạ. Như Diệp Thần thật có thể xưng là đan đạo thánh sư, cho dù không được là Minh Châu người đại diện, ở trong tối vực bên trong cũng có thể có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nàng biết Diệp Thần đan đạo rất xuất chúng, nhưng mà không nghĩ tới, xuất chúng đến tình cảnh này. Diệp Thần nhàn nhạt nói, tiền bối nói quá lời, tốt lắm, có liên quan đan đạo trên nghi vấn, ta sau đó sẽ hết sức là tiền bối giải đáp, hiện tại, xin tiền bối đem Kim Vũ luyện thể hoàn đan vương, mượn ta mở duyệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé chuyên con 3839. Số ngủng. Chương 3839, số ngủng. Thiên Đan lão nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, gật đầu liên tục nói, theo thánh sư nói, hắn lấy đan nhập đạo, một đường tu hành tới hôm nay cảnh giới, nếu như Diệp Thần có thể tháo ra hắn đan đạo trên nghi ngờ, làm hắn tiến hơn một bước, không chỉ là đang luyện đan bên trên, mới có thể có tăng lên, thậm chí liền hắn dừng lại vạn năm tu vi, cũng sẽ có nơi ra hắn ra. Và vậy một chút lên cấp có thể so sánh, nho nhỏ vu tộc đan vương, lại coi là cái gì? Diệp Thần nhận lấy đan vương, trong mắt cũng không khỏi được hiện lên lau một cái vẻ kích động, lúc này đem khối kia ra thú mở ra, ngưng thần xem. Cái này vừa thấy, chính là một ngày cả đêm thời gian. Bất quá, cái này chút thời gian đối với mấy người tại chỗ mà nói, cũng như trong nháy mắt vậy ngay lập tức mà qua. Ngay tại ánh sáng mặt trời mới lên lúc đó, Diệp Thần rốt cuộc lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt thần quang chạm chạm. Thiên Đan lão nhân thấy vậy trong lòng động một cái, đối với Diệp Thần nói, "Thánh sư, viên thuốc này lão hủ nghiên cứu mấy ngàn năm, vẫn là không cách nào luyện thành, hắn sức lửa vô cùng làm khó lấy áp chế, nếu là muốn nâng cao tỷ lệ thành công, không bằng theo lão hủ đi tám hàn ma vực, tại trong gió tuyết luyện lúc này đan, phối hợp huyền hàn linh khí, cần phải khi có hiệu quả." Nói ra lời nói này, Thiên Đan lão nhân trong lòng cũng là khá là đắc ý, đây là hắn mấy ngàn năm tìm tòi ra bí quyết, cho dù không có thể dựa vào cái này bí quyết đem viên thuốc này luyện thành, cũng hẳn có thể để cho thánh sư đối với mình đan đạo cao xem một phần. Há liệu Thiên Đan lão nhân nói xong, Diệp Thần nhưng là cười nhạt một cái nói, cần gì phải như vậy phiền toái. Trong tay ngươi nhưng có lò luyện đan cùng vật liệu, ta ở chỗ này luyện đan chính là, ngươi có thể ở một bên hội. Thiên Đan lão nhân nghe vậy, bộ dạng sợ hãi cả kinh. Đối với mình mà nói, hao phí vô số đan công, đều không cách nào luyện thành Kim Vũ luyện thể hoàn, đối với Diệp Thần mà nói lại tựa như tiện tay lấy vậy. Hắn không khỏi được ở trong lòng xúc động, đây chính là đan đạo thánh sư cảnh giới sao? Thậm chí, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng mang theo lau một cái sùng kính ý bất quá, hiện tại đan chưa thành, hết thảy còn không có thể quá sớm kết luận. Thiên Đan lão nhân ánh mắt trước mắt, lúc này vung tay lên, đem lò luyện đan cùng vật liệu lấy ra nói, mời thánh sư xem qua. Vô số linh khí mênh mông linh tài xuất hiện ở đỉnh viện bên trong, linh khí cường đại thật là giống như là lũ lụt vậy đem mấy người chìm ngập, cho dù là Cố Tuyền đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Thím Vê thần quang sừng, Thái Bạch Lăng hàn hoa, Trăm Bảo liên tim. Cái này Thiên Đan lão nhân xuất thân, lại phong phú đến như vậy bước. Những thứ này thiên tài địa bảo, tùy tiện cầm đi ra ngoài như nhau, đều là giá trị liên thành vật à. Mà làm người khác chú ý nhất, vẫn là một tòa rơi vào đỉnh viện bên trong, tản ra sợ hãi đạo vận ba chân ô kim đỉnh. Cho dù là Cố Tuyền, nhìn cái này ô kim đỉnh, trong mắt cũng có chút run rẩy nói, cấp 9 đế khí. Đế khí phân cấp 9, càng đi sau càng hiếm thấy, mà cấp 9 nhưng mà khóa vực liền bộ tiên, càng khôn cảnh hiếm thấy pháp khí. Cấp 9 đế khí đặt ở ám vực bên trong, cũng có thể vị trí bảo, cho dù nàng xuất thân Kinh Châu nhà giàu có, trong tay đều không từng có cái này một đẳng cấp pháp khí. Dĩ nhiên, Kinh Châu lo cho gia đình bên trong nhưng là có mấy kiện, thậm chí liền cao cấp hơn vật đều có. Nhưng vậy đủ để gặp được, vật này là chân quý dường nào. Mà hiện tại, Thiên Đan lão nhân liền bởi vì Diệp Thần một câu nói, liền đem cái này vô số linh tài, cùng với cái này cấp 9 đế khí đều lấy ra. Có thể gặp, Diệp Thần ở Thiên Đan lão nhân trong lòng địa vị có bao nhiêu cao. Tiểu Nhu ở một bên, cũng xem được có chút si ngu, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mấy ngày trước mình còn muốn đem giết chết chàng thanh niên, lại là một người có thể để cho cường giả như vậy, kính trọng đến như vậy bước. Diệp Thần ngoài mặt tỉnh mơ, nhưng trong lòng cũng là một hồi đại hỉ, nói thật, mặc dù có Huyền Hàn Ngọc chỉ điểm, nhưng có thể hay không một lần đem Kim Vũ luyện thể hoàn luyện thành, Diệp Thần trong lòng cũng khá là không có chắc. Bất quá, nếu không phải lộ ra phong độ cao nhân, thì như thế nào đem cái này nhìn liền vừa thối vừa cứng lao ra cho hù dọa ở, để cho hắn đem những thứ này lấy ra. Có cái này ba chân ô kim đỉnh, hắn luyện chế Kim Vũ luyện thể hoàn tỷ lệ thành công cũng có thể cao hơn một tầng lầu. Thiên Đan lão nhân thấy Diệp Thần khá là mừng rỡ hình dáng, có chút tự đắc cười nói, đỉnh kia tên là Ô Kim Dược Vương đỉnh, ra từ thượng cổ dược vương cốc, lão phu vì đạt được đỉnh kia, nhưng mà mất không thiếu công phu, hy vọng còn vào thánh sư pháp nhãn. Diệp Thần cười cười nói, đa tạ tiền bối. Một khắc sau, hắn cũng sẽ không nói nhảm, ở Ô Kim Dược Vương đỉnh trước ngồi xếp bằng xuống, Thiên Đan lão nhân khá là khẩn trương nhìn một màn này, làm chứng một người đan đạo thánh sư luyện đan, đối với mỗi một không đạt tới cái này một cảnh giới luyện đan sư mà nói, cũng có thể nói là một loại vinh hạnh. Diệp Thần ở trong đầu đem Huyền Hàn Ngọc nơi chỉ điểm luyện đan phương pháp thể ngộ một lần, luyện thành có đan văn nhật nguyệt hóa long đan sau đó, hắn đan đạo tu vi vậy coi là có tiến bộ lớn, bất quá Kim Vũ luyện thể hoàn là vô cùng đặc thù đan dược, luyện chế độ khó so với nhật nguyệt hóa long đan cao hơn không thiếu. Hắn hai tròng mắt bên trong, thần quang đột ngột, bên người một quả hạt châu màu thủy lam liền rơi vào dược vương đỉnh bên trong, đồng thời giơ tay lên một chút, một đạo tản ra vô cùng là nóng dược hơi thở xanh màu tím ánh lửa, liền rơi vào lò bên trong. Toàn bộ Ô Kim Dược Vương đỉnh lập tức bị một đạo xanh lửa tím diễm bọc trong đó, vậy hạt châu màu thủy lam, vậy thật nhanh hòa tan mở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một kiện kiện thiên tài địa bảo tụ vào dược vương đỉnh bên trong, Diệp Thần mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, đình viện bên trong thuốc tơm, vậy buộc phát đậm đà, mà ban đầu có chút khẩn trương Thiên Đan lão nhân, giờ phút này đã hoàn toàn là một bộ vô cùng kích động thần sắc. Hắn nhìn Diệp Thần cùng lò luyện đan, liền tựa như ở chiêm ngưỡng thần tích vậy. Diệp Thần thủ pháp, sức lửa, thời cơ vân vân, cũng để cho vị này cơ hồ đứng ở ám vực đỉnh cao luyện đan tông sư có loại thay mắt một cảm giác mới ạ. Nhìn Diệp Thần luyện đan sau đó, Thiên Đan lão nhân chỉ giác được mình người này xuống ngủ. Giờ phút này, hắn đối với Diệp Thần đan đạo thánh sư thân phận lại không hoài nghi. Đồng thời, Thiên Đan lão nhân ánh mắt lóe lên, thánh sư luyện đan kết thúc sau đó, nhất định phải khẩn cầu thánh sư đem mình thu làm môn hạ, có thể đi theo như vậy đan đạo thánh thủ, lắng nghe hắn dạy bảo, đối với xem mình như vậy luyện đan sư mà nói, là cao nhất khí vận. Hắn thậm chí hoài nghi, Diệp Thần sở dĩ để cho hắn cảm thấy như vậy trẻ tuổi, chẳng lẽ là luyện thành một ít truyền thuyết bên trong có thể người già trẻ lại thần đan. Thiên Đan lão nhân càng nghĩ càng như vậy, nếu không, thánh sư như thế nào có thể lấy bằng chứng ấy tuổi, ở đan đạo bên trên lấy được như vậy thành tựu. Không khỏi được Thiên Đan lão nhân nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, buộc phát sùng kính liền đứng lên. Chỉ là không biết, thánh sư vì sao sẽ trở thành làm cho này Cố Tuyền đệ tử. Ở Thiên Đan lão nhân xem ra, Diệp Thần đan đạo thành tựu cao như vậy sâu, luyện chế cái này Kim Vũ luyện thể hoàn trong quá trình, không lúc nào đều ở đây cập nhật mình đối với đan đạo nhận biết, tùy tiện một chi tiết lấy ra tới, cũng có giá trị mình phải thật sâu tính toán. Vậy Diệp Thần tu vi vậy tất nhiên ở mình bên trên, là vượt qua cản khôn cảnh khủng bố tồn tại, chỉ là ăn loại nào đó thần đan, người già trẻ lại, nhìn như mới như vậy trẻ tuổi. Như vậy tồn tại, một cái cản khôn cảnh hậu kỳ nha đầu, như thế nào có thể trở thành hắn sư phụ? Đơn giản là cười nhạo. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật truyền com 3840. Kinh thiên đột phá. Chương 3840, kinh thiên đột phá. Đột nhiên tới giữa, Thiên Đan lão nhân thần sắc biến đổi, nhớ lại một cái liên quan tới Cố gia truyền thuyết. Nghe nói, lo cho gia đình lão tổ năm đó cũng là ở trong tối vực dung chuyển trời đất trí cường một trong, một thân hủy diệt mộ đạo cực kỳ kinh khủng, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Bất quá, tiên ít có người biết, cái này lo cho gia đình lão tổ ở đan đạo bên trên cũng có cực cao thành tựu. Chẳng lẽ thánh sư che giấu thân phận, đến gần cái này rốt nát lo cho gia đình nha đầu, vì chính là lo cho gia đình lão tổ lưu lại đan đạo truyền thừa. Thiên Đan lão nhân không khỏi được âm thầm gật đầu, nhất định là bởi vì như vậy. Hắn không khỏi cảm thán, cho tới nay hắn Thiên Đan lão nhân cũng tự nhận là ở đan đạo bên trên ném vào hết thảy, nhưng so với thánh sư, hắn Thiên Đan lão nhân giác ngộ chân thực quá thấp. Thánh sư vì đạt được một phần đan đạo truyền thừa, không thiết hạ mình hàng quý, nhận một cái bé gái vi sư, phần này khí phách thì không phải là người bình thường có thể có ạ. Cũng có trách, thánh sư có thể ở đan đạo bên trên đạt tới cảnh giới như vậy. Cố Tuyền và Tiểu Nhu, thời khắc này sự chú ý đều đã không có ở đây Diệp Thần trên người, mà là thần sắc quái dị nhìn Thiên Đan lão nhân, lão này làm sao cảm giác có điểm không đúng. Giờ phút này, Thiên Đan lão nhân thật là đều phải hóa thân Diệp Thần phèn xiết cuồng, nhìn Diệp Thần ánh mắt đã có thể dùng cuồng nhiệt tới hình dạng. Ngay tại lúc này, cuối cùng một kiện vật liệu, vậy rơi vào Ô Kim Dược Vương đỉnh bên trong, ầm một tiếng, nắp đỉnh trùng trùng rơi xuống, Diệp Thần thần sắc, vậy buộc phát ngưng trọng, bây giờ là ngưng đan thời khắc mấu chốt. Bao quanh Dược Vương đỉnh xanh ngọn lửa màu tím, chợt mạnh chợt yếu, biến hóa không chừng, Dược Vương đỉnh bên trong, mãnh liệt dư lực tràn ngập ra, thậm chí mơ hồ tản mát ra đại đạo vật luật. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, chợt vung tay lên, nắp đỉnh treo trên bầu trời, một quả kim lóa mắt viên thuốc từ Ô Kim đỉnh bên trong bay ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên Đan lão nhân thần sắc khẽ biến, đan hoàn này 5% chưa thành, chẳng lẽ thánh sư lần đầu tiên luyện chế viên thuốc này có chút sơ sót, ngưng đan quá sớm? Có thể, Diệp Thần thấy cái này 5% đang ăn dược, nhưng là khẽ mỉm cười, mặt mũi dần dần buông lỏng xuống, tay hắn một chút, dựa theo Huyền Hàn Ngọc chỉ dẫn, một đạo tản ra đậm đà ánh trăng lực linh quang, liền rơi vào Kim Vu luyện thể hoàn bên trong. Kim mang cùng ánh trăng lẫn nhau xen lẫn, cái này 5% đang ăn dược lại là thật nhanh được không câu nệ đứng lên, khoảnh khắc tới giữa liền ngưng vị trở thành đan. Một cổ đậm đà tới cực điểm thuốc thơm ngay tức thì từ Kim Vũ luyện thể hoàn bên trên kích động ra, đan thành. Diệp Thần cuối cùng gia nhập, dĩ nhiên là nguyệt dịch linh thủy, dựa theo Huyền Hàn Ngọc giải thích, Kim Vũ luyện thể hoàn dược tính mãnh liệt, vô cùng là dễ dàng ở thành đan để gặp, dược lực không cách nào ngưng tụ bộc phát ra, đem đan dược phá hoại, cho nên Thiên Đan lão nhân mới ở tám hàn ma vực luyện đan, cũng lấy Huyền Hàn linh khí áp chế. Mà nguyệt dịch linh thủy bên trong ẩn chứa chính là thái âm ánh trăng lực, so với Huyền Hàn linh khí càng thích hợp trấn áp Kim Vũ luyện thể hoàn dược lực. Thiên Đan lão nhân nhìn vậy trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt màu vàng viên thuốc, mặt hiện vẻ khó tin, thánh sư lại một lần liền đem cái này mình nghiên cứu mấy ngàn năm, đều không cách nào luyện thành đan dược, luyện ra. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng thực tế thấy, Thiên Đan lão nhân còn chưa do được giật giảo rung động, nhìn Diệp Thần ánh mắt, vậy buộc phát cung kính, càng khẳng định Diệp Thần là đại năng suy đoán. Diệp Thần nhìn vậy Kim Vũ luyện thể hoàn, nhưng là không khỏi được khẽ to mày. Thiên Đan lão nhân thấy vậy, mở miệng hỏi nói, "Thánh sư, thế nào? Đan dược này có vấn đề sao?" Diệp Thần nói, "Đan dược là không vấn đề gì, chỉ bất quá, không có luyện ra đan văn." Ngược lại là khá là tiếc đối. Hôm nay tháng 3 kỳ sắp tới, ngày giờ không nhiều, Diệp Thần nếu là muốn mau sớm luyện thành cái này Bách Tà Huyết Luyện Pháp, sử dụng Kim Vũ luyện thể hoàn, tốt nhất là có đan văn, dốc sức càng mạnh, tốc độ tu luyện tự nhiên vậy càng nhanh. Thiên Đan lão nhân nghe vậy, thử ra. Hắn diễn cảm trong chốc lát có chút đắng chát, ở trong tối vực bên trong, hắn được gọi là Đan đạo tông sư, có thể bây giờ nhìn lại, mình như thế nào xứng với tiếng xưng hô này. Mấy ngàn năm điều nghiên đều không cách nào luyện thành đan dược, lại bị thánh sư ước chừng tìm hiểu một ngày đan phương sau đó, liền tiện tay luyện thành, nhưng dù vậy, thánh sư nhưng còn chưa hài lòng. Ở hắn xem ra, sợ rằng luyện ra không có đan văn đan dược, đều không coi là luyện đan thành công chứ. Cảnh giới này, là mình theo không kịp. Lúc này, Thiên Đan lão nhân trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, đột nhiên đối với Diệp Thần một quỳ mọ địa đạo, xem thánh sư luyện thành cái này Kim Vũ luyện thể hoàn, lão hủ giống như thể hồ còn đính, cảm xúc khá sâu, xin thánh sư cho lão hủ một cái cơ hội, theo thánh sư tu hành đan đạo. Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc cũng có chút quái dị đứng lên, địa vị này tôn như vậy, thực lực kinh khủng tiên đan lão nhân, dường như ư muốn bái Diệp Thần vị sư. Liên liên Diệp Thần mình đều là hơi sững sờ, một lát sau nhàn nhạt mở miệng nói, lấy ta tu vi như thế nào có thể giáo sư tiền bối đan đạo. Tối đa, trao đổi lẫn nhau một ít trên đan đạo tâm đắc thôi. Hắn ở trong lòng cười khổ không dứt, nếu là có tiên đan lão nhân tên này cùng bố cường giả đi theo mình cơ đó, rất nhiều chuyện cũng sẽ thành được rất đơn giản. Bất quá, hắn có thể khẳng định, cái này tiên đan lão nhân là hiểu lầm liền cái gì, nếu là thật để cho hắn một mực ở bên cạnh mình, rất nhanh liền sẽ phát hiện sơ hở, thậm chí sẽ phát hiện Huyền Hàn Ngọc tồn tại. Đã như vậy, hắn tự nhiên không thể nào thật để cho ông cụ này đi theo mình tu hành cái gì đan đạo. Này đan đạo, liền chính hắn cũng không có làm được quá rõ ràng. Thiên Đan lão nhân nghe vậy, nhưng là thần sắc buồn bã, đúng rồi, lấy mình cái này cùng tư chất, như thế nào có thể trở thành thánh sư đệ tử, muốn đi theo thánh sư, chỉ sợ cũng phải là như vậy vạn cổ vừa thấy đan đạo kỳ tài chứ. Bất quá, rất nhanh, Thiên Đan lão nhân trong mắt lại là sáng lên, có thể được thánh sư đại nhân mấy câu chỉ điểm, cũng là thiên đại cơ duyên. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thần không có tiếp tục luyện đan, mà là chuyển mới bắt đầu hiểu bách tà huyết luyện pháp, đồng thời thỉnh thoảng cùng Thiên Đan lão nhân trao đổi đan đạo. Ở Huyền Hàn Ngọc dưới sự chỉ điểm, tháo ra ở trên đan đạo một ít nghi vấn. Lấy Huyền Hàn Ngọc ở trên đan đạo thành tựu, chỉ điểm Thiên Đan lão nhân cũng là không vấn đề chút nào. Mà Thiên Đan lão nhân mỗi lần cùng Diệp Thần trao đổi qua sau đó, đều là mừng rỡ như điên, đối với Diệp Thần thái độ bộc phát cung kính, tựa như ở Diệp Thần trước mặt, mình mới là văn bối, mà Diệp Thần mới là tiền bối vậy. Một ngày này, Không Minh Thành bên trong thiên địa quy luật đột nhiên phối hợp rối loạn lên, vô tận linh khí, hải nạp bách xuyên vậy, hướng Không Minh Thành hội tụ tới. Toàn bộ Minh Châu thậm chí là Minh Châu vùng lân cận Thương Châu, Lương Châu bên trong võ giả đều là mặt hiện sợ hãi vẻ, không biết phát sinh cái gì. Mà linh khí này hội tụ trung tâm, bất ngờ chính là Không Minh Thành ám phủ. Ba ba bá. Không gian ba động kích động, mấy đạo hơi thở kinh khủng bóng người đồng thời xuất hiện ở Không Minh Thành ám phủ bốn phía, ánh mắt nhỏ tránh hướng dưới chân ám phủ nhìn. Giờ phút này, toàn bộ Minh Châu ám phủ đã bị đậm đà cực kỳ thiên đạo ý vận bao phủ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật truyền con 3841. Diệp Thí Thiên thân phận. Chương 3841, Diệp Thí Thiên thân phận. Một người mặc quần đen cô gái mở miệng nói, "Này thiên tượng, có cường giả muốn ở đột phá này." Bên người một người cao lớn tóc đỏ nam tử khẽ gật đầu nói, "Không sai, chẳng lẽ là lo cho gia đình vậy nha đầu?" Lại có một người hơi thở âm lãnh gầy đét thiếu niên lắc đầu nói, "Nha đầu kia hơi thở ta biết, cách đột phá còn cách một đoạn." Ngay tại lúc này, một đạo to lớn lò hư ảnh xuất hiện ở Minh Châu ám phủ bầu trời, vô tận linh khí cùng với vậy quần quần thiên đạo ý vận, rối rít bướm bay dập lửa vậy, ném vào vậy lò bên trong. Ngay tức thì, vậy lò hư ảnh bên trong, tản mát ra đậm đà đan đạo hơi thở, phảng phất có một quả kinh thế kỳ đan đang thành hình. Ám phủ bầu trời các cường giả đều là mặt lộ một vẻ ngoài ý muốn, vậy quần đen cô gái ngưng mắt nhìn vậy lò, mở miệng nói, lại là lấy đan đạo đột phá. Thời gian trôi qua, vậy lò bên trong đan đạo hơi thở, vậy bộc phát lớn mạnh, mấy giờ sau đó, một đạo ba động kỳ dị nhộn nhạo lên, vậy lò bên trong, ánh sáng trước mắt, một đạo minh in vô số đạo vận kim màu đỏ viên thuốc, đồng nhiên lao ra lò, nhảy vào liền trong mắt của mọi người. Vậy viên thuốc bên trên, bất ngờ tản ra ngút trời cường giả mới có thể có được hơi thở. Một khắc sau, một bóng người từ ám phủ bên trong bay lên trời, nhanh như chớp vậy tốc độ, cùng kim màu đỏ viên thuốc hư ảnh hòa làm một thể, các loại dị tượng tiêu tán. Một đạo vô cùng là vui sướng, cười to tiếng, thẳng xông lên trời cao. Ánh sáng thu liễm, chỉ gặp xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một người nhìn như đứa bé võ giả. Tóc đỏ nam tử con ngươi co giúp một cái nói, "Thiên Đan lão nhân, lại là ngươi." Vậy trẻ thơ nhìn về phía mọi người tại đây, mặt mỉm cười nói, "Các vị châu trưởng, lễ độ." Đám người trong chốc lát đều có chút kinh nghi không chừng, cái này Thiên Đan lão nhân thực lực uy mạnh, có thể nghe nói hắn cắm ở một cảnh giới đã không biết bao lâu, làm sao đông nhiên đã đột phá? Hơn nữa, hắn thì tại sao sẽ xuất hiện ở đây Minh Châu ám phủ? Chuyện này, chẳng lẽ và Cố Tuyền có quan hệ thế nào? Minh Châu là thế giới dưới đất ám vực nhỏ yếu nhất châu vực, không chỉ là bởi vì hẻo lánh, cương vực nhỏ hẹp, đồng thời cũng là bởi vì là Cố Tuyền mặc dù thực lực vượt qua cảnh giới, nhưng cùng chân chính ám vực cường giả còn có một chút chênh lệch. Có thể hiện tại, nếu như Minh Châu nhiều hơn một người Thiên Đan lão nhân mà nói, tình huống cũng không giống nhau hả? Chẳng lẽ Minh Châu yếu ở trong tối vực bên trong cuộc khởi? Thiên Đan lão nhân khẽ mỉm cười nói, may mắn lấy được một người tiền bối chỉ điểm, làm lão hủ hiểu ra, nguyên bản đan đạo trên nghi ngờ giải quyết dễ dàng, liền nhiều năm không gặp động tĩnh cổ trai, cũng đổi ra hắn ra. Trước đây không lâu đột nhiên linh quang vừa hiện, lúc này mới đột phá. Các châu trưởng căn bản đều là một khối cự phách và trí cường tồn tại, ở nơi này ám vực bên trong, bao lớn sóng gió cũng gặp qua, có thể nghe được Thiên Đan lão nhân lời ấy, nhưng là từng cái kinh được miệng há không khép lại, một bộ si ngu hình dáng. Dựa vào chỉ điểm, liền có thể để cho một người đỉnh trệ hơn 10.000 năm cường giả đột phá những ràng buộc. Cái này Thiên Đan lão nhân trong miệng tiền bối, hắn tu vi kết quả tới loại cảnh giới nào hả? Như vậy cường giả, đặt ở toàn bộ ám vực bên trong, đều là hết sức quan trọng tồn tại. Ngay tại lúc này, Thiên Đan lão nhân bên người bóng người trước mắt, xuất hiện hai cô gái một nam, chính là Cố Tuyển, Tiểu Nhu, vẫn là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn về phía Thiên Đan lão nhân nói, "Chúc mừng ngươi, Thiên Đan." Nguyên bản, Diệp Thần còn gọi Thiên Đan lão nhân là tiền bối, có thể chẳng biết tại sao, Thiên Đan lão nhân nhưng cố ý muốn cho Diệp Thần không ngừng đều kỳ danh. Bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng chỉ được Thiên Đan tương xứng. Vậy một đám châu trưởng nghe vậy, đều là khỏe mắt giật một cái. Thiên Đan lão nhân nặng nhất mặt mũi, hiện tại ham hở đột phá, lại là ở một đám châu trưởng trước mặt càng cần phải như vậy, có thể người trẻ tuổi này lại không ngừng đều kỳ danh. Tất cả mọi người lấy là Thiên Đan lão nhân muốn nổi giận lúc, chỉ gặp cái này Thiên Đan lão nhân, lại là tư thái cực thấp hướng về phía Diệp Thần thi lễ nói, cái này còn phải cảm tạ thánh sư chỉ điểm. Nếu là không có thánh sư, lão hủ cả đời này sợ rằng đều phải khốn đốn ở nơi này những ràng buộc bên trong, nửa bước khó khăn trước. Diệp Thần khẽ mỉm cười, không có nói gì nhiều. Trong chốc lát, Minh Châu ám phủ chung quanh cường giả đều là trong mắt kịch chấn nhìn đứng ở Thiên Đan lão nhân bên cạnh Diệp Thần, người trẻ tuổi này chính là Thiên Đan lão nhân trong miệng tiền bối. Bọn họ mặc dù bởi vì Yên Linh Thạch che giấu, không cách nào thấy rõ Diệp Thần tu vi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Diệp Thần sức sống vô cùng trẻ tuổi ạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dứt lời, Diệp Thần cùng Thiên Đan lão nhân liền quay trở về ám phủ bên trong. Mà Cố Tuyền cười mỉa nhìn một đám châu trưởng một mắt, mở miệng nói, "Các vị, đừng xem, trở về đi thôi." Nàng vừa quay người, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, Diệp Thí Thiên tên đồ đệ này thật đúng là thu đúng rồi ạ. Xem bữa trước Đan lão quái vật đối với Diệp Thí Thiên như vậy kính trọng hình dáng, để cho nó sáp nhập vào Minh Châu còn không phải là chuyện một câu nói. Minh Châu nếu như nhiều hơn một người cường giả loại này, toàn bộ ám vực thế cục đều có thể phát sinh thay đổi. Vậy một đám châu trưởng đều là ánh mắt lóe lên, quần đen cô gái cười nói, nhất định là có cái gì hiểu lầm, cái này Thiên Đan lão nhân từ trước đến giờ một mình tu hành, chưa chắc sẽ gia nhập Minh Châu ám phủ. Tóc đỏ nam tử cũng là gật đầu nói, không sai, người trẻ tuổi kia mặc dù có chút cổ quái, nhưng tuyệt không thể nào là cái gì tiền bối, không cần quá để ý. Những người khác cũng nói trước lời tương tự, rối rít thân hình trước mắt, từ tại chỗ biến mất. Trong hư không, quần đen cô gái trầm ngâm chốc lát sau đó, đột nhiên cầm ra một quả đưa tin ngọc phù, đem kích thích. Ngọc phù bên trong, truyền tới một cung kính thanh âm nam tử nói, "Sư tôn." Quần đen cô gái nhàn nhạt nói, "Tử thư, ngươi đi trong phủ bảo khố đem vậy bảo y lấy tới, thay ta chuẩn bị xong." Vậy được gọi là tử thư nam tử có chút kinh ngạc nói, "Vậy bảo y là đứng sau sư tôn nơi huyền sợi đông tiên y phòng ngự chí bảo, hôm nay đột nhiên muốn đệ tử lấy ra, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Thư hại sư tôn tiên y, phải lấy cái này bảo y thay thế." Quần đen cô gái nói, "Ta không có sao, lấy cái này bảo y là vì đưa người." "Đưa người?" Tử thư nghe vậy, hơn nữa kinh hãi, cái này bảo y chính là cao nhất chi bảo, sư tôn hiện tại nhưng muốn bắt tới đưa người. Phải biết, sư tôn thân phận vốn là vô cùng tôn quý, lại có người nào có thể gánh nổi đại lễ như vậy. Quần đen cô gái nói, "Ngươi không cần hỏi nhiều, đem vậy bảo y lấy ra chính là, còn nữa, ràng buộc chúng ta Lương Châu người, tạm thời không muốn cùng Minh Châu ám phủ phát sinh mâu thuẫn, trước cùng Minh Châu ám phủ tranh đoạt mấy chỗ quần mỏ, vậy buông tha đi." Tử thư góc đều không cách nào vận chuyển, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho sư tôn đột nhiên đối với ám vực Minh Châu thay đổi thái độ. Chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là cố đè xuống nghi ngờ trong lòng ứng tiếng nói, "Ừm." "Đệ tử rõ ràng." Quần đen cô gái buông xuống ngọc phù, tự lẩm bẩm, "Có thể giúp Thiên Đan lão nhân một lần hành động đột phá, tự nhiên không thể nào xem ngoài mặt đơn giản như vậy, mặc dù còn không cách nào đem người nọ nhìn thấu, nhưng cùng làm quan hệ tốt, tổng không có sai." Mà từ Minh Châu ám phủ rời đi mấy tên khác châu trưởng, cũng đều đang làm giống nhau chuyện. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật truyền con 3842. Dự cảm xấu. Chương 3842, dự cảm xấu. Diệp Thần nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, từ hiệu bên trong lui ra, hướng về phía Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, "Huyền tiên tử, cái này Bách Tà huyết luyện pháp, ta đã hiểu được xong hết rồi, đại khái hiểu, là không phải có thể bắt đầu tu luyện, chỉ là khoảng cách tháng 3 kỳ, chỉ còn lại không tới một tháng thời gian, ở trước đó, ta có thể hay không đem cái này Bách Tà huyết luyện pháp luyện thành? Cho dù không cách nào tu hành đến viên mãn, ít nhất cũng phải nhập môn mới được, nhập môn sau đó, có Bách Tà thể, Diệp Thần lá bài tẩy cũng có thể gia tăng một tấm." Huyền Hàn Ngọc đột nhiên cười nói, "Nếu như dưới tình huống bình thường, cho dù ngươi luyện thành có Đan Văn Kim Vu luyện thể hoàn, vậy rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy đem Bách Tà huyết luyện pháp tu luyện tới nhập môn cảnh giới, bất quá, nếu như đi nơi đó nói, ngược lại là có một phần hy vọng." Diệp Thần thần sắc động một cái, "Nơi đó là nơi nào?" Huyền Hàn Ngọc nói, "Ngươi vật khí, từ trước đến giờ tốt, tu luyện Bách Tà huyết luyện pháp cần đại lượng âm chết, tử khí cùng mặt trái năng lượng, mà ngươi không là vừa đủ biết một cái tràn đầy loại năng lượng này địa phương sao?" Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên sáng lên nói, "Vạn Diệt Lâm ở giữa địa cung." Huyền Hàn Ngọc nói, "Không sai, đi nơi đó nói, thời gian ngắn, ngươi có thể đem Bách Tà huyết luyện pháp tu luyện tới nhập môn cảnh giới." Diệp Thần thần sắc dần dần hưng phấn lên, thân hình hắn trước mắt liền xuất hiện ở trong đại điện. Giờ phút này, Cố Tuyền cùng Thiên Đan lão nhân đang ngồi ở trong điện trò chuyện. Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền vốn có chút mâu thuẫn, nhưng ở hắn tự nhận là đoán trúng Diệp Thần đến gần Cố Tuyền nguyên nhân sau đó, ngược lại là đối với Cố Tuyền vậy khá là hòa khí liền đứng lên. Ở Thiên Đan lão nhân muốn đến, Thánh sư đến gần Cố gia kế hoạch tuyệt không thể bởi vì mình xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hắn nhìn Cố Tuyền vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Con bé này thiên phú võ đạo mặc dù xuất chúng, nhưng dẫu sao tuổi tác còn trẻ, hôm nay đã bị Thánh sư chơi được xoay quanh liền chứ. Cố Tuyền cái khăn che mặt xuống mặt đẹp, vậy là một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ, nhưng trong lòng giống vậy khá là khinh bị nói, cái này ngu xuẩn lão già kia, đột phá vạn năm những ràng buộc thì thế nào, còn không phải là bị ta học trò đùa bỡn xoay quanh, đến hiện tại phỏng đoán còn nghĩ hắn làm cái gì cao nhân tuyệt thế đâu. Mà ngay lúc này, Diệp Thần đi tới trước mặt hai người, mở miệng nói, "Ta có chuyện phải làm, cần phải rời khỏi một đoạn thời gian." Thiên Đan lão nhân vội vàng nói, "Thánh sư muốn làm gì? Nhưng có dùng được cho lão hủ địa phương?" Cố Tuyền trợn mắt nhìn Thiên Đan lão nhân một mắt, cũng nói, "Cần ta cùng ngươi đi không?" Diệp Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, gật đầu một cái nói, "Như vậy cũng tốt. Có Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền hộ pháp, hắn cũng không cần lo lắng có gì ngoài ý muốn xảy ra." Mặc dù hắn bây giờ thực lực đã tăng lên không thiếu, giống vậy bổ thiên cảnh tồn tại, ở Diệp Thần trước mặt cũng chưa chắc là đối thủ, nhưng cái này ám vực bên trong ẩn giấu vô số nguy hiểm, cho dù có thực lực cường đại, cũng không vô tư không lo. Cố Tuyền có chút bất mãn nhìn về phía Thiên Đan lão nhân nói, "Lão gia, một mình ngươi thế ngoại cao nhân và cường giả, luôn là đi theo học trò ta sau lưng, không ngại mất mặt sao?" Chẳng biết tại sao, nàng càng hy vọng cùng đồ đệ của mình hai người một mình, cũng đều bị lão này phá hư. Thiên Đan lão nhân lơ đễnh ngâng lên đứa bé vậy gương mặt nói, "Mất mặt." có thể đi theo thánh sư cỡ đó là lão hủ vinh hạnh, ngược lại là ngươi, nếu có lão hủ đi theo, ngươi cũng không cần đồng hành. Hắn có chút mỉa mai nhìn về phía Cố Tuyền nói, lão hủ mặc dù không qua đột phá một bước nhỏ, nhưng hiện tại ngươi và ta chiến lệnh, ngươi không phải không biết chứ? Cố Tuyền nghe vậy, mắt đẹp bên trong tức giận chớp mắt nói, ngươi lão này, đột phá thì thế nào, ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một tí hủy diệt mộ đạo kết quả có cường đại dường nào. Ngươi ở ta trước mặt, cũng không quá như vậy. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười khổ khoát tay nào nói, tốt lắm, cùng đi chứ, lần này ta muốn tu luyện một môn bí thuật, các ngươi cùng chung là ta hộ pháp, cũng để cho ta hơn nữa yên tâm. Hắn làm sao cảm thấy, cái này hai người ám vực chí cường làm sao xem hai cái đấu khí đứa nhỏ vậy. Nói xong, Diệp Thần vung tay lên, một đạo quang hoa trước mắt, vậy ô kim dược vương đỉnh liền rơi vào thiên đan lão nhân trước người. Diệp Thần cười nói, hôm nay kim vu luyện thể hoàn đã luyện thành, cái này lò cũng nên vật quy nguyên chủ. Thiên đan lão nhân nhưng là thần sắc nghiêm túc khoát tay lia liệu nói, thánh sư xin hãy nhận lấy lò luyện đan này, nếu không phải thánh sư, lão hủ lại như thế nào có thể đột phá, lò luyện đan này ở thánh sư trong tay, mới có thể phát huy chân chính giá trị, liền làm là lão hủ một chút tâm ý đi, xin thánh sư, tuyệt đối không nên từ chối, nếu không ta tim khó ăn. Diệp Thần nghe vậy, nhìn chăm chú thiên đan lão nhân chốc lát, gật đầu một cái nói, được rồi. Đi về sau, hắn còn muốn luyện chế rất nhiều kim vu luyện thể hoàn phụ trợ tu hành bách tà huyết luyện pháp, có lò luyện đan này, ngược lại là dễ dàng không thiếu, so với đột phá những ràng buộc mà nói, lò luyện đan này quả thật không coi vào đâu. Lúc này, ba người liền ngồi lên vậy kim bằng, hướng Vạn Diệt Lâm bay đi. Vạn Diệt Lâm, trong địa cung, đột nhiên hơi chấn động một chút, mà đây chấn động ngọn nguồn, nhưng ở sâu hơn lòng đất, không có ai biết, địa cung này dưới, lại là cất giấu một căn mật thất, đậm đặc cực kỳ tử khí, quần quần không ngừng thông qua địa cung, bơm vào nhập cái này bóng tối trong mật thất, mà ở bên trong mật thất này, bất ngờ để một bộ quan tài đá. Giờ phút này, đá này quan đang thỉnh thoảng chấn động một tí, tựa như đang có cái gì ở thử đem vậy nắp quan tài mở ra vậy. Chỉ chốc lát sau, chấn động biến mất, địa cung phục bình tĩnh lại, quan tài đá bên trong tồn tại tựa hồ lâm vào yên lặng. Có thể không có ai biết, vậy quan bên trong vật lúc nào sẽ tỉnh lại lần nữa, lần kế, đá này quan phải chăng sẽ chân chính mở ra. Một đạo kim quang ở nơi này Vạn Diệt Lâm bên trong rơi xuống, hiện ra Diệp Thần ba người bóng người, quen việc dễ làm hướng vậy địa cung đi. Rất nhanh, Diệp Thần mấy người liền lần nữa tiến vào cái này trong địa cung. Thiên Đan lão nhân khẽ cau mày, nơi này âm chất khí lại mãnh liệt đến này to như vậy bước. Liên liên Diệp Thần cùng Cố Tuyền đều là nhìn nhau một cái, mơ hồ thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc, địa cung này ở giữa âm chết hơi thở, lại tựa như so bọn họ lần trước lúc tới, hơn nữa đậm đà một phần. Diệp Thần khẽ cau mày, chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu. Ba người đi tới liền địa cung trình độ chỗ kia trận pháp vị trí, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, đem Tử Quân lão trong tay lấy được tà dị vật cùng kim vu luyện thể hoàn lấy ra, nhìn về phía Cố Tuyền cùng Thiên Đan lão nhân nói, ta tu hành môn bí thuật này, cần muốn mượn âm chết khí, nơi đây ngược lại là khá là thích hợp, phiền toái hai vị. Cố Tuyền cùng Thiên Đan lão nhân gật đầu một cái, thân hình chớp mắt liền xuất hiện ở mật thất hai bên, cả người linh lực chậm rãi chuyển động, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngón tay xông lên bữa trước vu mắt một chút, cái này tà dị con ngươi phủ văn bên trong lập tức toát ra một đạo huyết quang, trôi lơ lửng tại Diệp Thần trên đỉnh đầu, mơ hồ bên trong tựa như có thể thấy vô số đại vu bóng người đứng ở Diệp Thần sau lưng, mà toàn bộ trong địa cung âm chất khí cũng giống như được khuấy động, bắt đầu hướng Diệp Thần chỗ trôi vào tới. Diệp Thần trong mắt thần mang một thịnh, đem một quả kim vu luyện thể hoàn lấy ra, nuốt vào trong miệng, hắn con ngươi co rút một cái, một cổ hung mãnh cực kỳ dữ lực liền ở kinh mạch bên trong kích động mở. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương chuyển con 3843. Tự tại thiên dung hợp. Chương 3843, tự tại thiên dung hợp. Dược lực này vô cùng là cương mãnh, mà Diệp Thần cả người máu ở dược lực này kích thích dưới, lại là ngay tức thì sôi trào. Diệp Thần máu tươi tựa như hóa thành nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng, hắn gầm nhẹ một tiếng, thừa nhận lửa cháy mạnh đốt người giống vậy thống khổ, hai tay thật nhanh kết ấn, dựa theo bách tà huyết luyện pháp tu hành pháp môn, vận chuyển linh lực. Cái này huyết dịch sôi trào, mặc dù làm Diệp Thần thừa nhận đau đớn cực lớn, nhưng hắn ngược lại là mặt đầy vẻ hưng phấn. Tại sao? Bởi vì tu luyện bách tà huyết luyện pháp, huyết mạch bên trong lẫn chứa tiềm lực càng mạnh, máu ở pháp môn này kích thích dưới, liền càng phát ra nóng bỏng. Diệp Thần hôm nay máu đã cao đến mấy triệu độ, cho dù là thượng cổ vu tộc đều khó sánh bằng cao độ. Nếu như đem cái này bách tà huyết luyện pháp luyện thành, không nói bách tà thể, chỉ là đối với Diệp Thần thân thể cường hóa, liền có thể đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ. Cực mạnh sóng nhiệt ở nơi này bên trong phòng hiện lên, Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền đều là mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn Diệp Thần một mắt, máu nóng bỏng đến như vậy trình độ, đừng nói thiên thần cảnh tồn tại, thậm chí liền giống vậy càn khôn cảnh cường giả cũng sẽ ở cái loại này từ trong cơ thể nộ sinh ra dưới nhiệt độ cao bị thương chứ. Có thể Diệp Thần, mặc dù tựa hồ chịu đựng cường đại khổ sở, nhưng vẫn hảo đoan đoan tu hành trước bí thuật, không bị ảnh hưởng chút nào hình dáng à. Hắn sức sống, kết quả nghịch thiên đến hạng bước. Thiên Đan lão nhân mặt lộ quả nhiên như vậy thần sắc, buộc phát khẳng định Diệp Thần trên thực tế là một người thượng cổ sống sót trí cường tồn tại. Liên liên Cố Tuyền đều có chút dao động, nàng biết Diệp Thần sinh mệnh lực rất khủng bố, gần như kỳ tích, nếu như chỉ có một điểm này, Cố Tuyền sẽ không cảm thấy có cái gì, nàng biết, coi đời này có rất nhiều không cách nào hiểu yêu nghiệt. Nhưng Diệp Thần trên người một người xuất hiện kỳ tích, phải chăng quá nhiều? Lịch thiên thân xác, khó có thể tưởng tượng đan đạo thành tựu, thậm chí còn ở cơ hồ không có tu hành qua lục diệt chân quyết dưới tình huống, thông qua diệt tuyệt lục đạo thực tập. Cái này, thật sự là một người chưa đột phá càn khôn cảnh võ giả, có thể làm được chuyện sao? Chẳng lẽ, mình tên đệ tử này, thật sự là một người lão quái vật? Ý tưởng này, một ở Cố Tuyền trong đầu xuất hiện, liền một phát không thể thu thập. Cố Tuyền chợt lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, bỏ mặc Diệp Thí Thiên là như thế nào tồn tại, hắn đều là mình đệ tử. Thời gian từng giây từng phút địa lưu thể, đảo mắt tới giữa, liền qua 3 ngày, giờ phút này Diệp Thần chỗ ở trong mật thất sóng nhiệt mạnh, thậm chí liền Tiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền đều đã muốn vận chuyển linh lực, chống đỡ cương khí vòng bảo vệ mới có thể chống đỡ. Vô cùng âm chết khí, vươn vào nhập Diệp Thần trong cơ thể, hai người đều là thần sắc ngưng trọng nhìn Diệp Thần, bọn họ biết Diệp Thần cái này bí thuật tu hành, hẳn là đến thời khắc mấu chốt. Cái này ba ngày tới, Diệp Thần không ngừng cắn nuốt địa cung này ở giữa âm chết khí, toàn bộ địa cung tử khí, nồng độ âm khí, thậm chí cũng giảm xuống 50. Ngay tại lúc này, toàn bộ địa cung đột nhiên rung động, Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền đều là thần sắc biến đổi hướng dưới chân nhìn. Địa cung dưới ám thất bên trong, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy nặng nề quan tài đá hoàn toàn bị đẩy ra, hai điểm xanh biết hàn tinh ở trong tối phòng bên trong sáng lên, đồng thời một đạo vô cùng là sợ hãi hơi thở bộc phát ra, ngay tức thì bao phủ toàn bộ Vạn Diệt Lâm. Vạn Diệt Lâm bên trong vô số mạnh mẽ quỷ vật đều là phát ra từng cơn kêu gào, run rẩy túi nằm ở, tựa như bái kiến thuộc về bọn họ đế vương vậy. Thiên Đan lão nhân thần sắc trầm xuống nói, hơi thở này kết quả là cái gì? Cho dù là ta đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cố Tuyền cái khăn che mặt dưới mặt đẹp cũng có chút khó khăn xem, nàng nhìn một cái mật thất trong trận pháp tim, vậy nguyên bản đứng thẳng một khối đá bia vị trí, nói nhỏ, không phải là. Ám thất bên trong bích tinh trước mắt, vậy âm hàn lục quang, tựa hồ bắn về phía đỉnh đầu nơi nào đó. Một khắc sau, ầm một tiếng, một đạo thân ảnh liền trực tiếp đem địa cung phần đáy đụng nát, xuất hiện ở Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền trước mặt. Một hồi nồng nặc thi thúi tràn ngập ra, hai người hướng thân ảnh kia nhìn, đều là không khỏi được hơi biến sắc mặt. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một cái gần như mục nát khủng bố thi hài, một đôi mắt xanh bên trong lóe lên vô cùng là hung lệ ánh sáng. Thiên Đan lão nhân cảm thụ vậy thi hài trên mình, tản ra vô cùng chết sắc khí, không khỏi được con ngươi run lên nói, đây là thứ quỷ gì? Cố Tuyền ngưng tiếng nói, cái này chắc là truyền thuyết kia bên trong thiên thi. Cái gì? Thiên Đan lão nhân khỏe mắt giật một cái, thiên thi. Vậy, nhưng mà truyền thuyết bên trong có thể tiêu diệt hết thảy khủng bố luyện thi à? Ngày này thì, nhìn như mặc dù cũng không phải là khỏe hẳn trạng thái, nhưng đứng ở trước mặt mình, hay là để cho hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cố Tuyền nhìn một cái Diệp Thần, trầm giọng nói, người ta cùng chung ra tay, bất luận như thế nào đều phải đem ngày này thi chặn. Thiên Đan lão nhân thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái, hắn mặc dù lên cấp, nhưng chỉ là mới vừa bước vào, còn chưa ổn định, huống chi hắn lấy đan đạo bước vào thủy nguyên, chiến đấu cũng không phải là cường hạng, muốn đánh bại ngày này thì, sợ rằng có chút miễn cưỡng. Dĩ nhiên, nếu như Cố Tuyền cùng Thiên Đan lão nhân muốn từ thiên thi trong tay chạy khỏi, vẫn có thể làm được, chỉ là hôm nay Diệp Thần đang tu luyện bí thuật, không cách nào phân tâm, nếu như hai người chạy trốn, Diệp Thần đối mặt ngày này thi cơ hồ không có sức chống cự. Bữa trước thi thối dựa trên gương mặt, tựa hồ hiện lên lau một cái nụ cười dữ tợn, nhìn Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền tựa như nhìn hai đạo mỹ vị bữa tiệc lớn vậy, gào thét một tiếng, liền dẫn quần quần sát khí, hướng hai người nhào tới. Thiên Đan lão nhân thấy vậy, hừ lạnh một tiếng nói, nghiệt chướng, nghĩ được ngông cuồng, thật không cầm ta Thiên Đan lão nhân coi vào đầu sao? Một khắc sau, tuyệt mạnh đan đạo hơi thở từ hắn quanh thân nhộn nhạo lên, thiên địa quy luật vặn mèo, Thiên Đan lão nhân tự tại thiên ngay tức thì hạ xuống. Cho dù lấy cái này trong địa cung đậm đà tử khí, đều không cách nào ngăn cản Thiên Đan lão nhân quy luật lực ăn mòn. Đám người quanh thân cảnh đống nhiên biến đổi, lại là tựa như thân ở một lò luyện đan bên trong. Lửa cháy bừng bừng ở lò luyện đan bên trong cháy, dược lực kích động, lò luyện đan này có hình bát giác, mơ hồ phân là 8 cái phương vị, đối ứng mắt quái. Cố Tuyền con mắt trước mắt, Thiên Đan lão nhân không hổ là thượng cổ đan đạo người, cái này tự tại thiên bên trong, tựa hồ trôi dạt đặc thù hồng mông hơi thở. Cái này hồng mông hơi thở và giống vậy hồng mông hơi thở có rất lớn khác biệt, nghe nói cùng căn đồng nguyên, chính là thai sinh vạn vật lực lượng. Lò luyện đan này bên trong hồng mông hơi thở mặc dù nhạt mỏng, nhưng không thể khinh thường, nếu là không có Thiên Đan lão nhân cho phép, càn khôn cảnh cùng với giới tồn tại, cơ hồ không thể nào thay đổi lò luyện đan này bên trong quy luật lực, nói cách khác, không cách nào cho đòi tới tự tại thiên. Cố Tuyền hít sâu một hơi, hủy diệt mộ đạo giống vậy từ thân thể mềm mại bên trên cuộn sạch ra, lò luyện đan này phía trên, hiện lên một đạo hắc ám bầu trời bên trong, tản ra mất đi vạn vật khủng bố đạo vận. Hai người tự tại thiên, tựa hồ hợp làm một thể. Lò luyện đan bên trong ngọn lửa, ngay tức thì tràn đầy ác liệt ý định giết người. Bát quái vật chuyển, hóa thành diệt tuyệt sát trận. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương truyện con 3844. Thời gian. Chương 3844, thời gian. Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền trong mắt đều là hiện lên vẻ vui mừng, hai người bọn họ tự tại thiên dung hợp, sinh ra lực lượng vẫn còn ở bọn họ dự liệu bên trên. Cho dù là truyền thuyết bên trong thiên thi, đối mặt cái này diệt tuyệt sát trận, cũng không cách nào tùy tiện đối phó chứ. Nhưng vào lúc này, bữa trước thi đối mặt Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền tự tại thiên, lại là cười. Dung cả mình, xông lên Cố Tuyền cùng Thiên Đan lão nhân trong lòng, ngày này thi đang cười cái gì? Nháy mắt tức thì, thiên thi sau lưng, tựa như hiện lên một tòa muôn vàn thi hài chất xây mà thành núi cao, đồng thời, một đạo làm người ta hít thở khó khăn thi đạo quy luật, ngay tức thì ở lò luyện đan này bên trong bùng nổ. Cái này thi đạo quy luật, cùng Thiên Đan lão nhân cùng với Cố Tuyền tự tại thiên, xảy ra mãnh liệt đánh vào, trong chốc lát, lò luyện đan bên trong, bầu trời dưới, lại là tụng nổi lên một tòa thi hài núi cao. Cái gì? Cố Tuyền cùng Thiên Đan lão nhân đồng thời kêu lên một tiếng, không dám tin tưởng nhìn về phía trước mắt vậy thân thể mục nát thiên thi. Ngày này thi lại là luyện thành tự tại thiên. Phải biết, cái loại này luyện thi muốn tu thành tự tại thiên là muôn vàn khó khăn à, trước vậy dùng tên giả Trần Vũ Thi Anh chính là ví dụ tốt nhất. Có thể cái này không biết tồn tại nhiều ít năm tháng thượng cổ thiên thi, nhưng là làm được. Đáng chết. Cố Tuyền mắng một tiếng, tay trắng lột, một chuôi hắc thiết trường kiếm xuất hiện ở trong tay, nàng ngưng mắt nhìn bữa trước thi thể ảnh, mắt đẹp bên trong ý định giết người lưu chuyển, tiểu quát một tiếng nói, sáu diệt huyền thông. Chém. Trong nháy mắt, mênh mông khí tức hủy diệt, ngưng tụ ở đó hắc thiết trên trường kiếm, đen nhánh bầu trời bên trong, chiếu xuống một đạo ô quang, rơi vào Cố Tuyền thân thể mềm mại bên trên, thời khắc này nàng, quanh thân lượn lờ vô tận tan biến đạo vận, tựa như đã từng hủy diệt vạn giới nữ thần vậy. Lục Diệt Chân Quyết thi triển, vậy hắc thiết trên trường kiếm kiếm khí bộc phát tác liệt, cùng hủy diệt đạo vận lẫn nhau chiếu rọi. Một khắc sau, một đạo khủng bố kiếm mang đống nhiên từ hắc thiết trên trường kiếm bốc lên, hóa thành đen nhánh tia chớp, hướng lưng meo núi Thây Thiên Thi hung hăng chém tới. Thiên Đan lão nhân thấy vậy, đôi mắt sáng lên. Cố Tuyền không hổ là lo cho gia đình bên trong trình độ cao nhất yêu nghiệt, hủy diệt mộ đạo cũng thực khủng bố. Một kiếm này lại có dung chuyển đối phương uy lực. Lúc này, Thiên Đan lão nhân cũng là hai tay tiếp đón, bắt quái chuyển động, vậy vô cùng lửa cháy mạnh, hóa thành hỏa long, hướng Thiên Thi gào thét đi, tựa như đem coi là chưa thành viên thuốc, muốn hoàn toàn luyện hóa. Đối mặt một người thượng cổ đan đạo cường giả cùng với có hủy diệt mộ đạo cường giả liên thủ nhất kích, bữa trước Thi xanh biếc trong mắt, hung quang trước mắt, sau lưng núi Thây chấn động, vô số thi thể lại là từ núi Thây bên trên đứng lên, hướng Thiên Thi nhào tới. Bữa trước Thi gầm thét một tiếng, vô số thi hải lại là rối rít sáp nhập vào trong cơ thể. Ngay tại lúc này, hỏa long cùng kiếm quang tới đông đủ, Thiên Thi trong mắt bích mang một thịnh, giống như hai đạo xanh biếc mặt trời vậy, hai tay bên trên hiện lên hai quả do vô cùng là tinh thuần chết sát khí ngưng tụ mà thành màu xám cho quang cầu, chợt vung tay lên, vậy quang cầu liền hướng hỏa long cùng kiếm quang bắn tới. Âm một tiếng vang thật lớn, hai quả quang cầu cùng kiếm rồng lửa quang ngay tức thì va chạm. Lò luyện đan lò vách đá bên trên xuất hiện đạo đạo liên ngân, đen nhánh bầu trời cũng là một hồi cự chiến, sụp xuống vô số màu đen mảnh vỡ. Thiên Đan lão nhân rên lên một tiếng, khoe miệng trào máu, khó có thể tin nhìn về phía vậy đứng ở biển lửa trên bóng người ánh sáng thu liễm, hai quả màu xám cho quang cầu tiêu tán, hỏa long cùng kiếm mang, nhưng vậy không thấy bóng dáng. Vậy thượng cổ Thiên Thi lại là dễ dàng như vậy liền tiếp nhận Cố Tuyển cùng Thiên Đan lão nhân liên thủ nhất kích. Thiên Thi nơi ngực mơ hồ hiện ra một đạo vết kiếm, nhưng hắn nhưng là không chút phật lòng, thân thể có cường hãn dường nào có thể tưởng tượng được. Nó giữ tận cười một tiếng sau đó liền dẫn sau lưng cao ngất núi Thây hướng hai người nhào tới. Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển sắc mặt âm trầm, nhưng cũng đành phải tiến lên đón vậy đánh tới Thiên Thi. Ba tên vô cùng là cường đại tồn tại ở nơi này tự tại thiên bên trong chiến vì một nơi. Giờ phút này thân ở trong địa cung diệt thần, sắc mặt cũng là một phiến ngưng trọng. Hắn tu luyện cái này bách tà huyết luyện pháp, đến thời khắc mấu chốt, mặc dù không cách nào ra tay, nhưng vậy cảm giác được phát sinh hết thảy. Vậy tự tại thiên bên trong truyền ra từng cơn đạo vận, kích thích diệp thần thần kinh. Từ nơi này đạo vận đánh vào tới xem, Cố Tuyền và Thiên Đan lão nhân đối mặt vậy thượng cổ Thiên Thi, hiển nhiên không có chiếm cứ bất kỳ thượng phong. Tiếp tục như vậy mà nói, hai người nói không chừng thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà hết thảy các thứ này đều là bởi vì mình. Mặc dù ngày này thì vô cùng là khủng bố, nhưng lấy Cố Tuyền và Thiên Đan lão nhân thực lực, muốn từ trong tay chạy khỏi, nhưng là vô cùng là ung dung chuyện. Thậm chí, nếu như rời đi địa cung này, bữa trước thì còn chưa hẳn sẽ là hai người đối thủ. Có thể, bọn họ không có làm như vậy. Vì, chính là ngăn cản bữa trước thì, giúp mình luyện thành bách tà huyết luyện pháp. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không nóng nảy. Thậm chí bởi vì tâm tĩnh không yên, vậy huyết dịch sôi trào, cũng suýt nữa không cách nào áp chế. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm xuất hiện ở Diệp Thần đầu góc bên trong nói, thằng nhóc ổn định tâm thần, nếu như ở nơi này lúc bị công pháp cắn trả mà bị thương, các ngươi ba người có thể thật phải chết ở chỗ này. Diệp Thần nghe vậy, cường đại thần hồn lực kích động ra, cưỡng ép đem nóng nảy trong lòng chấn áp xuống, càng liều mạng hơn vận chuyển bách tà huyết luyện pháp. Hắn chặt chẽ cắn răng, nhất định muốn ở Cố Tuyển cùng Thiên Đan lão nhân không nhịn được trước, đem cái này bách tà huyết luyện pháp luyện thành. Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển lúc này đều đã vết thương chồng chất, thậm chí trên gương mặt cũng nổi lên từng cơn lục mang. Lo bắt quái bên trong, đạo đạo dược lực rót vào hai người trong cơ thể, cưỡng ép đem vậy lục mang đè xuống. Thiên Đan lão nhân thần sắc khó coi nói, không nghĩ tới ngày này thì không chỉ có thân thể vô cùng cường hãn, lại vẫn mang theo mạnh như vậy mãnh liệt thi độc. Cho dù lấy ta đan đạo, đều có chút không cách nào trấn áp. Mấu chốt nhất là, bất luận là vậy lò bắt quái, vẫn là đỉnh đầu đen nhánh bầu trời, tựa hồ cũng ở vào ranh giới tăng dã. Vậy núi Thây bên trên, nhảy vút hạ muôn vàn thi hải, đang điên cuồng công kích Cố Tuyển cùng Thiên Đan lão nhân tự tại thiên. Thiên Đan lão nhân khá tốt chút, dẫu sao, hắn cảnh giới cao hơn Cố Tuyển một ít, tuổi tác vậy dài, tự tại thiên vô cùng là vững chắc, có thể thuộc về Cố Tuyển đen nhánh bầu trời, tình huống nhưng là cực kỳ không tốt. Một khi Cố Tuyển tự tại thiên bị kích phá, cái này yếu ớt thăng bằng liền không tồn tại nữa. Thiên Đan lão nhân siết chặt hai quả đấm, cái này thượng cổ thiên thi cũng không biết là lai lịch gì, lại có kinh khủng như vậy thi đạo thành tựu. Cố Tuyển ngưng mắt nhìn đang hướng hai người nhào tới thiên thi, đột nhiên dù gì nói, rốt cuộc tìm được. Thiên Đan lão nhân thần sắc động một cái, liếc về hướng Cố Tuyển nói, tìm được. Có ý gì? Cố Tuyển hít sâu một hơi nói, ngày này thi mạng môn, rốt cuộc bị ta tìm được. Thiên Đan lão nhân, hôm nay ta chỉ còn lại nhất kích lực, hạ nhất kích, ta sẽ đem toàn bộ lực lượng tập trung vào một chút, cần chút thời gian. Nói xong, nàng cả người hủy diệt đạo vận kích động, chỗ kia tại bể tan cảnh ranh giới đen nhánh bầu trời, phát ra ầm một tiếng sấm sét, tựa hồ đang nổi lên một đạo khủng bố sấm sét. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương truyện con 3845. Tóc trắng tàn khô lúc. Chương 3845, tóc trắng tàn khô lúc. Cố Tuyền lại là liều mạng bắt đầu ngưng tụ mình lực lượng. Thiên Đan lão nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó cả khuôn mặt đều phải sụt xuống, hoán hận nói, ý ngươi là, để cho lão hủ không tiếc bất cứ giá nào đem ngày này thì vây khốn chốc lát. Hừ, lo cho gia đình người, thật đúng là ngang ngược. Hắn ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng cũng biết có thể hay không chiến thắng ngày này yêu, liền xem Cố Tuyền hành động này. Lúc này trong mắt cũng là hiện lên lau một cái tiên quyết vẻ, lò luyện đan bên trong ánh lửa một thịnh, dược lực dâng trào, vậy vô cùng dược lực ở đan đạo quy luật sen lẫn dưới lại là hóa thành một quả màu đỏ như máu đang dược xuất hiện ở Thiên Đan lão nhân trước người. Thiên Đan lão nhân ánh mắt nhỏ tránh nhìn viên thuốc đó, chợt đưa tay một cái đem đưa vào trong miệng. Hắn vậy trẻ thơ vậy gương mặt bên trên ngay tức thì hiện lên một chút không bình thường đỏ thẫm. Giờ phút này Thiên Thi đã nhào tới Thiên Đan lão nhân trước người, quỷ trảo bên trên tử khí mãnh liệt, thì phải hướng Thiên Đan lão nhân đầu lâu một trảo xuống, nhưng trước kia một mực bị thiên thi nơi áp chế thiên đan lão nhân, hôm nay đối mặt cái này vô cùng là nguy hiểm một móng, nhưng ngược lại một mảnh yên tĩnh. Thiên thi bích lục trong mắt chớp mắt, tựa hồ hiện lên vẻ nghi hoặc, nó thậm chí bóng người khẽ nhúc nhích, thì phải thu móng lui về phía sau, nhưng vào lúc này, một cổ vô cùng là cường đại đạo vận, bỗng nhiên từ thiên đan lão nhân trong cơ thể bộc phát ra, hắn nâng tay phải lên, đậm đà mây tía, hội tụ ở thiên đan lão nhân quyền phải lên, xuống một khắc, lại là tay không, hướng về phía vậy thân thể có thể so với ngàn luyện thần thiết thi, oanh đánh một quyền. Đứa trước thi thấy vậy, cũng là không khỏi được trong lòng rét một cái này loài người nhỏ yếu, như thế nào dám cùng ta gần người sáp lá cả. Hơn nữa, một quyền này bên trên, ngưng tụ đạo vận mạnh, đúng là làm thiên thi đều cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở. Cái này khác thường một màn, ngược lại làm cái này từ thời kỳ thượng cổ, thì đã tồn tại thiên thi, cảnh giác. Hắn vậy một móng, lại nữa hướng thiên đan lão nhân đầu lâu bắt đi, mà là đổi công làm thủ, đỡ được vậy mây tía lượn quanh quả đấm. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, cường đại thiên đạo hơi thở, vỡ ra, cuộn sạch bốn phía, làm người ta khó tin phải ở quần cuộn mây tía bên trong, vậy có khủng bố cự lực, thân thể cường hãn thiên thi, lại là bị thiên đan lão nhân một quyền này, oanh được đổ bay ra. Thiên thi điên cuồng hét lên một tiếng, cưỡng ép ở giữa không trung dừng lại thân thể, nó nhìn lướt qua tay mình móng, không nhịn được con ngươi co rút lại, hai ngón tay lại là bị cưỡng ép đánh gãy. Có thể gặp thiên đan lão nhân mới vừa một quyền kia, có kinh khủng dừng nào. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ mây tía bên trong đi ra, hướng thiên thi tới, hắn thần sắc căm trầm, giọng lạnh như băng nói, nghiệt trướng, ngươi mới vừa rồi không phải đem chúng ta áp chế rất thoải mái không? Hiện tại là hẳn để cho ngươi nếm thử một chút loại tư vị này, chúng ta nhân tộc cũng không có ngươi tưởng tượng được yếu ớt như vậy, muốn săn giết chúng ta liền phải làm cho tốt từ thế gian mất đi chuẩn bị. Giờ phút này, thiên đan lão nhân quanh thân mây tía lượn lờ, vậy mây tía phảng phất là một loại đặc thù nào đó khí, có vô cùng là kinh khủng đạo vận, hơn nữa mơ hồ đối với thi quỷ tà vận có mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Bất quá, cái này thiên đan lão nhân hơi thở mặc dù cực mạnh, giống như thiên thần hạ phàm, nhưng nguyên bản trẻ thơ vậy hình dáng lại là phát sinh biến hóa. Thiên đan lão nhân thân thể đã dương cao không thiếu, nhìn qua đã là một người 14-15 tuổi thiếu niên. Theo thiên đan lão nhân từng bước một về phía trước, tuổi lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Hiển nhiên, hắn sử dụng loại nào đó kích thích tiềm lực hậu thủ, cần phải làm cũng là thiên đan lão nhân lớn nhất lá bài tẩy. Mà cực hạn chính là ở hắn tuổi già sức yếu, hơi thở bắt đầu suy nhược một khắc kia. Bữa trước thi hiển nhiên vậy phát hiện một điểm này, thủ bại trên gương mặt hiện lên lau một cái nụ cười quỷ dị, thân hình động một cái, lại là trực tiếp trốn vào trong hư không, che giấu đi thân hình. Nó muốn kéo đến thiên đan lão nhân hậu thủ mất đi hiệu dụng. Như vậy, cái này hai người nhân tộc há chẳng phải là tùy ý họ sẽ thiệt? Cần gì phải ở thời điểm này và bọn họ cứng đối cứng? Thiên đan lão nhân hừ lạnh một tiếng, bóng người hơi trao đảo một cái, giống vậy trốn vào hư không. Một khắc sau, một đạo màu tím bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, ầm một tiếng, đem hư không kích phá, mang hai đạo thân ảnh lần nữa trở lại cái này tự tại thiên bên trong. Chính là thiên đan lão nhân cùng đỡ trước thi. Thiên thi mắt xanh bên trong lóe lên âm lãnh vẻ, cái này loài người đáng chết, thật không sợ chết. Giờ phút này ngực hắn lại là bị đánh được long xuống, xuất hiện một cái rõ ràng có thể thấy được dấu quyền, hiển nhiên là thiên đan lão nhân đã hạ thủ. Mà thiên đan lão nhân mình đầu vai chỗ cũng là nhiều hơn một đạo vô cùng dữ tợn vết thương, cơ hồ phải đem hắn đúng cánh tay tháo xuống. Mới vừa thiên thi trốn vào hư không, thiên đan lão nhân lại là không để ý hết thảy truy đuổi nhập trong đó, liều chết nhất kích ở trong hư không, tự tại thiên uy năng giảm nhanh, hai người ở tự tại thiên bên trong chiến đấu cũng mang theo thương thế. Thiên đan lão nhân cười lạnh một tiếng, hắn liếc sau lưng Cố Tuyền một mắt, liền bóng người động một cái, trên hai quả đấm mây tía cuộn cuộn, cùng bữa trước thi chiến ở một nơi. Mà hôm nay thiên đan lão nhân đã biến thành một người 20 tuổi mụ thanh niên anh tuấn. Thiên thi tựa như vậy hoàn toàn bị chọc giận, trong mắt hung quang đại thịnh, lại nữa né tránh, mang hừng hực tử khí, điên cuồng tấn công thực lực tăng vọt thiên đan lão nhân. Từ trẻ tuổi đến trung niên, từ trong năm đến già năm, thiên đan lão nhân dung mạo đang trong chiến đấu không ngừng biến hóa. Hai người quyền tới móng đi, không lâu lắm cũng đã giao thủ hơn ngàn lần, mà giờ khắc này thiên đan lão nhân bất ngờ đã là đầu tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, thân hình vậy còn lưng đi xuống, quanh thân mây tía lại là dần dần đậm bạc. Cả người trên dưới bị đánh ra vô số dấu quyền, thậm chí một cánh tay đều bị vanh đoạn, chỉ còn lại nửa đoạn thiên thi. Thấy một màn này, mắt xanh bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hướng về phía thiên đan lão nhân giữ tận cười một tiếng. Loài người này muốn đến cực hạn chứ? Ha ha. Một khắc sau, thiên thi gầm thét một tiếng, quanh thân tử khí đại tăng, chào ảnh liền tránh. Thiên đan lão nhân ánh mắt chớp động, hắn hôm nay ngay tức thì mất đi ưng ý ngày hôm trước thi lực áp chế, hắn vừa đánh vừa lui, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng vẫn ở miễn cưỡng kiên trì. Ngay tại lúc này, thiên đan lão nhân quanh thân mây tía một tán, trong mắt cũng là một hồi ảm đạm, hắn quay đầu liếc mắt một cái sau lưng Cô Tuyển, chỉ gặp nàng quanh thân kích động gió lớn vậy khí tức hủy diệt, nhưng vẫn không có mở ra hai tròng mắt dấu hiệu. Thiên đan lão nhân thở dài một cái, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, không nghĩ tới mới vừa mới tiến cấp liền phải bỏ mạng ở nơi này tà vật trong tay. Một khắc sau, thiên đan lão nhân giàn mua trên gương mặt hiện lên lau một cái kiên quyết vẻ, cặp mắt trợn trừng, khí tức quanh người bỗng nhiên nóng nảy đứng lên, cho dù là vậy đầy mắt là máu vẻ thiên thi, ở cảm ứng được hơi thở này sau đó đều là không khỏi được ánh mắt hỗn loạn, thân hình trước mắt liền hướng phía sau bay ngược đi. Thiên đan lão nhân lại là chuẩn bị tự bạo, nhưng ngay tại thiên đan lão nhân thân thể bắt đầu bành trướng ngay mắt, một đạo thanh âm cô gái nhưng chuyển vào hắn trong hai, bình tĩnh một chút, quái vật kia ngày rô đã tới. Cái này thanh âm cô gái bên trong tựa hồ hàm chứa khá là cường đại đạo vận, lại là đem thiên đan lão nhân vậy sao động linh lực chậm rãi bình phục. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 hờ tờ 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 s com phạt thanh 1719 chương 3846 tỉnh lại, chương 3846 tỉnh lại. Thiên đan lão nhân hơi sững sờ, Ngay sau đó mặt hiện mừng như điên hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp một người mặc quần lụa mỏng thướt tha cô gái, đứng yên phía sau mình, chỉ là đứng, hắn quanh thân hư không, quy luật, liền không cách nào khống chế điên cuồng mất đi, chính là Cố Tuyển. Thiên Đan lão nhân trong mắt lóe lên lau một cái vẻ rung động, thời khắc này Cố Tuyển lại là tản mát ra không kém mình chút nào uy áp kinh khủng. Cố Tuyển ngưng mắt nhìn bay ngược thiên thi, trong tay hắc thiết trường kiếm, chậm rãi giơ lên, một đạo đen nhánh sấm sét bỗng nhiên từ kiếm phong chỗ bắn ra. Thiên thi trên gương mặt rốt cuộc lóe lên kinh hoàng vẻ sợ hãi, thời khắc này Cố Tuyển cùng với tay nàng ở giữa hắc thiết trường kiếm, lại là cho mình một loại hơi thở tử vong. Nó cắn răng một cái, không để ý hết thảy vận chuyển trong cơ thể chết sát lực, sau lưng núi thây chấn động một cái, vô số thi thể liền kêu thảm sáp nhập vào ngày này thi trong cơ thể. Thiên thi hơi thở không ngừng cao tăng trước, nhưng trong mắt nhưng cũng hiện lên lao một cái đau tim vẻ, hiển nhiên thủ đoạn này cũng là sau đó tay một trong, cũng không phải là có thể tùy ý thi triển. Một khắc sau, một đạo màu máu cốt long ảnh đột nhiên ở trên trời thi thể trước hiện lên, tản ra sợ hãi uy áp, hướng Cố Tuyển bắn tới đen nhánh sấm sét, một sông lên đi. Thoáng qua tới giữa, vậy cốt long cùng đen nhánh sấm sét liền xảy ra va chạm. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Nhìn như vô cùng cường hãn cốt long, lại là trực tiếp bị Cố Tuyển chém ra đen nhánh sấm sét, xuyên thủng mà qua. Thiên thi con ngươi điên cuồng co rút lại, thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, vậy sấm sét liền đánh trúng ngày này thi ấn đường chỗ. Mà vào thời khắc này, vậy cốt long mặc dù bị sấm sét xuyên thủng, nhưng vẫn hướng Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển phóng tới. Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển đều là thần sắc đông lại một cái, vô biên ngọn lửa hóa thành tường lửa, để chắn hai người trước người, mà Cố Tuyển sau lưng vậy phiến sắp hỏng mất đen nhánh bầu trời vậy hạ xuống ở tường lửa sau đó. Màu máu cốt long đụng phải tường lửa cùng bầu trời, mà vậy đạo đen nhánh sấm sét vậy trực tiếp đem thiên thi đầu lâu đánh thủng, từ sau hót bắn ra. Thời gian phản phất có chốc lát ngừng, đúng cái thiên địa quy luật, vào giờ khắc này đều tựa hồ không cách nào vận chuyển. Rồi sau đó, nổ tung, kinh khủng nổ tung, thiên thi phát ra một tiếng hét thảm, vô cùng mênh mông khí tức hủy diệt từ trong cơ thể kích động ra, sinh mạng căn nguyên lại là ngay tức thì không yên, xu hướng tại mất đi liền đứng lên. Cố Tuyển cái gọi là mạng môn, nói thật ra thì không phải trên thân thể sơ hở, mà là sinh mệnh căn nguyên lên chỗ yếu hại. Mà một cách này, liền vừa đúng lúc đem đánh trúng. Thiên thi thật sợ hại à, sinh mạng căn nguyên nếu như bể tan cảnh, cho dù hắn cái này thân thể mạnh hơn đi nữa cũng vô dụng, chỉ có thể từ thế gian mất đi. Nó điên cuồng tiêu hao tự tại thiên lực lượng, ý đồ đem vậy hủy diệt mộ đạo chấn áp xuống. Mà bên kia, tường lửa, bầu trời cùng huyết sắc kia cốt long cùng nhau mất đi, đồng thời bể tan cảnh còn có Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển tự tại thiên. Chấn động toàn bộ ám vực tiếng nổ, đột nhiên từ trong địa cung bộc phát ra, mãnh liệt đánh vào, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, thậm chí ám vực các ngóc ngách, vô số cặp mắt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ, hướng nơi này xem ra. Chỉ chốc lát sau, chập chờn biến mất, ba đạo thân ảnh, bởi vì mỗi người tự tại thiên bể tan cảnh, đồng thời rơi vào địa cung trong mật thất. Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển cả người đều là vết máu, hơi thở yếu ớt, hiển nhiên mới vừa rồi đánh vào dưới, bị thương không nhẹ, đã không có sức tái chiến. Hai người hướng bữa trước thi nhìn, đều là không khỏi hơi biến sắc mặt. Ngày này thi sinh mạng căn nguyên bị Cố Tuyển vậy cực kỳ nhất kích, mặc dù đã tràn đầy vết rách, kế cận bể tan cảnh, nhưng là bị ngày này thi lấy hy sinh tự tại thiên làm giá cương ép chấn áp xuống. Giờ phút này, Thiên Thi sắc vô cùng oán độc nhìn Cố Tuyển cùng Thiên Đan lão nhân, nó thân thể khắp nơi là tản ra mất đi hơi thở trống rỗng, giống như tràn đầy phá động túi vậy, hơi thở cũng là vô cùng yếu ớt. Đương nhiên, nó lại là miệng phun tiếng người, phát ra vô cùng làm khó nghe khàn khàn thanh âm, cười lạnh nói, tên ghê tởm, lại đem bổn tôn làm bị thương như vậy trình độ. Ha ha, bất quá, các ngươi hiện tại đã không có tiếp tục chiến đấu lực lượng chứ? Mà địa cung này, nhưng là bổn tôn tốt nhất chữa thương nơi, chỉ cần bổn tôn đem trong địa cung tử khí âm chết, chiếm đoạt hầu như không còn, nhất định có thể so sánh các ngươi sớm hơn khôi phục, đến lúc đó, bổn tôn sẽ để cho các ngươi biết, vì sao là đất ngục. Dứt lời, Thiên Thi cũng sẽ không lời nói, còn sót lại chết sát khí vận chuyển, toàn bộ địa cung âm khí tử khí, liền giống như bướm bay dập lửa vậy, cực nhanh tràn vào Thiên Thi trong cơ thể, tu bổ thân thể của nó. Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển hai mắt nhìn nhau một cái, đều là sắc mặt khó khăn xem. Thiên Đan lão nhân lấy ra hai quả mang đan văn, ẩn chứa dâng trào sinh cơ màu xanh nhạt đang dược, một quả mình ăn vào, một quả đưa cho Cố Tuyển. Cố Tuyển nhận lấy đan dược, mắt đẹp chớp động, đột nhiên lấy ra một quả đưa tin ngọc phù, rót vào một đạo thần niệm, lẩm bẩm một câu, hy vọng vẫn còn kịp. Tiếp theo, hai người cũng không nói gì, mà là bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây, đem hết toàn lực luyện hóa dược lực, chữa thương. Mấy giờ sau đó, một tiếng âm u vô cùng cười to ở trong địa cung vang lên. Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển đều là ngay tức thì mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Thi. Chỉ gặp ngày này thi, tựa hồ rốt cuộc dựa vào cái này trong địa cung, gần như vô cùng âm chết khí, đem Cố Tuyển đánh vào trong cơ thể hủy diệt mộ đạo chấn áp xuống. Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã kém không nhiều có cản khôn cảnh lực lượng. Giờ phút này đối phó hôm nay yếu ớt Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển, nhưng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nó lảo đảo lắc lư từ dưới đất đứng lên thân tới, hướng Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển đi tới. Hai người trong mắt bên trong đều là hiện lên vẻ tuyệt vọng vẻ. Xem ra, cho dù bọn họ dùng hết toàn lực, vẫn không phải cái này thượng cổ thiên thi đối thủ, liền phải bỏ mạng nơi này. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng là sợ hãi tà khí, nhưng là từ sau lưng của hai người, đống nhiên bùng nổ. Cho dù là trong mắt sát ý lộ ra, ngưng mắt nhìn Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển thiên thi, đều là không khỏi được ánh mắt chớp mắt, hướng hơi thở kia chuyển tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp một người ngồi xếp bằng trên đất thanh niên, quanh thân bị màu xanh đen tà khí bao phủ. Ngay tại thiên thi đưa mắt tới ngay tức thì, tên thanh niên kia chậm rãi mở mắt, con ngươi chỗ sâu hiện lên hai đạo tà dị cực kỳ phù văn. Cho dù là cái này giết người vô số thượng cổ thiên thi, đối với vậy tà dị ánh mắt, đều là không khỏi trong lòng rét một cái. Diệp Thần rốt cuộc đột phá bách tà huyết luyện pháp đạo thứ nhất trạm kiểm soát, bước vào nhập môn cảnh. Cảnh giới lại là bước vào thiên thần cảnh cửu tầng thiên. khoảng cách thánh tổ cảnh rất gần. Đây là Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyền trên gương mặt chính là hiện lên hoàn toàn bất đồng diễn cảm. Thiên Đan lão nhân mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, ở hắn xem ra Diệp Thần là thượng cổ cao nhất cường giả, chỉ bất quá ngụy trang thành Cố Tuyền đệ tử thôi, nghiền chết một đầu nho nhỏ thiên thi, còn không phải là trong nháy mắt tới giữa. Trước, chỉ là ngại vì công pháp cản trở, không cách nào ra tay thôi. Thiên Đan lão nhân hướng về phía bữa trước thi liều lĩnh cười một tiếng nói, nghiệt trướng, xem ra lên trời vẫn là đứng ở chúng ta bên này hả? Nếu thánh sư đã tỉnh lại, ngươi cách cái chết cũng không xa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 hờ tờ 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 Svencom phạt thanh 1719 chương 3847. Cực hạ. Chương 3847, cực hạ. Mà Cố Tuyền cái khăn che mặt xuống mặt đẹp dưới, thì tràn đầy vẻ khổ sở, nàng rất rõ ràng lấy Diệp Thần thực lực là cơ hồ không thể nào đánh bại ngày này thi. Diệp Thần trước đây tiến vào Diệt Tuyệt Lục Đạo, chiến thắng Tu La Đạo kỳ thú, hẳn có liền miễn cưỡng chống lại bổ thiên cảnh hậu kỳ thực lực, có thể hiện tại, ngày này thi, cho dù không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, vậy ước chừng có càn khôn cảnh lực lượng à. Mấu chốt nhất là, cho dù nó sinh mạng căn nguyên đã bị tổn thương, nhưng muốn hoàn toàn đem đánh nát, tối thiểu cũng cần càn khôn cảnh tầng 34 thiên lực công kích mới có thể làm được. Cho dù Diệp Thần tu thành cái này bí thuật, vừa có thể như thế nào đây? Thiên phú võ đạo lại người tiên, cũng không khả năng ngắn ngủn thời gian, liền trực tiếp tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi bất chứ. Càn khôn cảnh tồn tại, mỗi đề ra cao một cảnh giới lực lượng, đều là muôn vàn khó khăn à. Bữa trước thì mặc dù ban đầu chấn nhiếp tại Diệp Thần tản ra tà khí, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần thực lực, trong mắt bên trong hiện lên lau một cái nụ cười trầm trọng, cùng với nồng nặc tham lam mở miệng nói: "Thánh sư, chỉ bằng thằng nhóc này cũng muốn đánh bại bổn tôn. Bất quá thằng nhóc này ngược lại là khá là quỷ dị, rõ ràng cũng không có đạt đến thánh tổ cảnh, một thân máu thịt tinh hoa, lại là so một ít càn khôn cảnh tồn tại kinh khủng hơn. Nếu như bổn tôn đem chiếm đoạt, mang tới chỗ tốt, sợ rằng so cắn nuốt các ngươi hai cái còn to lớn hơn rất nhiều." Diệp Thần chậm rãi đứng lên, cổ tay lộn, một chuôi đen nhánh trường kiếm rơi vào trong tay, tựa hồ đối với Thiên Thi nói như vậy, làm như không nghe, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm: "Đây chính là Bách Tà huyết luyện pháp, đây chính là Bách Tà thể sao? Quả nhiên khủng bố." Giờ phút này, Diệp Thần chỉ cảm giác được mình thân xác tăng cường ước chừng 20. Đừng xem nhẹ cái này 20% lấy Diệp Thần hôm nay thân sắc cường độ, đã vô cùng là kinh khủng. Hơn nữa làm hắn lộ vẻ xúc động chính là, hắn thức hải bên trong nhiều hơn một quả dấu vết, nhìn qua tựa như là tới từ thượng cổ vũ tộc, cái này dấu vết bên trong hàm chứa vô cùng là đậm đà tà khí cùng đạo vận, hơn nữa, tản ra một loại lực hút vô hình, tựa như không ngừng đối với Diệp Thần dị thai trước, để cho hắn đụng chạm thần bí này dấu vết. Diệp Thần có thể cảm nhận được, chỉ cần tuân theo thanh âm này, hắn liền có thể lấy được vô cùng là nghịch thiên lực lượng ba. Huyền Hàng Ngọc thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói: "Thằng nhóc chớ bị dụ dỗ, nhớ, là ngươi đang nắm trong tay lực lượng này, mà không phải là để cho lực lượng này nắm trong tay ngươi." Diệp Thần hít sâu một hơi, bình phục một tí có chút rối loạn tâm cảnh, đưa mắt về phía cách đó không xa, vậy thối giữa, giữ tận thiên thi. Hắn ánh mắt khá là bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn ra được, ngày này thi cũng không phải là khỏe hẳn trạng thái, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Chủ yếu nhờ vào Thiên Đan lão nhân và sư phó tổn thương nặng. Dưới mắt, hôm nay mình có sức đánh một trận. Diệp Thần đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi: "Huyền tiên tử, hôm nay ta phải như thế nào chiến thắng ngày này thi?" Huyền Hàn Ngọc nói: "Ngày này thi sinh mạng căn nguyên đã bị Cố Tuyền gây thương tích, hắn mạng môn mở toang ra, chỉ cần ngươi mở ra vậy Bách Tà phong ấn, đem sinh mệnh lực đổi thành là lực tàn phá, hơn nữa ta lực lượng cũng thi triển lục diện chân quyết, chém ra cực kỳ một kiếm, liền đủ để giải quyết. Chỉ là tháo ra cái này kinh thế hai tục phong ấn là có hạn chế, hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian mới có thể rõ ràng mở một lần. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lần này ta sẽ cho ngươi lực lượng, nếu không không đủ để giải quyết ngày này thi." Lời còn chưa dứt, Diệp Thần gương mặt bên trên liền hiện lên lau một cái lạnh như băng sắc ý, thần hồn động một cái, đột nhiên kích phát thức hải bên trong vu tộc dấu vết, trong nháy mắt, một đạo tản ra khí tức viễn cổ cửa, tựa như ở trước mắt, từ từ mở ra. Một khắc sau, lực lượng, vô cùng lực lượng, liền từ trong môn xung ra, ngay tức thì đem Diệp Thần chìm ngập. Diệp Thần trong mắt hiện lên gần như cuồng nhiệt chiến ý, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy cái này ám ngực, cái này mặt đất mình cũng có thể một cước đạp bể. Hai tròng mắt bên trong vậy dần dần nổi lên một màn yêu dị huyết quang, thần trí vậy gần như cuồng loạn. Nhưng vào lúc này, niệm ma thân thể và luân hồi huyết mạch vận chuyển, trần địa, phong bì, độc địa, ám địa, viêm địa cùng luân hồi huyền bi vờn quanh Diệp Thần quân thân, một đạo mát rời hơi thở ở Diệp Thần trong đầu nhộn nhạo lên, đem Diệp Thần lý trí từ vậy cuồng loạn ao đầm bên trong mang theo trở về. Diệp Thần trên trán mơ hồ có suất mồ hôi lạnh ra, ánh mắt kinh nghi bất định, hắn cương ép đem vậy tà niệm cuồng ý đè xuống, thầm nói: "Cái này Bách Tà thể xem ra cũng không ta tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như một cái không cầm được, cho dù sinh mệnh lực của mình nguyên thâm như biển, chỉ sợ cũng sẽ ở cuồng loạn bên trong bị cái này vu tộc dấu vết chiếm đoạt hầu như không còn." Nguyên bản còn mặt lộ vẻ khinh thường thiên thi, ở Diệp Thần thi triển Bách Tà thể ngay tức thì, thần sắc đột nhiên biến đổi, xanh biết hai tròng mắt bên trong hiện lên vô cùng chấn động tụ vẻ, một khắc sau, liền không để ý hết thảy gào thét một tiếng, mang quần quần chết sát khí, hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hủy diệt mộ đạo từ trong cơ thể ngay tức thì kích động ra, giờ phút này, Diệp Thần gò má hơi có vẻ trắng bệnh, hơi lõm xuống, sức sống suy yếu, nhưng quanh thân vậy xanh đen tà khí, nhưng giống như là một cơn lốc, bộc phát kinh người. Hắn trong mắt ý định giết người bạo tránh, đang thi triển Bách Tà thể dưới trạng thái, Diệp Thần lại là đối với giết hại sinh ra khó có thể tưởng tượng khát vọng. Nếu không phải sát sinh, liền phảng phất có muôn vàn con kiến ở gặm nhắm hắn nội tâm vậy. Hắn khỏe miệng điên cuồng giơ lên, lộ ra một cái cho dù là cái này hung tàn vô cùng thượng cổ thiên thi thấy đều có chút tâm hàn nụ cười. Diệp Thần trong mắt tà dị hồng mang trước mắt, thần ma luân hồi quyết, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể vân. Vân thần thông, tất cả đều thi triển, đem vậy bách tà thể dấu vết bên trong sông ra vô cùng lực lượng, bơm vào đến trong tay sát kiếm bên trong. Cùng, nuốt, ngưng, hóa, sinh, chết sáu chữ chân quyết vận hành, hắn quanh thân hủy diệt đạo vận, bộc phát đậm đà, nguyên bản mắt đẹp ảm đạm cố tuyển, đều là khó có thể tin xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần, mà Thiên Đan lão nhân chính là mặt hiện vẻ kích động. Một khắc sau, một kiếm ra. Kiếm này, nhìn như vô cùng là đơn giản, thật giống như tiện tay chém ra một kiếm. Thế nhưng tản ra quần quần tà khí đen nhánh kiếm mang hiện lên thế gian ngay tức thì, toàn bộ ám vực quy luật lực, tựa hồ cũng được một chút chập chờn, mà vậy lấy vô cùng là vững chắc vật liệu xây xong địa cung vậy bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Cơ hồ là kiếm này mang xuất hiện ngay tức thì đã đánh trúng thiên thi vậy bể tan cảnh nơi mi tâm. Cái này tới từ thời đại thượng cổ, ngủ say vô số năm tháng, ở nơi này vô tận âm chết khí bồi bổ hạ, mới vừa tỉnh lại thiên thi, trong mắt hiện lên lau một cái vô cùng là vẻ không cam lòng, há miệng một cái tựa hồ muốn phát ra âm thanh. Có thể, không đợi thanh âm này phát ra, ngưng luyện cực kỳ khí tức hủy diệt, liền đem thiên thi vậy tàn phá sinh mạng căn nguyên, nghiền vì nghiền, ô mang bạo tránh bên trong, nó một cái đầu lâu ngay tức thì nổ tung. Hết thảy, phục thuộc về bình tĩnh, thiên thi thể không đầu rơi xuống đất. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 hờ tờ 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 S.Trend.com phạt thanh 1719 chương 3848. Phần ân tình này. Chương 3848, phần ân tình này. Cố Tuyền ngây ngốc nhìn một màn này, nếu không phải cái này sắp sụp đổ địa cung, vẫn không ngừng có đất đá rơi xuống, nàng cơ hồ đều phải lấy vì mình là đang nằm mơ. Diệp Thần mới vừa một kiếm kia, rõ ràng có cản khôn cảnh ba tầng thiên trên lực lượng kinh khủng. Căn bản không có thể bốn. Mà Thiên Đan lão nhân chính là vô cùng sùng tính nhìn Diệp Thần, bộc phát khẳng định mình đối với Diệp Thần thực lực suy đoán. Hắn âm thầm nghĩ tới, thánh sư chính là thánh sư, cái này một đầu thượng cổ thiên thi căn bản không có để cho nó toàn lực xuất thủ ý nghĩa, chỉ cần cản khôn cảnh lực lượng, liền có thể chém giết, như vậy, liền tuyệt không biết sử dụng nhiều lực lượng. Có thể gặp, thánh sư đối mặt cái này thượng cổ thiên thi là biết bao được thành thạo, nếu không phải thượng cổ trí cường, tuyệt đối không cách nào làm được. Mà sở dĩ, thánh sư muốn áp chế thực lực ra tay, phỏng đoán cũng là vì mê mội lo cho gia đình vậy nha đầu chứ. Thiên Đan lão nhân nhìn Diệp Thần vậy hơi có vẻ gương mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán cùng với yếu ớt không ít sức sống, không khỏi được thở dài nói, thánh sư đại nhân chính là thánh sư đại nhân, nghiền chết một đầu con kiến, vì che giấu mình thân phận, đều phải ngụy trang ra một bộ hao hết khí lực hình dáng, xem ra lo cho gia đình vậy đan phương đối với thánh sư đại nhân vậy khá làm trọng muốn à một người trí cường, vì theo đuổi đan đạo trình độ cao nhất, làm được như vậy bước, thật sự là ta. Thế hệ mẫu mực à. Đây là, Huyền Hàn Ngọc thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, Diệp Thần, đem ngày này thi thân thể không lành lặn thu cất đi, vật này cũng coi là một món bảo vật. Diệp Thần thần sắc động một cái, vung tay lên đem thiên thi thân thể không lành lặn thu hồi, hướng về phía Huyền Hàn Ngọc hỏi, "Huyền tiên tử, chẳng lẽ ngày này thi khu cũng giống thi anh tâm huyết vậy có thể làm cho ngươi chiếm đoạt tạm thời khôi phục bộ phận lực lượng?" Huyền Hàn Ngọc nói, "Có thể là có thể, bất quá, ta để cho đem ngươi ngày này thi thân thể không lành lặn thu hồi, cũng không phải bởi vì nguyên nhân này." Diệp Thần không hiểu nói, "Vậy thì vì cái gì?" Huyền Hàn Ngọc cười nói, "Lấy ngươi tính cách, để cho ngươi đi đặc biệt chuẩn bị luyện chế thiên thi vật liệu, ngươi khẳng định sẽ không đi, nhưng là nếu như có săn đâu?" Diệp Thần hai tròng mắt sáng lên nói, "Ngươi nói là ngày này thi thân thể không lành lặn phối hợp ta trong tay tấm bia đá kia, có thể lần nữa đem luyện thành một cái thiên thi." Hắn không khỏi được có chút động lòng, cái này thượng cổ thiên thi nhưng mà chí ít có đối kháng Thiên Đan lão nhân và Cố Tuyển thực lực à. Huyền Hàn Ngọc nói, không sai, ngươi đã đem ngày này thi sinh mạng căn nguyên đánh nát, cái này thân thể không lành lặn vậy hoàn toàn biến thành vật chết, nếu như vận dụng được làm, thậm chí có thể luyện chế ra một cái so hắn nguyên thân càng cường đại hơn tồn tại. Cao cấp tự tại thiên đều cần một người giới linh trấn thủ, cái này luyện thi tựa như chết mà sống, tựa như sinh như chết, đang thích hợp dùng để xung làm vậy tự tại thiên giới linh. Bất quá, muốn luyện chế ngày này thi nhưng cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện, mặc dù có thi hài này, vậy còn cần rất nhiều vật liệu, dây dưa lúc khá lâu, ngược lại cũng không nóng lòng tạm thời. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đây cũng tính là một cái thu hoạch ngoại ý muốn, đáng tiếc bí pháp này có thời gian nguội xuống, nếu như tùy tâm sở dục thi triển, là kiếp trước báo thù có lẽ có thể dần dần đưa lên khoảng cách đây là. Hắn rốt cuộc chú ý tới Cố Tuyển cùng Thiên Đan lão nhân thần sắc, ánh mắt không khỏi được có chút cổ quái, cái này hai người làm sao nhìn như vậy mình. Hắn đem Cố Tuyển cùng Thiên Đan lão nhân đỡ dậy, chân thành nói, đa tạ hai vị, nếu không phải các ngươi là ta hộ pháp, sợ rằng ta đã thảm chết tại đây thiên thi dưới vớt. Cố Tuyển tựa như cho đến lúc này mới hoàn hồn lại, kiêu ngạo vừa nghiêng đầu, hừ lạnh nói, sư phụ cứu học trò có cái gì tốt cảm ơn. Bên trong lòng nàng có chút không thăng bằng, vốn cho là mình tên đệ tử này mặc dù thiên tài, mặc dù yêu nghiệt, thậm chí vượt qua chính nàng, nhưng vẫn còn ở nàng phạm vi hiểu biết bên trong. Có thể bây giờ nhìn lại, nàng cũng đã hoàn toàn không hiểu được Diệp Thần thực lực cả, và Diệp Thần so sánh mình coi là cái gì võ đạo yêu nghiệt, chỉ có thể coi như là người bình thường bên trong người bình thường chứ. Mình từ càn khôn trung kỳ đột phá đến càn khôn cảnh hậu kỳ, ước chừng xài 300 năm thời gian à, cái này thời gian đối với vậy võ giả mà nói, có thể nói là nghịch thiên đến không cách nào hình dung, nhưng đối với so Diệp Thần đây, cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu, cái này đối với Cố Tuyền như vậy thiên tài mà nói, chân thực quá tổn thương tự ái. Diệp Thần kiểm tra một tí thương thế của hai người, mặc dù không nhẹ, nhưng đối với Cố Tuyền cùng Thiên Đan lão nhân tồn tại, chỉ cần không có chết khôi phục đều không coi là chuyện khó khăn quá. Diệp Thần nhìn về phía Thiên Đan lão nhân vậy tóc hoa râm, khẽ cau mày nói, "Thiên Đan, ngươi đã tiêu hao hết trong cơ thể tiên thiên mây tía. Cái này tiên thiên mây tía tương tự Diệp Thần có nguyện dịch linh thủy, chỉ là dốc sức không có nguyện dịch linh thủy mạnh mẽ thôi, nhưng vậy có rất nhiều diệu dụng, hơn nữa là tiên thiên tới, từ Thiên Đan lão nhân ra đời lúc liền có vận." Thiên Đan lão nhân sở dĩ vẫn là một bộ đứa bé hình dáng, cũng là bởi vì làm cho này tiên thiên mây tía duyên cớ, có tiên thiên mây tía, hắn thọ nguyên so với vậy võ giả du dài rất nhiều, đồng thời cái này tiên thiên mây tía đối với tu tập đan đạo người cũng có các loại diệu dụng. Hiển nhiên, đang cùng thiên thi chiến đấu bên trong, thiên đan lão nhân thi triển bí pháp nào đó, lấy đan đạo thủ đoạn cưỡng ép dẫn động cái này tiên thiên mây tía lấy tăng cường thực lực. Thiên đan lão nhân cười nhạt một cái nói, thánh sư không cần để ý, ta còn để lại một món mây tía kiếp nổ, lấy ta tu vi, cái này tiên thiên mây tía có thể từ từ khôi phục. Hôm nay ta đã đột phá những ràng buộc, khôi phục tốc độ còn sẽ thật to tăng nhanh. Diệp Thần ánh mắt chớp động, khôi phục. Tu vi đạt tới càn khôn cảnh, quả thật có thể lấy trong cơ thể có tiên thiên mây tía làm chất dẫn, tụ tập trong thiên địa mây tía tinh hoa, đổi thành là tiên thiên mây tía. Nhưng đây chính là thiên đan lão nhân tích toàn mấy trăm ngàn năm tiên thiên mây tía à? Cho dù hắn đã đột phá những ràng buộc, há lại là một sớm một chiều có thể bù đắp? Nói ít cũng cần vạn năm, thậm chí còn mấy vạn năm thời gian mới có thể khôi phục lại như cũ trình độ. Diệp Thần hít sâu một hơi nói, thiên đan, đi về sau, ngươi ở trên đan đạo có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể tới hỏi ta, chỉ cần ta có thể vì ngươi giải đáp, tất xác định biết gì nói nấy. Người khác đối với Diệp Thần bỏ ra, Diệp Thần tuyệt sẽ không quên. Hắn biết mình những lời này là thiên đan muốn nhất. Quả nhiên, thiên đan lão nhân nghe vậy, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, lại là kích động phải hơn đối với Diệp Thần đại lễ tham bái. Diệp Thần vội vàng đem đỡ dậy đối với thiên đan lão nhân mà nói, có thể có được Diệp Thần như vậy ở đan đạo bên trên, đang phong tạo cực thủy nguyên cảnh trí cường chỉ điểm, so cái gì tiên thiên mây tía trọng yếu không biết nhiều ít lần à? Cái này, cho dù không có danh phận, nhưng cũng cơ hồ tương đương với Diệp Thần đệ tử à? Hắn ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là thánh sư đối với mình khảo nghiệm? Tuyệt đối là. Hắn thiên đan ở đan đạo bên trên tư chất bình thường, có tài đức gì có thể trở thành thánh sư đại nhân đệ tử? Mà lấy thánh sư đại nhân tu vi, cho dù ở hiểu bí thuật trong quá trình tiêu diệt một cái nho nhỏ thiên thi, vậy không phí nhiều sức chứ? Muốn đến, là thánh sư đại nhân đáng thương ta một lòng hướng nói cho nên, đặc biệt cho ta tiếp nhận khảo nghiệm cơ hội. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé. Chuyên con 3849. Cố gia chất vấn. Chương 3849, cố gia chất vấn. Nếu như tự đối mặt thiên thi lúc chạy trốn, vậy từ không cần phải nói, nhân phẩm như vậy không xứng cùng thánh sư đại nhân có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Nếu như đang trong chiến đấu, không có hao hết tiên thiên mây tía, mà là có giữ lại mà nói, cũng có thể nói đúng thánh sư đại nhân không đủ trung tâm, thành ý chưa đủ, nói như vậy, vẫn không có tư cách lắng nghe thánh sư đại nhân răn dạy. Chỉ có đang đối mặt tiên thi lúc đó, hợp lại hết tất cả, mới tính là thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào thánh sư đại nhân môn đỉnh bên trong ạ. Thiên đan lão nhân giờ phút này nhìn Diệp Thần ánh mắt, cơ hồ cùng những cái kia cùng nhiệt giáo đồ không có khác biệt, ở hắn xem ra, Diệp Thần không những có siêu tuyệt thực lực, đồng thời, còn có đem thế gian vạn vật, cũng nắm trong tay trong đó mưu trí, lấy thiên địa là bàn cờ, lấy ba cánh là con cờ, như vậy tồn tại, mới thật sự là cường giả, chân chính đại năng ạ. Hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ thánh sư đại nhân cảnh giới tu vi, đã vượt qua cái đó cảnh giới trong truyền thuyết? Có lẽ chỉ có truyền thuyết kia cảnh giới chi tôn tồn tại mới có thể có thánh sư đại nhân như vậy phong thái chứ. Ngay tại trong địa cung ba người theo đuổi tâm tư của mình lúc đó, một hồi không gian ba động đống nhiên bùng nổ, ba người đều là ánh mắt trước mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Một đạo thân ảnh ngay tức thì từ trong hư không xuất hiện, một cước trước đạp liền trực tiếp đem địa cung mái vòm đạp vì nghiền, xuất hiện ở Diệp Thần ba người trước mặt. Diệp Thần nhìn về phía người này, con người hơi co lại, người đến là một người mày kiếm mắt sáng sủa, vô cùng anh tuấn, ấn đường có một chút chu sa, mặc áo bào tím, uy thế động trời chàng thanh niên. Đồng thời, người đàn ông này tu vi và hơi thở vượt qua thiên đan lão nhân. Mặc dù chỉ bất quá chênh lệch mấy cái cảnh giới nhỏ, nhưng hơi thở so với đột phá những ràng buộc thiên đan lão nhân, không biết cường thịnh nhiều ít lần, có thể gặp cái này áo bào tím chàng trai thực lực chân thật xa ở thiên đan lão nhân và Cố Tuyền bên trên. Áo bào tím nam tử vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Cố Tuyền trên mình, kinh hô: "Tuyền mà, ngươi bị thương." Thân hình hắn động một cái, liền xuất hiện ở Cố Tuyền bên người, đưa tay một cái, tựa hồ phải đem Cố Tuyền kéo qua, là hắn điều tra thương thế. Có thể Cố Tuyền thấy vậy, nhưng là hừ lạnh một tiếng, vừa nhấc chân liền đá vào cường giả này trên mặt. Trong chốc lát, tình cảnh có chút yên lặng. Cố Tuyền lạnh lùng nói, nếu như chờ ngươi tới, ta cũng không biết chết mấy lần. Vậy chàng thanh niên xoa xoa chóp mũi xám, không chỉ không có tức giận, ngược lại mặt đầy ấy này nói, vi huynh vừa vặn ở những địa phương khác làm chút sự việc, cảm ứng ngươi đưa tin sau đó, liền trực tiếp vượt qua tới. Cái này vượt qua không gian chuyện, ở nơi này nam tử trong miệng, nhưng tựa như không đáng giá để ra vậy. Vừa nói, hắn ánh mắt đột nhiên có chút nghiêm túc nói, Tuyền mà, ta biết ngươi và trong nhà có mâu thuẫn, có thể ở nơi này loại nguy cơ sinh tử trước mặt, ngươi vẫn là cần phải dẫn đầu thông báo gia tộc mới đúng. Nếu như thời gian đầu tiên thông báo gia tộc, cái này ám vực bên trong hẳn hiếm có thể uy hiếp được sự tồn tại của ngươi. Thiên Đan lão nhân ánh mắt nhỏ tránh, quả thật, nếu như Cố Tuyền gặp gỡ ngày này thì thời gian đầu tiên thông báo cho lo cho gia đình, cho dù lo cho gia đình người từ Kinh Châu đổi đến chỗ này, cần một ít thời gian, cũng nên làm có thể ở đó thiên thi khôi phục thương thế trước đến, hết thảy nguy hiểm liền không tồn tại nữa. Có thể Cố Tuyền tại sao không có làm như vậy? Chỉ nghe Cố Tuyền mắt đẹp run lên, lạnh lùng nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không liên lạc lo cho gia đình. Vậy chàng thanh niên thấy vậy, há miệng một cái, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng đành phải than thở một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thiên Đan lão nhân nói, vị đạo hữu này, nhưng mà ngươi cứu Tuyền à? Tại hạ là Tuyền mà huynh trưởng, tên là Cố Quân, chuyện này đa tạ các hạ, điểm này tâm ý, xin các hạ nhận lấy. Người này, bất ngờ là Cố Tuyền ca ca. Dứt lời, hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Thiên Đan lão nhân ở Cố Quân xem ra, có thể để cho Cố Tuyền vậy cảm thấy nguy hiểm chỉ có thực lực mạnh tại hắn tồn tại, mà người ở tại chẳng, chỉ có Thiên Đan lão nhân, mạnh hơn Cố Tuyền, như vậy cứu Cố Tuyền tất lại chính là vị này. Hắn mặc dù không có thể cảm giác người khác cụ thể cảnh giới, nhưng cảnh giới cao người càng có thể phát giác đối phương phải chăng có đặc thù hơi thở. Tại chỗ ba người, hắn chỉ từ Thiên Đan lão nhân trên mình cảm thấy từng tia loại khí tức đó. Có thể Thiên Đan lão nhân, nhưng là lắc đầu nói, cứu lệnh muội, cũng không phải là lão phu. Cố Quân nghe vậy, mặt hiện vẻ nghi hoặc, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hiệu ra ánh sáng, mỉm cười nhìn về phía Cố Tuyển nói, xem ra, chuyện lần này là chính ngươi giải quyết. Ha ha, không hổ là ta Cố Quân muội muội, lại là có chém chết như vậy thượng cổ tà vật thực lực. Cố Tuyển hừ lạnh một tiếng, chỉ một cái Diệp Thần nói, cứu ta, là hắn. Cố Quân nghe vậy, hơi sững sờ, hướng Diệp Thần nhìn, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trước mắt cái này lãnh đạm thanh niên, cho hắn cảm giác khá là quỷ dị, nhưng mình nhưng không từ hắn trên mình cảm nhận được chút nào cùng cảnh hơi thở ạ. Cái này, có hai loại có thể, một Diệp Thần cũng không phải là cường giả. Hai, Diệp Thần thực lực vẫn còn ở trên mình, cho nên nếu là đối phương tận lực che giấu, thì không pháp cảm giác được hắn khí tức trong người. Loại thứ hai có thể, ở Cố Quân xem ra, cơ hội là không thể nào. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần rất trẻ tuổi. Nhưng đột nhiên tới giữa, ngưng mắt nhìn Diệp Thần Cố Quân, nhưng là thần sắc biến đổi, ánh mắt có chút âm trầm mở miệng nói, ngươi tu tập Cố gia lục diện chân quyết. Ngay lúc nói chuyện, một cổ vô cùng là uy áp kinh khủng, từ Cố Quân trong cơ thể cuồng trào ra, hướng Diệp Thần gào thét đi. Thiên Đan lão nhân và Cố Tuyển đều là thần sắc biến đổi, đồng thời chắn Diệp Thần trước người, nhưng lấy cái này hai người hôm nay trạng thái, lại là căn bản không cách nào chịu đựng Cố Quân uy áp. Thiên Đan lão nhân cùng Cố Tuyển đồng thời phát ra một tiếng kêu đau, hướng hai bên lui ra. Vậy uy áp kinh khủng ngay tức thì hạ xuống ở Diệp Thần trên mình. Cố Tuyển kêu lên một tiếng nói, Diệp Thí Thiên, mau tránh ra. Cố Quân uy áp không phải tốt như vậy tiếp nhận. Thiên Đan lão nhân giống vậy cho mày, nhưng lại không có nhiều ít vẻ lo lắng. Cái này Cố Quân thực lực mạnh, nhưng ở Thiên Đan lão nhân xem ra, cần phải làm còn không phải là thánh sư đối thủ, chỉ dựa vào uy áp lại như thế nào có thể dung chuyển thánh sư chút nào. Chỉ là hắn hôm nay cũng coi là bái nhập thánh sư môn tưởng, nhưng lại liền đối phương uy áp đều không thay thánh sư chặn. Mặc dù cái này Cố Quân không cách nào uy hiếp được thánh sư, có thể để cho hắn tại thánh sư trước mặt như vậy càng hẳn rỡ, chính là mình cái này làm đệ tử không làm tròn bổn phận. Thiên Đan lão nhân chặt chẽ nhìn chằm chằm Cố Quân, thật là xem nhìn cựu nhân giết cha vậy. Hắn nắm chặt quả đấm thầm nói, đáng hận thực lực mình không tốt, cái gì hạng người xấu cũng có thể ở thánh sư trước mặt xương cuồng. Một khắc sau, Cố Quân uy áp ầm ầm xuống, mà đứng ở đó uy áp bên trong Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mới vừa muốn ra tay, nhưng phát hiện luân hồi mộ địa trăm tấm bia đá buộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần có chút bất ngờ, nhưng vẫn thần sắc nhàn nhạt, nhìn Cố Quân bình tĩnh nói, ta quả thật học lục diện chân quyết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé. Trên con 3850 đưa tin ngọc phủ, chương 3850 đưa tin ngọc phủ. Cố Quân nhìn Diệp Thần nhưng là mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ, hắn toàn lực thả ra uy áp, cho dù Cố Tuyển cũng không có lực ngăn cản, thằng nhóc này nhận chịu mình uy áp tốt như vậy tựa như không có sao vậy. Thiên Đan lão nhân thấy vậy, một bộ đương nhiên thần sắc, mà Cố Tuyển thì lần nữa lờ đẫn. Nàng rất rõ ràng mình ca ca này uy áp có kinh khủng dường nào. Cố Quân cười lạnh nói, thằng nhóc có thể kháng cự ta uy áp, ngược lại là có mấy phần bản lãnh. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, không nói gì. Cái này Cố Quân mặc dù không yếu, nhưng cùng luân hồi mộ địa cái này cùng thần vật so với, trên lệch thực sự quá lớn. Cố Quân gặp Diệp Thần lại là không nhìn thẳng mình, trong mắt hàn mang trước mắt, hơi thở phun trào tới giữa, thì phải hướng về phía Diệp Thần ra tay. Mà ngay lúc này, Cố Tuyển vậy phản ứng lại, thân thể mềm mại động một cái liền xuất hiện ở Cố Quân bên người, trong tay hắc thiết trường kiếm, trực tiếp chém về phía mình ca ca này. Cố Quân hơi nhíu mày, nhưng cũng không có quá để ý, khí tức quanh người một thịnh, thậm chí cũng không cần ra tay, Cố Tuyển một kiếm này, liền ngưng ở giữa không trung bên trong. Cố Quân thở dài, mặc dù nếu như hắn cố ý ra tay, Cố Tuyển căn bản không cách nào ngăn trở hắn chút nào, nhưng nhìn Cố Tuyển lạnh lùng thân sắc, hắn còn chưa do được dừng bước, hắn biết nếu quả thật sẽ đối trước mặt vậy không sợ mình uy áp tiểu tử độc thủ, mình cô em gái này sợ rằng đời này cũng không biết lại nhận hắn ca ca này. Hắn chậm rãi mở miệng nói, cái này lục diệt chân quyết là ngươi truyền thụ cho. Cố Tuyển mắt đẹp lạnh như băng nói, không sai, Diệp Thí Thiên là ta đệ tử, ngươi nếu là đúng hắn ra tay, ta sẽ giết ngươi. Cố Quân nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có chút phức tạp, có thể để cho mình muội muội nói ra như vậy, hiển nhiên vậy lãnh đạm thanh niên ở Cố Tuyển trong lòng phân lượng cũng không đơn giản. Trầm mặc chốc lát, Cố Quân lần nữa thở dài nói, muội muội, lục diệt chân quyết chính là ta lo cho gia đình bí mật bất truyền, coi như ta không truy cứu, trong gia tộc người vậy sớm muộn sẽ tìm được thằng nhóc này trên đầu, đến lúc đó bất luận là ngươi vẫn là vi huynh đều không cách nào tại gia tộc lửa giận trước mặt bảo vệ hắn tới, những chuyện này ngươi có thể rõ ràng. Cố Tuyển nghe vậy nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi không nói ra, không có ai sẽ biết Diệp Thí Thiên sau đó đem sẽ đi Minh Vực bốn đại vực, cho dù là lo cho gia đình muốn ở Minh Vực bên trong làm khó hắn cũng không phải dễ làm như vậy đến chuyện. Cố Quân mặt lộ vẻ cười khổ khoát tay nào nói, được rồi, đã như vậy, vậy cho dù tiện nghi tiểu tử này, Tuyển mà ngươi như không có sao, vi huynh liền rời đi trước. Đối mặt mình thương yêu nhất muội muội, Cố Quân còn thật là có chút bất đắc dĩ. Một khắc sau, hắn quanh thân hủy diệt mộ đạo phun trào, ám vực vậy vô cùng kiên cố màn hình vách ngăn, ở nơi này đạo vận ở dưới, ngay tức thì bể tan cảnh, mãnh liệt không gian ba động tràn ngập ra, một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cố Quân bước chân vừa nhấc thì phải bước vào trong đó, nhưng đột nhiên, hắn thân hình nhưng là ở vết nứt không gian trước dừng lại, mang một chút cân nhắc xoay đầu lại, nhìn về phía Cố Tuyển cười nói, muội muội, thật ra thì muốn giữ được thằng nhóc này cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Cố Tuyển hơi sững sờ, ngay sau đó mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ vui mừng nói, là cái gì? Mặc dù Diệp Thần sắp đi Minh Vực, nhưng nếu như người cái lục diệt chân quyết chuyện truyền vào Cố gia trong thai, sợ rằng vẫn là sẽ chọc tới phiền toái không nhỏ, có thể đem cái này phiền toái giải quyết tự nhiên tốt nhất. Cố Quân ánh mắt có chút mập mờ nói, ngươi ánh mắt ta rất rõ ràng, mà thằng nhóc này vừa có thể kháng cự ta uy áp, hắn tư chất võ đạo tất nhiên nghịch thiên cực kỳ, đây cũng tính là có ở rể ta Cố gia tư cách, còn giữ lại không cần ta nhiều lời chứ. Lục Diệt Chân Quyết tuy là gia tộc bí mật bất truyền, nhưng nếu như thằng nhóc này cùng chúng ta trở thành người một nhà nói, lấy lao tổ tông yêu tài tính cách, xem ở hắn thiên phú võ đạo bên trên, chắc hẳn cũng sẽ không truy cứu. Cố Quân trong mắt chớp động, hắn tuy là trêu chọc, nhưng nếu sự việc thật được như vậy phát triển, ngược lại cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, bởi vì như vậy ý nghĩa, Cố Tuyền đem phải trở về lo cho gia đình. Cái này vẫn là hắn cái này làm ca ca hy vọng. Ngươi, Cố Tuyền nghe vậy, cái khăn che mặt xuống mặt đẹp một phiến tức giận, tiểu quát một tiếng, thì phải một kiếm hướng Cố Quân chém tới. Cố Quân thấy vậy, cười ha ha một tiếng, thân hình dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, biến mất không gặp. Thiên Đan lão nhân đối với Cố Quân lần này lời bàn, khá là khinh thường, làm khó thánh sư. Lo cho gia đình mặc dù mạnh mẽ, nhưng có thể hay không là làm khó được thánh sư, ở hắn xem ra vẫn là một cái vấn đề. Trong địa cung, một phiến yên lặng, Cố Tuyền hơi cúi đầu, lại là có chút không dám đi xem Diệp Thần. Diệp Thần ngược lại là lơ đễnh, không lâu sau, hắn phải trở về đến Minh vực bên trong, cho dù bởi vì Minh Châu người đại diện thân phận, và ám vực có thể còn sẽ có chút dính dớp, nhưng tạm thời hắn không sẽ đưa tới Cố gia chú ý. Hơi khôi phục thương thế sau đó, ba người liền từ cái này trong địa cung rời đi, ngồi lên vậy Kim Vũ đại bằng. Diệp Thần ngồi ở kim bằng trên lưng, suy nghĩ chuyển động, hôm nay hắn đã đem Bách Tà Huyết luyện pháp tu luyện đến nhập môn cảnh giới, lại luyện thành Lục Diệt Chân Quyết, ở Hủy Diệt Mộ đạo trên, đạt tới tầng thứ cao hơn, thực lực bạo tăng. Hiện tại Bách Tà Huyết luyện pháp ngồi xuống dưới chẳng huống, hắn cũng có thể đối kháng bổ thiên cảnh hậu kỳ. Nếu như Bách Tà Huyết luyện pháp khởi động hạ, mình hoàn toàn có cùng cản khôn cảnh tồn tại đánh một trận tư cách. Hắn bây giờ, nếu như trở lại Nguyệt Hồn vực, đối phó một ít thế lực cần phải coi là dư sức có thừa, thậm chí toàn bộ Nguyệt Hồn vực trẻ tuổi đồng lứa, cũng không thể là nàng đối thủ. Dĩ nhiên những cái kia tông chủ và lão gia ngoại trừ, tháng 3 kỳ không bao lâu, hắn cũng hẳn trở lại Tinh Nguyệt cung đến nơi hẹn. Diệp Thần nhìn về phía tựa hồ vậy có tâm sự Cố Tuyền, mở miệng nói, "Cố sư phụ, tiếp theo ta muốn trở lại bên ngoài một chuyến, cái này kim bằng mượn ta dùng một chút." Cố Tuyền và Thiên Đan lão nhân nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Cố Tuyền mặc dù đã sớm biết Diệp Thần gần đây phải rời khỏi ám vực, có thể không nghĩ tới, hắn đi được gấp gáp như vậy. Mà Thiên Đan lão nhân lại là sợ hãi, thông thường mà nói, ám vực bên trong lớn lên trí cường tồn tại, là không cho phép tùy tiện tiến vào minh vực, có thể hiện tại thánh sư nhưng thật muốn đi trước minh vực. Ở hắn nhận biết bên trong, Diệp Thần tuyệt đối sanh ra ở ám vực. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Truyền thuyết bên trong, vậy mấy tên đứng ở ám vực đỉnh phong, cho dù tự do mới vào ám vực, minh vực bên trong vậy không lại có bao nhiêu người giám quản. Chẳng lẽ, mình một mực đánh giá thấp thánh sư? Thánh sư thân phận chân thật, chẳng lẽ là vậy mấy tên lão quái vật một trong? Thiên Đan lão nhân ánh mắt càng phát sáng lên, càng muốn liền càng khẳng định mình suy đoán không có lầm. Cũng chỉ có vậy mấy tên tuyệt đại cường giả mới có thể dễ dàng như vậy chỉ rõ mình, để cho mình đột phá những ràng buộc. Nghĩ tới đây, Thiên Đan lão nhân không khỏi mặt mày hớn hở, mình vậy vô số năm tháng tiên tiên mây tía thật là đáng giá à, có thể lấy này đổi lấy trong truyền thuyết vậy mấy tên một trong đại lão coi trọng, có thể không đáng giá sao? Đừng nói mấy trăm ngàn năm tiên tiên mây tía, mấy triệu, mấy chục triệu năm đều là đáng giá à. Cố Tuyền đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên thần sắc động một cái, lấy ra một quả đưa tin ngọc phù. Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé, trên con 3851. Tạm biệt cố nhân. Hết thay đổi. Chương 3851, tạm biệt cố nhân. Hết thay đổi. Minh Châu ám phủ, mấy tên khí thế bất phàm trai gái ngồi ở trong phòng tiếp khách, mà hầu hạ một bên tiểu nhu, ở nơi này mấy trước mặt người, nhưng lộ vẻ được khá là bức rước. Nguyên nhân không phải hắn, cái này mấy người bất ngờ chính là trước Thiên Đan lão nhân lên cấp lúc đó, xuất hiện ở ám phủ chung quanh các châu châu trưởng. Quân đen thiếu phụ nhìn về phía vậy tóc đỏ nam tử, hừ lạnh nói, "Ngụy Tật, ngươi tới đây bên trong làm gì? Cũng mấy ngày, còn không đi?" Được gọi là Ngụy Tật nam tử thưởng thức hớp trà cười nói, "Ta mục đích tới nơi này, ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn chứ?" Du Hồng Anh. Du Hồng Anh mắt đẹp chớp động, lại nữa lời nói, nàng vốn là cái đầu tiên đuổi đến chỗ này, nhưng ai biết vị kia bị Thiên Đan lão nhân gọi thành thánh sư tồn tại nhưng vừa vặn đi ra ngoài. Kế tiếp, Ngụy Tật, Từ Lệnh các người liền rối rít đến chỗ này, mục đích hiển nhiên và nàng vậy. Nếu như người nọ thật sự là lãnh đời trí cường một trong, nàng cũng không hy vọng có nhiều người như vậy và mình tranh đoạt gã tiền bối này hảo cảm. Ngay tại lúc này, cái này mấy tên châu trưởng đồng thời thần sắc động một cái, lấy ra một quả đưa tin ngọc phù. Một khắc sau, bọn họ nhìn nhau một cái, liền rối rít đứng dậy, hướng ngoài cửa đi. Cố Tuyền buông xuống ngọc phù, đối với Diệp Thần nói, "Diệp Thí Thiên, ngươi muốn rời khỏi ám vực, sợ rằng được chỉ hoãn hai ngày." Diệp Thần cao mày nói, "Thế nào?" Cố Tuyền nói, "Trước ta cùng ngươi đề cập tới, ám vực các châu cũng tìm thực lực vượt qua cảnh giới yêu nghiệt trở thành người đại diện, phụ trách ở minh vực bên trong rất nhiều công việc, hiện tại, Kinh Châu tổng phủ bên kia phát tới tin tức, muốn triệu tập các bang vực người đại diện tiến hành khảo hạch." Diệp Thần nói, "Đi Kinh Châu, cần phải bao lâu?" Cố Tuyền nói, "Rất nhanh, có thể thông qua các châu châu trưởng chuyên dụng truyền tống trận pháp, đi ám vực Kinh Châu tổng phủ, cộng thêm khảo hạch, qua lại, đại khái cần 2 ngày thời gian." Diệp Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, gật đầu một cái nói, "Đã như vậy, vậy thì lên đường đi." Hắn còn có một chút thời gian, ngược lại không gấp, hắn trước đáp ứng Cố Tuyền đảm nhiệm Minh Châu người đại diện, như vậy, tiếp nhận khảo hạch cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, Diệp Thần lần nữa mở miệng nói, "Ở chỗ này trước, thay ta an bài một tí, trước hết để cho huynh đệ ta trước đi ra ngoài." Cố Tuyền khẽ mỉm cười nói, "Cái này không thành vấn đề." Diệp Thần chỉ huynh đệ, dĩ nhiên là Từ Thắng Long. Ở Cố Tuyền toàn lực thúc giục dưới, vậy Kim Bằng cũng là sử xuất hết sức minh khí, chui tốc đột nhiên tăng lên, không lâu lắm, ba người liền quay trở về Minh Châu ám phủ. Thiên Đan lão nhân có chút ấy này nói, "Mời thánh sư thứ tội, lấy ta hôm nay cảnh giới, tùy tiện tiến vào minh vực có thể sẽ đưa tới những lao gia hỏa kia chú ý, không cách nào thay thánh sư san sẻ." Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, "Cần gì phải như vậy, chuyện này bản nên do ta tự mình xử lý." Diệp Thần cùng Cố Tuyền hai người, chuyển vào ám phủ ở giữa một căn mật thất, bên trong phòng khắc rõ một người vô cùng là phức tạp truyền tống trận pháp. Hai người thân hình trước mắt, bước vào trận pháp bên trong, Cố Tuyền lấy ra phụ chủ lệnh bài, đánh vào một đạo pháp quyết, toàn bộ truyền tống trận pháp, ngay tức thì sáng choang, cực mạnh không gian ba động xung ra, đem hai người bóng người chìm ngập. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp mình cùng Cố Tuyền đã tới một nơi xa lạ trong đại điện, hắn ngắm nhìn bốn phía, con ngươi không khỏi được hơi co rút lại. Đại điện này bất luận đang dùng tài, vẫn là điêu khắc trên cũng xa không Minh Châu ám phủ có thể so với, đồng thời, cả tòa đại điện cũng bao phủ ở một hồi đè nén không khí bên trong. Nếu như Diệp Thần đoán không lầm, cái này Kinh Châu ám phủ hẳn bố trí một tòa vô cùng là đại trận kinh khủng, cho dù Càn Khôn cảnh đỉnh cấp tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ bị đại trận này miễn cưỡng có giết. Ở Diệp Thần cùng Cố Tuyền trước người cách đó không xa, còn đứng một người mặc quần áo đen thiếu nữ, cô gái kia thấy Diệp Thần cùng Cố Tuyền sau đó, liền mỉm cười nói: "Hai vị, mời theo ta tới, các vị châu trưởng đã ở phòng họp chờ đã lâu." Ở thiếu nữ này dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần cùng Cố Tuyền rất nhanh liền đi tới một tòa hình tròn hội trường bên trong. Trong hội trường này tim là một phiến rộng lớn đất trống, bị một tầng màn sáng bao phủ, đất trống bốn phía phân bố 19 cây cột đá, cột đá bên trên, mỗi người minh in một cái bất đồng dấu vết, mà đây 19 cây cột đá, chống đỡ hội trường này tầng 2. Cái này tầng thứ 2 chính là 19 cái nhà hình thành hình cái vòng kiến trúc. Hội trường tầng 2 nhà, do một loại đặc thù nào đó lưu ly vậy đặc thù tinh thạch chế thành, từ bên ngoài đi bên trong xem, chỉ có thể nhìn được loang lổ bên ngoài, mà từ bên trong đi bên ngoài xem, nhưng có thể đem ngoại giới hết thảy, vừa xem không bỏ sót. Ngay tại Diệp Thần cùng Cố Tuyên bước vào hội trường này ngay tức thì có mấy chục đạo ánh mắt hướng hai người bắn tới. Du Hồng Anh, Ngụy Tật, Từ Lệnh cùng Minh Châu vùng lần cận mấy châu châu trưởng, thấy Diệp Thần ngay tức thì đều là con ngươi có giúp một cái. Người kia tại sao cũng tới? Nếu hắn đi theo Cố Tuyền đi tới nơi này, như vậy, chỉ có một giải thích, hắn là lấy Minh Châu người đại diện thân phận tới. Như người này thật sự là chỉ điểm Thiên Đan lão nhân, làm hắn đột phá vây hãm vạn năm những ràng buộc, làm sao sẽ đảm nhiệm chức vụ này? Du Hồng Anh xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Thiên Đan lão nhân diễn cái này ra hí, vì làm mê muội chúng ta. Nàng đột nhiên hướng về phía lân cận gian phòng Ngụy Tật truyền âm nói, Ngụy Tật, ngươi thấy thế nào? Ngụy Tật trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, trước nhìn tiếp đi, người này có phải hay không chúng ta tưởng tượng tồn tại, một lát khảo hạch lúc đó, liền có thể nhìn ra đầu mối. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Cố Tuyền liền tiến vào Minh Châu ám phủ gian phòng tòa hạ. Ngay tại lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái ở trong sân vang lên nói, nếu mời cựu châu châu trưởng cũng đã đến đủ, như vậy, rồi mời các châu người đại diện tiến vào trong sân, chuẩn bị khảo hạch đi. Nháy mắt tức thì có mười mấy đạo đột quang từ trong phòng bay ra, rơi vào đại biểu mỗi người châu vực cột đá trước. Hơn nữa một đạo ánh sáng thoáng qua, đám người che đậy mặt mũi toàn bộ biến mất, khôi phục chân thực cảm giác. Diệp Thần roi mắt nhìn, chỉ gặp vậy 18 tên thanh niên trai gái, mỗi một người đều có đặc biệt khí thế, thần sắc lãnh đạo, hiển nhiên đều là không thể có nhiều võ đạo yêu nghiệt đột nhiên tới giữa. Diệp Thần quét ngã một đạo khá là quen thuộc bóng người, trong mắt hiện lên một vẻ kinh dị, đột nhiên mở miệng nói, Cố Hàn, là ngươi. Lời vừa nói ra, cái này mười mấy tên tài tuấn bên trong không ít người đều là sắc mặt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ gặp ở Kinh Châu cột đá trước đứng, bất ngờ là một người thần sắc lạnh lùng, quanh thân khí lạnh mãnh liệt chàng thanh niên, chính là ban đầu Diệp Thần ở vực ngoại tinh tuyển vực Huyền Kim Thành nhìn thấy lo cho gia đình thiên tài, Cố Hàn. Hắn làm sao sẽ tới đến ám vực bên trong? Diệp Thần thần sắc động một cái, rút vân ba pháp đều xuất hiện, một khắc sau, trên mặt hiện lên lau một cái hơi vẻ rung động. Cố Hàn thực lực làm sao tăng lên tới như vậy bước? Ban đầu ở Huyền Kim Thành, còn không coi là cường giả hắn, hôm nay, bất ngờ trở thành một người bổ thiên cảnh bảy tầng thiên tồn tại. Cái này tăng lên, không thể bảo là không nghịch thiên. Hắn bây giờ, đã đem Trương Ao, Trương Sảo Linh các người xa xa vung ở sau lưng liền chứ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Diệp Thần biết Cố Hàn mặc dù chỉ có bộ thiên cảnh bảy tầng thiên tu vi, nhưng hắn thực lực chân thật, còn muốn ở nơi này bên trên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhé. Chuyên con 3852. Nhân tình ấm lạnh. Chương 3852, nhân tình ấm lạnh. Cái này, liền có chút kinh khủng, Cố Hàn không có luân hồi mộ địa cùng với Huyền Hàn Ngọc cái này cùng nghịch thiên tồn tại. Cho nên, đây cũng không phải là phổ thông võ giả tốc độ tăng lên à. Cố Hàn trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này, tại chỗ không thiếu thiên tài đều là không khỏi được nghị luận. Người này là ai? Lại biết Cố thiếu? Cái này người đến từ Minh Châu vực. Cái loại này đội sổ châu vực người, có thể kêu lên Cố thiếu tên chữ. Ta nhớ ra rồi, vậy Minh Châu châu trưởng, thật giống như và Cố thiếu như nhau vậy xuất từ Cố gia. Thì ra là như vậy, cái này thì nói xuôi được, chắc hẳn là vậy Cố Tuyển châu trưởng về nhà lúc đó, mang thằng nhóc này gặp qua Cố thiếu mặt chứ. Bất quá, người này không ngừng kêu Cố thiếu tên, có phải hay không có chút quá không lễ phép. Người nói chuyện, phần lớn đứng ở cùng Cố Hàn lần cận cột đá trước, những người này đến từ lấy Kinh Châu cầm đầu mỗi cái bang lớn. Những thứ này bang lớn tu võ hoàn cảnh, võ đạo trình độ, thậm chí là võ giả tư chất cũng phải xa xa cao hơn Minh Châu, Lương Châu cái này cùng nhỏ Châu. Cố Hàn thấy Diệp Thần, cũng là mặt hiện vẻ khó tin, mơ hồ còn có một chút khó chịu, bất quá rất nhanh, liền bình phục đi xuống, khôi phục lạnh như băng hình dáng đây là, đứng ở Cố Hàn bên người một cây cột đá trước, một người mặc kim bảo thanh niên tuấn mỹ, tò mò nhìn Diệp Thần một mắt, đối với Cố Hàn hỏi, "Cố huynh, ngươi và vị công tử kia biết?" Người nói chuyện, đến từ ám vực Hải Châu, bối cảnh vậy vô cùng là bất phàm, cũng chỉ có Hải Châu Thiên Chi Tiêu tử mới có thể và Cố Hàn như vậy Kinh Châu yêu nghiệt làm bạn với nhau. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều hướng Cố Hàn nhìn, đang mong đợi hắn trả lời. Mà Cố Hàn, nhưng chỉ là thần sắc lãnh đạm mở miệng nói, hắn chỉ là một có duyên gặp qua một lần bằng hữu. Đám người nghe vậy, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, ngay tức thì châm chọc đứng lên. Cố Hàn, mặc dù đem Diệp Thần gọi là bằng hữu, nhưng giọng bên trong lạnh nhạt, lãnh đạm, cho dù ai đều nghe được rõ ràng trắng trắng, phỏng đoán sở dĩ gọi là bằng hữu, cũng là ngại vì Cố Tuyền quan hệ chứ. Ở Cố Hàn trong lòng, một người đến từ Minh Châu nhân vật nhỏ, đã cùng hắn có không cách nào vượt qua ngăn cách, làm sao phối làm bạn mình. Diệp Thần nghe vậy, cũng là mặt lộ bất ngờ vẻ, sau đó, cười nhạt, lại nữa đi xem Cố Hàn. Ban đầu ở Huyền Kim Thành, Cố Hàn mạo phạm mình, mà hắn không có hạ sát thủ, tha Cố Hàn một mạng, lại là ở Chu Tử Vân cùng trước mặt người, là Cố Hàn cùng Trương Ao đứng dậy. Khi đó Cố Hàn một bộ đem mình nhận làm đại ca hình dáng, hiện tại mình được thế, lúc đầu Diệp công tử vậy biến thành một cái, duyên gặp một lần bằng hữu. Đây chính là tu võ vô ơn. Bất quá, loại người này Diệp Thần gặp nhiều, trừ có chút lòng ngội lạnh ra, cũng không có quá nhiều cảm thụ đây là, vậy giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, vang lên lần nữa nói, hiện tại, mời ra người đại diện, đem mang theo Yên Linh Thạch gỡ xuống. Du Hồng Anh, Ngụy Tật các người, ánh mắt sáng lên, Yên Linh Thạch gỡ xuống sau đó, bọn họ có lẽ có thể từ Diệp Thần tu võ trong cảnh giới nhìn ra chút gì. Dẫu sao, cho dù là những cái kia đứng ở ám vực trí cường giả, có thể che giấu bọn họ cảm ứng đối phương trong cơ thể thủy nguyên khí, nhưng nếu như áp chế cảnh giới, lấy bọn họ thực lực, cần phải làm có thể nhận ra được một chút dị thường mới đúng. 19 tên thiên tiêu đều là chậm rãi đem đeo Yên Linh Thạch thu vào túi đựng đồ bên trong. Trong nháy mắt, mười mấy đạo khí tức cường đại liền tràn ngập ở hội trường này bên trong. Những người này hơi thở cao có thấp có, nhưng phần lớn đều là bộ thiên cảnh, tu vi đạt tới cản khôn cảnh ám vực võ giả liền vô cùng là dễ dàng bị minh vực chú ý tới, cho nên tuyển chọn người đại diện yêu cầu cái thứ nhất chính là tu vi không thể vượt qua cản khôn cảnh, bộ thiên cảnh không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Nhưng thân là ám vực người đại diện, nếu như thực lực quá yếu ở minh vực bên trong liền rất khó phát huy tác dụng, cho nên những thứ này đến từ các bang vực thiên tiêu, mặc dù thực lực không có đạt tới cản khôn cảnh, nhưng phần lớn đều là bộ thiên cảnh hậu kỳ, mà Cố Hàn cái loại này khoảng cách cản khôn cảnh cũng chỉ kém hai cái nhỏ cảnh giới tồn tại, cho dù ở 10 cựu châu thiên tiêu bên trong cũng là tài năng xuất chúng vậy tồn tại. Nhưng là trong 19 người lại có một người là ngoại lệ. Ai? Dĩ nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần mặc dù đi qua nhiều lần tăng lên thực lực bạo tăng, nhưng tu vi lên nâng cao không hề nhiều, hôm nay vẫn là một người thiên thần cảnh tồn tại, khoảng cách thánh tổ cảnh còn có một bước xa. Cố Hàn liếc Diệp Thần một mắt, khoe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn biết Diệp Thần có thể vượt cấp mà chiến, nhưng hắn cũng biết cảnh giới cao liền sau đó có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Thần như thế nào đi nữa càng muốn lấy thiên thần tu vi vượt cấp đến bổ thiên cảnh trung hậu kỳ tầng thứ, đó là gần như không thể nào chuyện. Dẫu sao hắn Cố Hàn lấy bổ thiên cảnh 7 tầng thiên tu vi giết vị kia ám vực khủng bố sát thủ, liền bị Cố gia các trưởng bối gọi là vạn cổ khó gặp yêu nghiệt tồn tại. So vượt cấp, bây giờ Diệp Thần tuyệt không phải đối thủ của mình. Hắn đã không lại là ban đầu cái đó ở Huyền Kim Thành cần đối với Diệp Thần một mực cung kính Cố Hàn. Không thiếu thiên tiêu, thậm chí là những cái kia ngồi ở trong phòng châu trưởng, nhìn Diệp Thần ánh mắt đều là đổi được cổ quái. Cái này Minh Châu vực là đang làm cười sao? Mang theo cái thiên thần cảnh tiểu tử tới nơi này là muốn làm gì? Thằng nhóc này, đừng nói càn khôn cảnh, thậm chí không thể nào có bổ thiên cảnh thực lực chứ. Vậy thì đồng nghĩa với ở Minh vực căn bản phái không được công dụng. Du Hồng Anh thần sắc có chút âm trầm, chỉ chốc lát sau, nàng đối với Ngụy Tật hỏi, ngươi nhìn ra được cái gì không? Ngụy Tật trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói, không nhìn ra, người này tu vi thật giống như đúng là thiên thần cảnh cựu thần tiên. Du Hồng Anh hừ lạnh một tiếng nói cách khác, chúng ta đều bị thiên đan và Cố Tuyền bỡn. Ngụy Tật cười khổ một tiếng nói, thật giống như là như vậy. Hắn có chút vui mừng, khá tốt lúc ấy Cố Tuyền và Diệp Thần không có ở đây Minh Châu ám phủ, nếu không, mình thì phải trắng trắng tổn thất một kiện bảo bối tốt. Du Hồng Anh nhưng là cao mày nói, không đúng, nếu là như vậy mà nói, vì sao Cố Tuyền muốn chọn hắn thành tiểu Minh Châu người đại diện? Ngụy Tật cũng là mặt lộ vẻ suy tư, nhất thời im lặng. Ngay tại lúc này, vậy trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên lần nữa nói, khảo hạch quy tắc rất đơn giản, chính là 2-2 chiến đấu, thông qua chiến đấu phán đoán các vị có hay không đảm nhiệm cái này chức vị thực lực. Khảo hạch thứ tự, đối thủ đều do ta tới an bài. Phía dưới mời Minh Châu người đại diện Diệp Thí Thiên tiến vào trong hội trường tim. Diệp Thần nghe vậy, thân hình động một cái, liền rơi vào trong sân. Trong chốc lát, tại chỗ thiên tiêu cửa đều có chút hưng phấn lên, không biết cái nào may mắn sẽ trở thành làm cho này Diệp Thí Thiên đối thủ. Tuy nói muốn thông qua khảo hạch cũng không phải là nhất định phải phân cái thắng bại, chỉ cần cho thấy đủ thực lực coi như là hợp cách, nhưng thực lực mạnh yếu lại rất lớn trình độ quyết định các châu người đại diện địa vị. Ở Minh vực, những thứ này người đại diện mặc dù trực tiếp tiếp nhận ám vực chỉ huy làm việc, nhưng vậy tồn tại liên thủ tình huống, dưới tình huống này địa vị cao thấp có lúc thậm chí có thể quyết định sống chết, cho nên đánh nữa thắng mấy tên những châu khác vực thiên tiêu hiển nhiên là một cái trọng yếu thêm điểm hạng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhé. Chuyên con 3853. Điên cuồng. Dưới chân. Chương 3853. Điên cuồng. Dưới chân. Vậy trong trẻo lạnh lùng giọng nữ dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, Cố Hàn, ngươi vậy vào đi thôi. Đám người nghe vậy, không khỏi cười khổ một hồi, cái này nói chuyện cô gái là Kinh Châu ám phủ châu trưởng, cái loại này tất thắng đối thủ, giao cho Cố Hàn cái này trên căn bản là 10 cựu châu thiên tiêu bên trong, thân phận tôn quý nhất người xử lý, tựa hồ không vấn đề gì. Cố Hàn không nói một lời, chậm rãi bước vào màn sáng dưới khu vực. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Cố Hàn, trong chốc lát, hội trường này bên trong bầu không khí có chút lạnh như băng. Hắn cười nhạt một cái nói, tại sao không nói chuyện? Cố công tử. Cố Hàn thần sắc trầm xuống, ánh mắt vậy bắt đầu hơi động đung đưa. Nếu như Diệp Thần nói ra tự đi từng bị hắn dẫm ở dưới chân, còn đối với hắn a duôn định mặc chuyện, mặt kia mặt coi như ném lớn. Cố Hàn hít sâu một hơi, vô cùng lạnh lùng mở miệng nói, có người. Có người. Ở đám người nghe tới, Cố Hàn hình như là ở nói cho Diệp Thần, bọn họ tới giữa không có giao tình gì, không muốn ở trước mặt người và mình lập quan hệ, trong chốc lát một đám thiên kiêu nhìn Diệp Thần thần sắc buộc phát trầm trọng, Diệp Thần ở bọn họ xem ra chính là một cái tên hề nhảy nhót. Diệp Thần nhưng là lơ đễnh, tiếp tục nói, có người thế nào? Chẳng lẽ ngươi ta tỉ thí võ đạo, liền không thể nói chuyện? Tỉ thí võ đạo, không phải phải nói làm lễ sao? Cố Hàn trầm mặc chốc lát, thần sắc nhưng buộc phát dữ tợn, ở hắn nghe tới, Diệp Thần phảng phất là đang cười nhạo mình. Hắn giọng, hơn nữa băng hàn liền một phần nói, cái này không được đâu. Ta trong lòng đeo đuổi võ đạo trình độ cao nhất, có thể không phải là người nào đều có tư cách cùng ta tán gẫu, nếu như trò chuyện nhiều, lãng phí ta thời gian, ảnh hưởng ta tu hành võ đạo làm thế nào? Còn nữa, đi về sau, ta ở Minh vực tên chữ, gọi là Cố Nhạc Nhan, không nên dùng Cố Hàn danh tự này, gọi ta. Đám người nghe vậy, không khỏi ha ha phá lên cười. Cố công tử mới vừa rồi lời đã nói đến cái đó phân thượng, cái này Diệp Thí Thiên còn không hết hy vọng, còn muốn cùng Cố công tử đáp lời, lập quan hệ. Hiện tại, tự thực các quả liền chứ? Cố công tử đây là hoàn toàn thả phủi sạch quan hệ chứ? Cũng nói thẳng ảnh hưởng mình tu hành võ đạo, cái này Minh Châu tiểu tử sẽ không lại không biết xấu hổ quấn mãi không bỏ liền chứ? Diệp Thần nghe vậy, bình tĩnh gật đầu một cái nói, "À, đã như vậy vậy, liền ra tay đi." Cố Hàn lãnh hừ một tiếng, khinh miệt nhìn về phía Diệp Thần, "Ha ha, bước kia lãnh đạm thần sắc, thật đúng là quen thuộc à." Hắn trở nên mạnh mẽ sau đó, hy vọng nhất chính là đem Diệp Thần cái này biểu tình lãnh đạm hoàn toàn xé nát. Một khắc sau, một đạo tuyệt hàn linh khí từ Cố Hàn trong cơ thể, cuộn sạch ra, dùng mình bên trong, lại là tản ra đông tuyệt chúng sanh hủy diệt đạo vận. Cố Hàn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nụ cười trên mặt bộc phát dữ tợn. Cùng Diệp Thần phân biệt sau đó, Cố Hàn vậy bắt đầu ở tinh truyền vực du lịch, thám hiểm, hy vọng có thể tìm được thuộc về mình cơ duyên, có thể một lần bất ngờ bên trong, hắn nhưng là đi tới ám vực bên trong, càng mấu chốt chính là, còn bị ám vực bên trong Kinh Châu cao cấp nhà giàu có lo cho gia đình phát hiện. Lo cho gia đình người nói cho hắn, trên người hắn chảy Cố gia máu, mà vậy băng hàn huyết mạch, trên thực tế là lo cho gia đình tổ tiên huyết mạch một loại biến dị biểu hiện. Lo cho gia đình người mặc dù có thể đối với hủy diệt mộ đạo vô cùng là thân thiện, chính là bởi vì thừa kế lo cho gia đình tổ tiên huyết thống. Mà Cố Hàn biến dị huyết mạch, nếu như thành công tinh thuần, trừ tạp chất nói, thậm chí có thể ví dụ như bây giờ lo cho gia đình dòng tránh huyết mạch thuần độ cao hơn. Ở Cố người nhà dưới sự giúp đỡ, Cố Hàn đi qua huyết mạch tinh thuần, thức tỉnh hàn diệt thân thể, thực lực bạo tăng, ngay tức thì từ một người nho nhỏ tinh tuyển vực võ giả, nhảy một cái trở thành ám vực Kinh Châu tiềm lực yêu nghiệt một trong. Thậm chí, bởi vì Cố Hàn huyết mạch, còn chiếm được lo cho gia đình lao tổ xem trọng, ở lo cho gia đình bên trong địa vị, cũng là nước lên thuyền lên. Không cần bao lâu, Cố Hàn có lẽ sẽ tiến vào càn khôn cảnh, thậm chí vượt qua Cố Tuyển. Thực lực, địa vị đồng thời tăng vọt dưới tình huống, Cố Hàn tâm tính đã sớm thay đổi, nơi nào còn nhớ trước kia cái đó Cố Hàn là hình dáng gì. Hắn hiện tại, chỉ biết là mình là ám vực Cố gia thiên tài. Cố Hàn cổ tay run một cái, một chuôi đế khí cấp 8 cấp bậc băng ngọc trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, hắn hướng về phía Diệp Thần âm ngoan cười một tiếng, nạt nhỏ, lục diệt chân quyết, cùng chư thiên. Một khắc sau, quần quần hủy diệt đạo vận, đi đôi với Cố Hàn động tác mà ngưng tụ, biến thành một đạo băng hàn cực kỳ, đồng thời tựa như mất đi vạn vật sắc bén, ở kiếm phong bên trên không ngừng lưu chuyển. Hắn trong mắt ác ý sôi trào, nhớ tới ban đầu ở Huyền Kim thành bị Diệp Thần nghiền ép một màn, nhớ lại mình xem con chó như nhau đi theo Diệp Thần bên người khuất phục, hắn điên cuồng hét lên một tiếng nói, ta muốn cho ngươi xem cái gì mới thật sự là hủy diệt mộ đạo. Tiếng nói vừa dứt, liền bỗng nhiên một kiếm hướng Diệp Thần biểu đi. Đừng nói là tại chỗ những thiên tiêu đó, liền bộ phận châu trưởng đều là một hồi sợ hãi, thầm nói người này không hổ là lo cho gia đình thiên tài, một kiếm này thậm chí có trong nháy mắt giết bộ thiên bắt tầng thiên tồn tại uy lực. Thiên thần kia cảnh tiểu tử, đừng nói là chiến thắng Cố Hàn, nếu như Cố Tuyển không ra tay, hắn thậm chí có thể chết ở dưới một kiếm này ạ. Có thể cho đến một kiếm này, đều phải chém đến Diệp Thần trước mặt, Minh Châu gian phòng nhưng vẫn chút nào động tĩnh không có. Mà Du Hồng Anh, Ngụy Tật các người, chính là ánh mắt lóe lên chú ý Diệp Thần nhất cử nhất động, người này kết quả là chân long vẫn là cá trạch, lập tức phải thấy kết quả cuối cùng. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần muốn chết thảm ở Cố Hàn dưới một kiếm thời điểm. Diệp Thần vậy lãnh đạm gương mặt, nhưng là hiện lên lau một cái nụ cười tà dị. So hủy diệt mộ đạo, ám vực người nào có tư cách và hắn như nhau. Nháy mắt tức thì, một đạo cực kỳ kinh khủng sát ý từ Diệp Thần trong cơ thể cũng trào ra. Diệp Thần trong mắt hồng mang chớp mắt rồi biến mất, hủy diệt mộ đạo lực lượng bùng nổ, thay vào đó là ở trong người bay lên vô tận lực lượng. Trong tay hắn, nhiều hơn một chôi đen nhánh trường kiếm. Thâm trầm ánh sáng đen ở trên lưỡi đao chớp động, giống vậy thuộc về hủy diệt mộ đạo ý vận, từ trên trường kiếm kích động ra, mặc dù không có Cố Hàn đạo vận bên trong băng hàn ý, có thể khí tức hủy diệt nhưng đậm đà rất nhiều. Diệp Thần tận lực không có thi triển lục diệt chân quyết, bởi vì như uy lực này chấn áp trước mặt cái này băng hàn kiếm quang, dư sức có thừa. Một khắc sau, thời gian tựa như định cách, rung động vạn cổ một màn ở trước mắt mọi người xuất hiện. Ở bọn họ suy nghĩ bên trong, vô cùng cường hãn băng hàn kiếm mang lại là ở tiếp xúc đạo Diệp Thần chém ra đen nhánh kiếm quang ngay tức thì, liền tựa như miếng băng mỏng đụng phải đá kim cương vậy, ngay tức thì nổ tung. Cố Hàn sắc mặt lập tức trắng bệch, chưa bao giờ dám tin tưởng đến không cam lòng, rồi đến kinh hoàng, ngay lập tức và biến. Cũng không đợi hắn làm ra bất luận phản ứng gì, đen nhánh kia kiếm quang liền điên cuồng tiếp tục đi tới, đảo mắt tới giữa, đã tới Cố Hàn trước mặt, chết bóng mở, ngay tức thì đem chiếm đoạt. A ba, Cố Hàn kêu thét một tiếng, đối mặt một kiếm này, tựa như trở lại đi qua, hắn vậy tới từ ám vực Cố gia quan vòng, khoảnh khắc cảm đạm, mà hắn cũng thay đổi thành ban đầu cái đó bị Diệp Thần hung hăng dẫm ở dưới chân tên yếu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhé. Chuyên con 3854, ta đổi thời gian. Chương 3854, ta đổi thời gian. Mồ hôi lạnh, ướt đẫm Cố Hàn áo quần. Cái này trong mắt mọi người Kinh Châu thiên tiêu, ở một kiếm này vai hạ, lại là thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, đạo tâm cũng xuất hiện gắt gao vết rách, sợ hãi được ngay cả đứng khí lực cũng không có ạ. Tình cảnh ngay tức thì xoay ngược lại, bây giờ là cái này Kinh Châu Cố gia yêu nghiệt Cố Hàn, phải bỏ mạng ở đó Minh Châu tiểu tử kiếm quang dưới liền à. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo cô gái bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Hàn trước người, theo vung tay lên, chính là vô tận đạo vận mãnh liệt, đem Diệp Thần chém ra đạo kiếm quang kia hoàn toàn mất đi. Cô gái này, nhìn qua có chút gầy gò, dung nhan không tính là tuyệt đẹp, ngược lại cũng có tư chất trên trung bình. Người này, bất ngờ chính là Kinh Châu Châu trưởng, Lương Tử Băng. Lương Tử Băng thần sắc khó coi liếc nằm dưới đất Cố Hàn một mắt, Lương gia đồng dạng là Kinh Châu một trong những nhà giàu có, cùng lo cho gia đình từng có sự giao hảo, ở hai nhà trưởng bối dưới sự an bài, Cố Hàn cũng được đồ đệ của nàng. Hai người tới giữa sống chung được đổ coi như không tệ, Lương Tử Băng đối với tên đệ tử này vậy khá là yêu thích. Thậm chí Cố Hàn bởi vì huyết mạch lực, thực lực bạo tăng, bị rất nhiều Kinh Châu thiên tài cười gọi là gặp vận may rất dưới, là Lương Tử Băng không để ý đắc tội Kinh Châu các thế lực lớn nguy hiểm, thay Cố Hàn nói chuyện mới thở bình thường hết thảy tiếng mắng. Có thể không nghĩ tới, thằng nhóc này lại là như thế chẳng tệ. Lương Tử Băng than thở một tiếng, lắc đầu một cái, đem Cố Hàn từ dưới đất đỡ lên, quay đầu thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, liền hướng dưới đài đi tới. Nghẹt thở, chỉ có nghẹt thở. Cái này nổ đại hội nghị phòng khách, một phiên tĩnh mịch, giống như rơi vào không có thanh âm gì không gian vậy. Mọi người ở đây, nhìn đứng ngạo nghệ trên đài Diệp Thần, sợ hãi được con người, đều phải rớt xuống đất, góc bên trong, một phiến chỗ trống, chỉ có nghẹt thở. Một cái thiên thần cảnh, nhưng có bổ thiên cảnh hậu kỳ thực lực yêu nghiệt. Loại quái vật này, làm sao có thể tồn tại ạ? Và Diệp Thần một so, bọn họ những thứ này cái gọi là thiên tiêu, một tí, cũng đánh mất bụi bặm bên trong. Có thể, đây vẫn chưa kết thúc. Ngay tại Lương Tử Băng cùng Cố Hàn sắp đi ra màn sáng thời điểm, Diệp Thần nhưng là cười lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói, cái này chính là các ngươi cái gọi là Kinh Châu Thiên Tiêu, thật là không chịu nổi một kích. Cố Hàn nghe vậy, thần sắc biến đổi, nhưng hắn không chỉ có không dám phản bác, ngược lại cả người khẽ run, tăng nhanh rời đi bước chân. Lương Tử Băng nhìn Cố Hàn rời đi hình bóng bộ phát thất vọng, có lẽ Cố Hàn lột xác sau đó ở võ đạo bên trên có thể gọi là thiên tài, có thể làm người đâu, hắn căn bản không xứng được gọi là một cái võ giả. Lương Tử Băng xem thường loại người này. Ở Lương Tử Băng xem ra, Cố Hàn cho dù dựa vào thiên phú có thể bước vào càn khôn cảnh, có thể tương lai thành tựu cũng chỉ giới hạn nơi này, loại tâm tính này, định trước sẽ không có thành tựu quá lớn. Cố Hàn trở lại Kinh Châu cột đá trước, túi đầu đứng ở nơi đó, cắn chặt hàm răng, tựa như được thiên đại ủy khuất, cứ không cam lòng, nhưng hôm nay đã không có người nguyện ý xem nhiều hắn một cái. Lương Tử Băng nhàn nhạt mở miệng nói, cuộc tỷ thí này, Minh Châu Diệp Thí Thiên thắng được, phía dưới. Cũng không đợi Lương Tử Băng nói hết lời, liền có một đạo ánh mắt bén nhọn quét qua tại chỗ một đám thiên tiêu. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, không cần như vậy phiền toái, các ngươi cùng lên đi, ta đổi thời gian. Đám người nghe vậy lại là ngẩn ngơ. Tên này đang nói gì? Hắn ý phải lấy lực một người, đối mặt còn dư lại 17 tên ám vực thiên tiêu. Còn cái gì đổi thời gian? Ý phải mình cái này một đám thiên tiêu, ở hắn trong mắt như vậy không đáng giá để ra. Cũng phải có cái hạn độ đi ba. Tượng đất cũng có 3 phần tức giận, huống chi là những thứ này thiên chi tiêu tử. Trong chốc lát, vậy từng cái ám vực thiên tiêu đều đưa Diệp Thần mới vừa đánh bại Cố Hàn nghịch thiên biểu hiện quên đi, gào thét, liền nhảy vào liền trong sân, hướng Diệp Thần điên cuồng tấn công đi. Liên Lương Tử Băng cũng không kịp chặn lại. Bất quá, nàng cũng không có ngăn lại ý, nàng ngược lại muốn xem cái tên này tiêu Diệp Thí Thiên tiểu tử rốt cuộc có hay không liều lĩnh vốn. Ám vực bên trong vượt quá Cố Hàn một thiên tài, mấy cái bang lớn bên trong yêu nghiệt thực lực cũng cùng Cố Hàn không kém nhiều ít, yếu cũng chỉ là yếu từng tia thôi. Đồng thời đối với cái này mấy người chỉ có dưới mắt thực lực cũng không đủ. Thằng nhóc này đánh một trận thủ thắng liền quân ngông tự đại, nhưng là phải đều xấu. Bất quá ở Lương Tử Băng xem ra, cho dù thằng nhóc này cuồng vọng tự lớn, vậy so Cố Hàn loại người như vậy muốn giỏi hơn nhiều. Võ giả có thể cuồng nhưng không thể kinh sợ. Hơn nữa cho dù Diệp Thần đánh bại, thực lực ở rất nhiều thiên kiêu bên trong cũng là xứng đáng không thẹn đệ nhất. Tất cả loại đạo vận ở trong hội trường kích động, những thiên kiêu này mặc dù tức giận nhưng cũng không phải là kẻ ngu, không có người nào có và Diệp Thần một mình đấu ý, lẫn nhau ra tay dưới lại là mơ hồ hình thành bao vây thế. Diệp Thần đối mặt vậy vô số chớp động mà đến ánh sáng rực rỡ, vẫn thần sắc bình tĩnh, hắn trong mắt kia máu một thịnh, thiên yêu thân thể phần huyết quyết vân vân thần thông cùng chung thi triển. Một khắc sau, một kiếm ra lục diệt chân quyết. Diệp Thần sở dĩ để cho tất cả mọi người lên, chính là muốn xem mình lục diệt chân quyết lực lượng kết quả mạnh bao nhiêu. Một kiếm này vẫn có cực kỳ kinh khủng lực tàn phá, như biển vậy đen nhánh kiếm mang, ngay tức thì cùng vậy vô số đạo vận công kích xảy ra va chạm, ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ Kinh Châu ám phủ cũng hơi rung động, đủ loại lực lượng ở đánh chúng bùng nổ, hướng bốn phía quận sẽ đi, vậy phòng vệ màn sáng bên trên đều ở đây cái này dư âm bên trong hiện lên đạo đạo liên ngân. Điều này sao có thể? Nguyên bản thần sắc bình thản đứng ở màn sáng ra Lương Tử Băng, con ngươi ngay tức thì co rút lại, trên mặt vậy hiện lên vẻ kinh hãi. Diệp Thần một kiếm này bên trong ẩn chứa uy lực đã đạt tới bổ thiên bát tầng thiên hạ. Mới vừa Diệp Thần đối mặt Cố Hàn lúc lại là không có thi triển toàn lực, chỉ gặp từng đạo đạo vận ánh sáng rực rỡ ở Diệp Thần kiếm mang hạ mất đi, một cái lại một cái thiên chi tiêu tử ở đó lực phản chấn hạ đều là sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng lui về phía sau, nhìn trước mắt đánh tới kiếm quang, thần sắc buộc phát kinh hoàng. Cơ hồ chỉ là chốc lát tới giữa, trong hội trường lòng các loại đạo vận liền bị Diệp Thần một kiếm này rối rít mất đi, mà đạo kiếm quang kia mặc dù nhạt mỏng một phần nhưng vẫn còn tiếp tục tiến về trước. Trong chốc lát, một đám thiên tiêu đột nhiên rõ ràng liền Cố Hàn tại sao sẽ sủi lơ trên đất, trước mặt kiếm quang giống như là một vực sâu hủy diệt vậy, cho dù biết rõ các châu trưởng sẽ xuất thủ đem mình các người bảo vệ hạ, bọn họ vẫn là cảm thấy một hồi sợ hãi, từ linh hồn chỗ sâu, bộc phát ra. Cả người không cách nào tự chế run dậy. Ngay tại lúc này, mấy đạo hơi thở, từ tầng 2 nhà bên trong dâng lên, Diệp Thần chém ra kiếm quang, ở hơi thở này dưới sự xung kích, nhanh mới tránh, cuối cùng, vẫn là quy về hư không. Diệp Thần trong mắt chớp động, xem ra, mình cùng những tên kia chênh lệch vẫn là quá lớn. Có thể, hắn không biết là, tầng 2 nhà bên trong một đám châu trưởng, cơ hồ cùng Lương Tử Băng là cùng dạng vẻ mặt bất khả tư nghị, gần như hóa đá nhìn Diệp Thần. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé trên com 3855. Lĩnh hot. Chí Tôn. Chương 3855, Lĩnh hot. Chí Tôn. Bọn họ thân là ám vực đứng ở đỉnh cấp tồn tại, tự nhận là các loại các dạng sóng gió đều đã trải qua, có thể bọn họ từ không nghĩ tới, một người thiên thần cảnh tồn tại có thể vượt qua như thế nhiều cảnh giới đánh một trận à. Vượt cấp, bọn họ có thể hiểu, có thể Diệp Thần đây là vượt cấp sao? Thật là không nói phải trái. Cố Tuyền nhưng là mặt đầy nụ cười, những người này vậy cảm nhận được mình ban đầu cảm thụ chứ? Mà vậy một đám thiên kiêu, trên mặt kiêu ngạo đều đã không còn gì vô tổn, mỗi một người đều là ủ rũ cúi đầu, mất hết ý chí, bị đả kích lớn hình dáng. Mười mấy người liên thủ, không đánh lại một cái. Coi như cái gì thiên kiêu? Phải nói thiên kiêu, cũng chỉ có trước mắt tên này Têu Diệp Thí Thiên thanh niên có tư cách được gọi là trời tiêu chứ. Du Hồng Anh trong mắt bên trong hiện lên vẻ suy tư, đối với Ngụy Tật hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái kết quả này ngươi vậy không nghĩ tới chứ? Ngụy Tật nói, ngươi cảm thấy, thiên thần cảnh có bộ thiên cảnh hậu kỳ thực lực, có thể sao? Du Hồng Anh trong mắt chợt tránh nói, vượt cấp mà chiến thiên tài, ta gặp qua không thiếu, nhưng chưa bao giờ gặp qua xem người này như vậy người tiên. Ngụy Tật cười nói, không sai, ngươi biết ta công pháp tu hành, đi là hậu tích bạc phát con đường, thông qua áp chế thực lực để nâng cao đột phá cảnh giới tỷ lệ thành công, cho nên ở thực lực áp chế trên, ta có vô cùng là phong phú kinh nghiệm. Cái khác, ta không dám nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, cho dù là mới vừa rồi một cái kia, vẫn không phải thực lực hắn cực hạn. Cái gì? Du Hồng Anh mặt mũi hoàn toàn thay đổi. Trên đời làm sao có thể có người có thể làm được loại chuyện này? Thiên thần cảnh vượt cấp đến bổ thiên cảnh hậu kỳ, đã có thể xưng là vạn cổ đệ nhất, còn không phải là cực hạn. Ngụy Tật thần sắc ngưng trọng nói, quả thật không thể nào, nhưng nếu như chúng ta trước khi suy đoán là đúng đâu, vậy hết thảy liền giải thích thông. Du Hồng Anh trong mắt dần dần tỏa sáng nói, ngươi nói là người này thật là một người tiền bối. Nếu như nói như vậy, nghiền ép mấy tên tiểu bối, quả thật không có gì hay kinh hãi quái vật nhỏ. Có thể mấu chốt là vì sao hắn tu vi, đừng nói ta ngươi, thậm chí Lương Tử Bằng cũng không nhìn ra chút nào sơ hở. Hơn nữa chúng ta cũng không có ở trong cơ thể cảm ứng được cái cảnh giới kia hơi thở à? Ngụy Tật nói, có lẽ chúng ta còn đánh giá thấp cái này vị tiền bối. Ừ. Nếu như giống vậy cùng cảnh tồn tại, muốn lừa gạt chúng ta, còn có thể làm được, nhưng Kinh Châu người phụ nữ kia cũng không có tốt như vậy lừa gạt, tất nhiên sẽ bại lộ, nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù vậy Kinh Châu người phụ nữ cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Vậy liền có thể giải thích, tại sao ở cái cảnh giới kia, chúng ta cái gì dị thường cũng không có cảm nhận được, rất đơn giản, chắc đúng phương thực lực cao hơn chúng ta quá nhiều, thậm chí đã áp đảo trên chúng ta. Du Hồng Anh hai tròng mắt trợn trợn to, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Hết thảy các thứ này nghe không thể tưởng tượng nổi, được không xem chính là liên quan tới Diệp Thí Thiên như vậy loại quỷ dị tốt nhất giải thích à? Hai người gian phòng lâm vào một hồi quỷ dị yên lặng bên trong. Chỉ chốc lát sau, Du Hồng Anh mới nặng nề thở ra một hơi, thành thục mặt đẹp bên trên có khẩn trương lại có hưng phấn, có thể làm quen cái này cùng tồn tại, nhưng mà thiên đại cơ duyên à. Bất quá rất nhanh, Du Hồng Anh liền mặt hiện vẻ nghi hoặc nói, nếu quả thật là vậy cùng cao nhất tồn tại, hắn tại sao phải tiếp xúc lo cho gia đình, thì tại sao phải lấy người đại diện thân phận xuất hiện ở chúng ta trước mặt, còn muốn lấy lý do này tiến vào minh vực. Ngụy Tật sau một hồi trầm mặc đáp, tu vi đạt tới vậy cùng cảnh giới, đều đã có thông thiên triệt địa khả năng, gần như tại thần, nơi mưu đồ đã cũng không phải là người phàm có thể tưởng tượng, bằng ta ngươi tu vi há có thể suy đoán hắn tâm tư vạn nhất. Loại chuyện này, không phải ngươi ta hẳn suy tính, chúng ta nếu muốn, chỉ có tại sao có thể lấy được vị này niềm vui, tiến vào hắn trong mắt. Cho dù chỉ là thành tựu vị này con cờ, cũng là bọn ta cao nhất cơ duyên, chỉ cần vị này vui vẻ, để cho ngươi ta đã dừng lại mấy vạn năm tu vi tiến thêm một bước, cũng không việc khó gì. Du Hồng Anh đã là mặt đầy vui mừng, nhìn Diệp Thần bóng người, chỉ cảm thấy được vậy lãnh đạm thần sắc chính là túi ngưỡng thiên địa chí cường mới có thể có, như vậy liền nàng cũng không cách nào nhìn thấu khó hiểu khí vận, lại là ở tỏ rõ hắn thân phận thật sự. Chỉ hận mình quá đần, lại một mực nhìn không ra. Trong ngay mắt, tựa hồ có muôn vàn huy hoàng lượn lờ ở Diệp Thần quanh thân, thân hình ở Du Hồng Anh trong mắt cũng vô cùng to lớn liền đứng lên. Du Hồng Anh chỉ cảm thấy được một viên tâm hồn thiếu nữ không ngừng ngày, tự luyện tập đạo tới nay, liền giống như một cái đầm nước động vậy chưa bao giờ có chập chờn cảm tình, tựa hồ cũng có loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Cái này chí cường nữ võ giả, ngực một hồi khó chịu, lại là có chút không thở nổi, nàng có chút kinh hoàng vô vô mình gương mặt đỏ bừng, âm thầm kinh hô. Được, thật là khủng khiếp, đây chính là chí tôn mị lực sao? Biết chí tôn chân thân sau đó, ta lại là thiếu chút nữa liền trực tiếp thất thủ, tựa hồ liền nói tim đều có một chút dao động. Du Hồng Anh hít sâu một hơi, càng thêm kiên định nhất định phải đạt được chí tôn xem trọng tâm tư. Mà lúc này Diệp Thần tự nhiên không biết hết thảy các thứ này, hắn đã hướng trận đi ra ngoài, nguyên bản cái này hẳn kéo dài một hai ngày khảo nghiệm, bị Diệp Thần ngay tức thì giải quyết, kế tiếp khảo hạch đã cùng hắn không liên quan. Hắn bây giờ phải làm chính là trở lại bên ngoài. Ngay tại Diệp Thần rời trường ngay tức thì, Du Hồng Anh cùng Ngụy Tật chính là đồng thời thân hình động một cái, liền kế tiếp khảo hạch vậy không thể so với, trực tiếp hướng Diệp Thần đuổi theo. Hai người cũng có chút thất vọng, không biết làm như vậy là hay không sẽ đưa tới tên này chí tôn khó chịu. Ngụy Tật nói khẽ với Du Hồng Anh nói, nếu vị này chí tôn ngụy trang thành một người võ giả bình thường, như vậy, tất nhiên có hắn dụng ý, người ta mặc dù biết hắn thân phận chân thật, nhưng thả tiếp xúc lúc đó, tốt nhất vẫn là cố làm không biết, để tránh ảnh hưởng đến chí tôn nhu đồ, rước lấy hắn không thích. Du Hồng Anh thật nhanh gật đầu nói, cái này, ta tự nhiên biết rõ. Diệp Thần đột nhiên dừng chân một cái, quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng đi tới hai đạo thân ảnh, khẽ cau mày nói, các ngươi là? Ngụy Tật cùng Du Hồng Anh hai mắt nhìn nhau một cái, đều là ôn hòa cười nói, ta là Lương Châu, Thương Châu, Châu trưởng Du Hồng Anh, Ngụy Tật, mới vừa, công tử ở khảo hạch trên biểu hiện được vô cùng là xuất sắc, đặc biệt tới chúc mừng một tiếng. Diệp Thần hơi sững sờ, ngay sau đó có chút bừng tỉnh, chẳng lẽ là cái này hai vị ám vực châu trưởng bị mình thực lực rung động, coi trọng tương lai mình tiềm lực, cho nên trước thời hạn cùng mình giao hảo. Dẫu sao, ám vực người đại diện thân phận ở các châu bên trong là đứng sau ám vực châu trưởng tồn tại, thậm chí nếu như tiến vào minh vực kế hoạch tiến hành thuận lợi mà nói, những cái kia lộ ra đám người người đại diện chi địa vị, thậm chí có thể phản siêu vậy châu trưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng là mỉm cười nói, hai vị quá khen, bất quá hôm nay ta còn có chút chuyện quan trọng cần xử lý, ngày khác sẽ đến nhà viếng thăm đi. Hắn hiện tại có thể không có tâm tình gì và ám vực châu trưởng cãi vã. Tháng 3 ước hẹn buông xuống, Tô Vân Khói không biết sống chết, mình vẫn làm mau trở về. Hơn nữa, cũng không biết Lục Đạo Tông như thế nào, mình cửu hàn môn chuyện sẽ hay không để cho Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyện phát hiện cái gì. Đây là, Cố Tuyền vậy xuất hiện ở Diệp Thần bên người, có chút không hiểu nhìn Du Hồng Anh cùng Ngụy Tật một mắt, ngay sau đó mặt lộ vẻ bừng tỉnh cười nói, các ngươi hai cái không phải là muốn định hót ta học trò chứ? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. Chuyên com 3856. Thành ý, tâm tư. Chương 3856, thành ý, tâm tư. Học trò. Hai người có chút khó có thể tin nhìn Cố Tuyền. Cái này lo cho gia đình nha đầu là không có nhiều sợ chết, lại dám đem tên này chí tôn gọi làm đồ đệ. Du Hồng Anh than thở một tiếng, cũng chỉ có cái loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc người phụ nữ có thể làm ra chuyện như vậy, và chí tôn chúng sống lâu như vậy, sợ rằng còn không có nhìn thấu chí tôn thân phận chứ. Nàng vậy không có để ý Cố Tuyền, mà là chợt lấy người xuất hiện ở Diệp Thần bên người, khá là cung kính đem một cái túi đựng đồ lấy ra, đưa tới Diệp Thần trước mặt nói: "Đây coi như là ta một chút lễ vật chúc mừng Diệp công tử ở khảo hạch bên trong, đoạt được đầu chủ, hy vọng tương lai có thể dẫn chúng ta ám vực trở lại thế gian." Ngụy Tật vậy giống vậy thân hình trước mắt, đưa ra một cái túi đựng đồ, nói lại đồng tiểu dị nói: "Hai người cũng có chút bất an, sợ bị Diệp Thần cự tuyệt." Diệp Thần chính là có chút kinh ngạc nhìn hai người, vì định hót mình, cái này hai người cũng quá liều mạng chứ. Liên Liên Cố Tuyền, mặt đẹp bên trên đều là một phía ngạc nhiên. Nàng lúc nào gặp qua cái này hai người thân phận tôn quý cường giả, tư thái thấp như vậy qua, hay là đối Diệp Thần như vậy tiểu bối, thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần vậy lười được làm tiếp từ chối, tiện tay đem hai cái túi đựng đồ nhận lấy nói: "Vậy, liền cảm ơn hai vị châu trưởng, nếu không có chuyện gì khác." Ngụy Tật cùng Du Hồng Anh, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, nói liên tục: "Diệp công tử nếu còn có chuyện quan trọng, rời đi trước là được. Diệp công tử cũng không cần để ý ta hai người, sự việc muốn chặt." Chí Tôn tự nhiên không thể nào thật thiếu thứ gì, coi như thiếu cũng không phải hai người trả đổi, tới Tôn nguyện ý nhận lấy bọn họ lễ vật, chính là một loại đồng ý chứ. Hơn nữa, mới vừa Chí Tôn còn nói, sau đó sẽ đến nhà viếng thăm. Hai người bọn họ, tự nhiên không có gan để cho Chí Tôn đến mình trong phủ viếng thăm, muốn viếng thăm cũng là các nàng đi viếng thăm Chí Tôn. Bất quá, Chí Tôn những lời này, hẳn coi như là một loại ngầm cho phép các nàng đợi Chí Tôn trở lại ám vực sau đó, tới cửa bái phòng. Cố Tuyền đều có chút ngu, cái này hai người không phải là đầu óc xảy ra vấn đề chứ? Thân là ám vực châu trưởng, một khối cường giả làm sao thấy Diệp Thần và thấy tổ tông tựa như, còn kém, không có quỳ xuống chứ? Cố Tuyền có chút khinh thường nhìn hai người một mắt, cái này hai tên nhất định là bị quyền lực che đôi mắt, vì đặt Diệp Thần, vì tương lai ở minh vực bên trong thi triển tay chân đánh tốt cơ sở, xem ra liền mặt mũi cũng không cần. Nàng hư lạnh một tiếng, cũng không để ý hai người, theo sát Diệp Thần hướng phòng đi ra ngoài. Mà Du Hồng Anh và Ngụy Tật chính là vô cùng ghen tị lại vô cùng là khinh bỉ nhìn Cố Tuyền rời đi hình bóng. Bọn họ không biết, cái này lo cho gia đình nha đầu rốt cuộc điểm nào bị Chí Tôn coi trọng, lại là tùy ý họ ở bên cạnh mình tàn rỡ. Mà đây nữ nhân ngu xuẩn, nhưng là thân ở trong phúc không biết phúc. Diệp Thần cùng Cố Tuyền thông qua vậy truyền tống trận pháp quay trở về Minh Châu Ám phủ, lúc này liền phải ngồi trên Cố Tuyền đầu kia kim bằng. Có thể Cố Tuyền nhưng là ngăn cản Diệp Thần nói: "Ngươi chờ một tí, nếu ngươi vội vã đi đường, còn chưa phải ngồi tiểu kim, trong phủ còn chăn nuôi liền một đầu so với tiểu kim tốc độ mau hơn phi hành yêu thú." Diệp Thần nghe vậy vui mừng, lại hỏi nói: "Đã như vậy, vì sao trước vẫn không có ngồi một đầu khác thú cưới?" Cố Tuyền ánh mắt có chút phức tạp mở miệng nói: "Ngươi..." "Một lát thì biết." Rất nhanh, Cố Tuyền liền dẫn Diệp Thần đi tới một gian buồng bên trong. Trong phòng, một người mặt mũi thanh tú, không có nhiều ít biểu tình thiếu nữ, đang đỉnh đạc nằm ở trên trượt, trong tay còn cầm loại nào đó thức ăn. Diệp Thần hướng cô gái kia nhìn, không khỏi được sửng sốt một chút, cái này tiểu nữ bất ngờ chính là Cố Tuyền thị nữ, Tiểu Nhu. Mà Tiểu Nhu trong tay cầm cây xiên bằng trúc bên trên, bất ngờ trôi trước một đầu cả người nương nám đen con rắn nhỏ. Tiểu Nhu ngây ngốc nhìn hai người, hỏi: "Phụ chủ, thế nào?" Cố Tuyền đối với Diệp Thần nói: "Tiểu Nhu, trên thực tế là nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết, thân cái tím phượng huyết mạch, nếu như hắn toàn lực phi độn, tốc độ so với tiểu kim có nhanh hơn rất nhiều." Vừa nói, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhu nói: "Tiểu Nhu, Diệp Thí Thiên muốn đi một chuyến minh vực, ngươi đưa hắn đi đi." Lách cách một tiếng, Tiểu Nhu trong tay nương rắn rơi xuống đất, nàng mặc dù còn là một bộ mặt không cảm giác hình dáng, có thể trong mắt nhưng mơ hồ ngấn lệ đang lấp lánh, lẩm bẩm nói: "Phụ chủ, ngươi đáp ứng ban đầu qua ta, chỉ phải làm ngươi thị nữ, liền lại cũng không cần làm người khác thú cưới." Giờ khắc này, Tiểu Nhu cảm nhận được liền cực lớn phản bội, càng làm cho nàng không cách nào tiếp nhận phải mình bồi bạn phụ chủ nhiều năm như vậy, hiện tại vậy mới tới tiểu tử thật giống như ở phụ chủ tim trong địa vị cao hơn à, lại muốn mình cho hắn làm thú cưới. Diệp Thần ánh mắt vậy có chút kỳ quái đứng lên, bất quá hắn đối với chuyện này không hề kháng cự, ở thần quốc hải tộc công chúa vậy là hắn thú cưới, đối phương bất quá là con rồng, mà trước mắt Tiểu Nhu lại là phượng hoàng. Hắn lặng lẽ nghĩ đến, nghe nói phượng hoàng cưới đứng lên thật thoải mái. Một tiếng phượng hót từ mây mù chỗ sâu vang lên, một đạo ánh sáng tím bỗng nhiên trước mắt liền vượt qua vậy cầu dài, xuất hiện ở tinh tuyển vực trong hoang dã, một cái chớp động sau đó, liền biến mất ở bầu trời cuối. Diệp Thần ngồi ở Tiểu Nhu trên lưng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cái này tím vượng huyết mạch quả nhiên khủng bố, cho dù Tiểu Nhu cũng không phải là thuần huyết yêu tộc, cái này chui tốc cũng đã vượt xa vậy Kim Vũ chim đại bàng, dĩ nhiên, cái này cũng cùng Tiểu Nhu tu vi có liên quan. Diệp Thần ánh mắt chớp động, lấy như vậy chui tốc, rất nhanh, là có thể đuổi kịp Từ Thắng Long liền chứ. Cho dù là vượt qua tinh truyền vực, trở lại nguyên hồn vực tinh nguyệt cung, cũng bất quá là một ngày tới giữa sự việc. Đương nhiên, hắn thần sắc động một cái, lấy ra hai quả lấy vật túi, chính là Du Hồng Anh và Ngụy Tật cho hắn lấy vật. Trái phải vô sự, không bằng trước hết xem, cái này hai người ám vực cường giả, đưa thứ gì, ám vực bên trong. Du Hồng Anh cùng Ngụy Tật quan sát các châu người đại diện khảo hạch đều có chút mất hết hứng thú, không chỉ là bọn họ, cái khác các châu châu trưởng cũng là như vậy, ở kiến thức qua Diệp Thần biểu hiện sau đó, những thứ này đã từng ra lệnh bọn họ kiêu ngạo thiên tài, vậy tựa hồ mẫn nhiên đáng người. Du Hồng Anh đột nhiên đối với Ngụy Tật hỏi, ngươi phương mới đưa chí tôn lễ vật gì? So với khảo hạch này, nàng ngược lại càng quan tâm chuyện này. Ngụy Tật không trả lời, mà là hỏi ngược lại nói, ngươi đâu? Du Hồng Anh có chút đắc ý nói, ta phát hiện chí tôn vì che giấu thân phận, cũng không có đeo cái gì quá tốt bảo vật, hắn thanh trường kiếm kia, ngược lại là khá là thần dị, nhưng lại không có quá tốt pháp khí hộ thân, vừa vặn, ta trong tay có một kiện cấp 9 đế khí cấp bậc bảo y, không chỉ có cực mạnh lực phòng ngự, còn có ẩn hình cùng các loại uy năng, ngược lại là khá là thích hợp chí tôn hôm nay sử dụng. Nàng vì biểu hiện thành ý, nhưng mà xuống vốn gốc, Ngụy Tật vậy quỷ hẹp hỏi đưa ra vật cần phải làm kém hơn mình chứ. Ngụy Tật nghe vậy, nhưng là cười cười nói, ngươi cảm thấy lấy chí tôn thực lực còn cần loại phòng ngự pháp khí. Du Hồng Anh hừ lạnh nói, vậy thì như thế nào? Cái này chỉ là chúng ta đồng hồ thành ý thủ đoạn, lấy chí tôn thực lực, hắn cần vật, ngươi cầm ra được sao? Ngụy Tật nhàn nhạt nói, có lẽ chí tôn thật sự có cần vật đâu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. Chuyên con 3857 thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 3857 thu hoạch ngoài ý muốn. Du Hồng Anh chân mày nhíu một cái nói, ngươi lời này là ý gì? Ngụy Tật có chút cân nhắc mở miệng nói, Du Hồng Anh, chí tôn đại nhân là hạng tồn tại, một lời một hành động bên trong cũng cất dấu thâm ý, cái này đưa lễ là một, trừ đồng hồ thành ý ngoài ra, ta cho rằng cũng là chí tôn đối với bọn ta một loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Du Hồng Anh bộc phát không hiểu. Ngụy Tật nói, ngươi còn nhớ không nhớ, chí tôn trước khi đi đối với chúng ta nói, hắn có chuyện quan trọng phải làm. Mà ở người đại diện khảo hạch lúc đó, hắn cũng nói mình đổi thời gian. Du Hồng Anh trong lòng mơ hồ có chút bất an nói, ngươi nói những thứ này làm gì? Ngụy Tật cười nói, Du Hồng Anh, chí tôn ý tứ trong lời nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Những lời này là cho chúng ta nhắc nhở ạ. Chắc hẳn chí tôn đã sớm ngờ tới, chúng ta sẽ ở khảo hạch sau khi kết thúc, đi trước đưa lễ, thậm chí ban đầu để cho Thiên Đan lão nhân ở Minh Châu ám phủ lên cấp, đều là hắn tận lực an bài. Ngươi quên sao? Người ta trong tay hai người có phải hay không đều có một kiện không gian loại cấp 9 đế khí? Ngươi cảm thấy, hết thảy các thứ này chỉ là trùng hợp. Kết hợp chí tôn vậy một phen lời bản, chí tôn yêu cầu, rất có thể chính là một kiện không gian pháp khí. Ha ha ha, Du Hồng Anh, liền những vật này cũng nghe không hiểu, còn muốn đi theo chí tôn bên người. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá không tự lượng sức, để tránh thành chí tôn trong tay con cờ. Ngụy Tật toát ra lau một cái vẻ ngưỡng mộ, nguyên lai sớm ở ban đầu cùng chí tôn lần đầu tiên gặp nhau lúc đó, mình cũng đã rơi vào chí tôn cuộc cờ bên trong, nếu là có may mắn đi theo chí tôn cỡ đó, tin tưởng mình không chỉ có thể ở võ đạo bên trên có tiến bộ lớn, ở mưu kế các phương diện, thường nghe thấy bên trên cũng có thể có thu hoạch không nhỏ chứ. Hắn cam nguyện trở thành cái loại này trong nháy mắt liền có thể lật làm mưa gió, bay vải mấy tên cường giả tích chữ ở trong tay con cờ. Bất quá, con cờ cờ mê tử cũng có khác biệt, hắn muốn hết sức trở thành chí tôn trong tay nhất có tác dụng vậy một con cờ. Ngụy Tật ánh mắt hướng cách vách gian phòng quét tới, trên mặt mang tự đắc nụ cười, "Hừ, Du Hồng Anh nữ nhân này, võ đạo coi như cùng mình không phân cao thấp, thì như thế nào? Người như vậy cho dù có may mắn ở chí tôn bên người, há có thể đạt được chí tôn coi trọng?" Du Hồng Anh mắt đẹp chấn động một cái, rất nhanh sắc mặt liền khó coi, chí tôn lần khảo nghiệm thứ nhất, mình sợ rằng đã bị Ngụy Tật vung ở sau lưng. Bất quá, nàng rất nhanh liền chân tác, nói thầm, "Cái này là chí tôn lần khảo nghiệm thứ nhất thôi, đi về sau, ta nhất định phải hơn nữa cố gắng thắng được chí tôn xem trọng." Diệp Thần nhìn trong tay thanh quang chớp động bảo châu, cùng với một kiện bảy màu linh khí hòa hợp bảo y, không khỏi được mặt lộ vẻ kinh dị, lẩm bẩm, "Đây chính là bọn họ đưa ta quà tặng." Nguyên bản, hắn lấy là Ngụy Tật và Du Hồng Anh chỉ là ý, cái gọi là quà tặng cũng sẽ không là biết bao quý trọng đồ. Có thể cái này hai cái túi đựng đồ bên trong, lại là để hai kiện cấp 9 đế khí à? Đế khí càng về sau, càng hiếm thấy. Bảy phẩm tám phẩm cũng là bảo vật vô giá, huống chi cấp 9. Cho dù đối với Thiên Đan lão nhân cái này cùng tồn tại mà nói, đều là không thể có nhiều bảo vật. Cho dù là cái này hai người châu trưởng, trong tay cũng không có mấy món. Có thể bọn họ chỉ như vậy đưa cho mình. Trong chốc lát, Diệp Thần cũng có chút làm không rõ ràng, cái này hai người kết quả muốn làm gì? Hắn mặt lộ vẻ cười khổ lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, mà là đem sự chú ý tập trung đến trong tay hai kiện bảo vật bên trên. Vậy bảo y, tên là Ngọc Thiền Pháp Y, lực phòng ngự thật tốt, còn có ẩn thân, nâng cao chui tốc cùng uy năng. Diệp Thần cũng không có khách khí, trực tiếp liền đem pháp y mặc vào người. Ngay sau đó, đem thần niệm rót vào vậy màu xanh viên châu bên trong. Một khắc sau, Diệp Thần trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, cái này màu xanh viên châu, tên là Định Thương Châu, bất ngờ là một kiện không gian loại thần vật. Sử dụng cái này Định Thương Châu, có thể vặn vẹo không gian quy luật, mặc dù chiến đấu bên trong khó khống chế, nhưng dùng để người đi đường nói, ngược lại là vô cùng là dùng chung. Nếu như điều khiển cái này Định Thương Châu đi tới trước, Tiểu Nhu tốc độ còn có thể tăng lên mấy phần. Diệp Thần không khỏi có chút xúc động, ai nói ám vực người trong đều là âm hiểm xảo trá, cùng hung cực các đồ. Cái này đều là thành kiến. Xem Du Hồng Anh cùng Ngụy Tật, đơn giản là tu võ giới một cổ thanh lưu hạ. Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc đó, bên hông hắn một đạo lệnh bài mơ hồ lóe lên. Diệp Thần khẽ nhíu mày, đây là Lục Đạo Tông tông chủ cho hắn tín vật, một khi lóe lên, liền đại biểu Lục Đạo Tông có chuyện. Lục Đạo Tông thành tựu hắn trước nhất thế đệ tử Tiêu một tay vì mình sáng lập tông môn, Tiêu vì đối với Huyền Cơ Nguyệt báo thù, không tiếc bất cứ giá nào. Lục Đạo Tông lại là từ ngày xưa thế lực cao cấp, rơi xuống thần đàn. Bất kể như thế nào, Diệp Thần trong lòng vẫn có một cái tín niệm, cũng hoặc là kiếp trước tiên đối, đó chính là để cho Lục Đạo Tông trở thành vực ngoại thứ nhất tông môn. Mà dưới mắt, hắn từ ám vực đi ra, hẳn miễn cưỡng có thực lực để cho Lục Đạo Tông trở thành nguyệt hồn vực thứ nhất tông môn. Tốt ở cách Tô Vân Khói ước định tháng 3 ước hẹn, còn có mấy ngày. Hắn cả người linh lực, ngay tức thì bơm vào đến Định Thương Châu bên trong, một đạo mông lung thanh quang bao phủ Diệp Thần cùng dưới người tí vượng, bóng người bọn họ đột nhiên hư ảo. Lục Đạo Tông. Tiểu Nhu đem Diệp Thần đưa đến, hừ lạnh một tiếng, chính là rời đi ở Tiểu Nhu xem ra, cái này xa suốt tông môn căn bản không đáng nàng bước vào nửa bước. Diệp Thần nhìn cái này quen thuộc sân môn, không khỏi lại nhớ tới kiếp trước hình ảnh. Cái đó trung thành cảnh cảnh học trò, còn sống hay không? Có lẽ chỉ có và Huyền Cơ Nguyệt trước mặt đối chất mới có thể biết. Đại sư huynh, ngài trở về. Giờ phút này, giữ cửa đệ tử thấy Diệp Thần, nhất thời mở miệng kêu lên. Trong mấy ngày nay, Diệp Thần danh tiếng ở bên trong tông truyền ra, bất luận là Diệp Thần ở Chấn Nguyên Điện sở hành chuyện, để cho Chấn Nguyên Điện đối với Lục Đạo Tông giao hảo, vẫn là Diệp Thần đến Cửu Hàn môn đại náo chuyện, cũng để cho Diệp Thần danh tiếng lớn chấn. Vậy vì vậy, nội môn đệ tử cũng đúng Diệp Thần thêm mấy phần kính trọng. Nhìn đệ tử giữ cửa trong mắt kính trọng ý, Diệp Thần thần sắc dừng, như vậy tình huống là bình thường, hắn không hề hội ý bên ngoài. Chỉ là có một chút, lại để cho Diệp Thần có chút không rõ ràng, đó chính là những đệ tử này trừ ánh mắt kính trọng ra, thấy mình sau cũng sẽ chạy ra cổ quái thần sắc, tựa hồ là có chuyện gì đang giấu giếm. Phát hiện đầu mối, Diệp Thần không khỏi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mình rời đi trong khoảng thời gian này, Lục Đạo Tông xảy ra đại sự gì không được. Mà ở Diệp Thần tiến vào Lục Đạo Tông bên trong, gặp phải đệ tử tất cả đều là sắc mặt cổ quái, cái này làm cho Diệp Thần càng phát ra tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đang chuẩn bị trở về mình Hoàng Tiên Phong, tìm Lưu Vân Miểu cẩn thận hỏi một phen lúc đó, Diệp Thần nhưng thấy Dương Khiêm Dục từ Lục Đạo trong thần điện bay ra, thần sắc hưng phấn hướng tới mình. Đại sư huynh, ngài cuối cùng trở về. Dương Khiêm Dục nhìn Diệp Thần, trong mắt lộ ra một vẻ mừng rỡ. Ừ. Thấy vậy, Diệp Thần chân mày nhíu lại, đối phương thấy mình tựa hồ thật cao hứng, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có chuyện gì muốn cầu cạnh mình. Ngay tại Diệp Thần không rõ ràng lúc đó, Dương Khiêm Dục nhưng là nói tiếp, tốt lắm, đại sư huynh ngươi nếu trở về, cũng nhanh theo ta đến thần điện, tông chủ bọn họ còn đang chờ ngươi đây. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhé, chuyên con 3858. Lên đường. Chương 3858, lên đường. Nghe vậy, Diệp Thần càng hiếu kỳ hơn. Liền võ đoạn thương các người đều ở đây Lục Đạo Thần Điện bên trong, sợ rằng Lục Đạo Tông là có đại sự gì ở thương lượng. Sau đó, Diệp Thần liền đi theo Dương Khiêm Dục cùng chung đi tới Lục Đạo Thần Điện. Vừa tiến vào Lục Đạo Thần Điện, Diệp Thần liền hơi giật mình, giờ phút này thần điện bên trong lại tất cả đều là người, chẳng những tất cả trưởng lão đều đến đông đủ, liền một đám đệ tử nội môn vậy toàn bộ tại chỗ. Mà Diệp Thần trước muốn tìm Lưu Vân Miểu, giờ phút này vậy bất ngờ ở nội môn đệ tử trận liệt bên trong. Lưu Vân Miểu bởi vì đi theo Diệp Thần, đánh cuộc thua hết sau đó phụng Diệp Thần làm chủ, trong mấy ngày nay vẫn luôn ở Hoàng Tuyển Phong suối vàng linh thủy bên cạnh tu luyện. Cảnh giới ngược lại là tăng lên rất nhanh, giờ phút này đã bổ thiên cảnh 6 tầng tiên, ở trong nội môn đệ tử thực lực vậy coi là không tầm thường. Thấy Diệp Thần, Lưu Vân Miểu giống vậy mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng khẽ gọi nói, "Đại sư huynh, ngươi trở về." "Ừ." Diệp Thần khẽ bước cảm, bé nhẹ nhận ra được mọi người ở đây mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng là mơ hồ tới giữa, đều có một cổ hưng phấn, chỉ sợ là có đại sự gì. Giờ phút này, Võ Đoạn Thương thấy Diệp Thần trở về, cũng là lộ ra nụ cười. "Ngươi thằng nhóc này thật đúng là không yên ổn, trước đó vài ngày truyền ra ngươi đại náo Cửu Hàn một chuyện, nhưng mà làm ta giật cả mình." Là Diệp Thần lỗ mãng, để cho tông chủ lo lắng. Nghe vậy, Diệp Thần khách khí mở miệng nói, "Không sao, chỉ cần ngươi không có sao là được." Võ Đoạn Thương khoát khoát tay, sau đó nhìn Diệp Thần sắc mặt nghiêm một chút, tiếp theo mở miệng nói, "Hôm nay Lục Đạo Thần Điện triệu tập đại hội, là vì Thăng Tông nghi thức. Ta Lục Đạo Tông đã vạn năm không có tham gia qua Thăng Tông nghi thức, bất quá lần này Thăng Tông nghi thức sắp bắt đầu, ta nhưng là muốn tham gia một phen, không biết ngươi ý như thế nào." Nghe được Võ Đoạn Thương lời này, Diệp Thần thần sắc mặt ra, "Thăng Tông nghi thức?" Hắn mơ hồ nhớ nghe nói qua chuyện này. Thăng Tông nghi thức, tựa hồ là nguyệt hồn vực tất cả tông môn cũng cực kỳ coi trọng một đại sự ở nguyệt hồn vực bên trong, tông môn có nghiêm khắc cấp bậc thang độ, nhất đẳng cao nhất. Mà Chấn Nguyên Điện chính là cấp 2 tông môn, Cửu Hàn môn chính là cấp 1 tông môn. Nguyệt hồn vực nội tông cửa vô số, cạnh tranh vậy rất là kịch liệt, cùng lúc đó, tông môn phẩm lên cấp nhất đẳng, vậy sẽ mang đến biến hóa long trời lỡ đất, thậm chí có thể để cho tông môn một bước lên trời. Quân Bất Kiến, ngày xưa Chấn Nguyên Điện chẳng qua là 4 cùng tông môn, tấn thăng trở thành cấp 2 tông môn sau đó, liền cuồng ngông cực kỳ, đối với Lục Đạo Tông nhiều lần làm đủ, từ nơi này cũng có thể thấy được cái này tông môn phẩm cấp tầm quan trọng. Mà ở nguyệt hồn vực bên trong, bất kỳ tông môn nào muốn tấn thăng phẩm cấp, thăng tông nghi thức là mấu chốt nhất, muốn tấn thăng phẩm cấp, liền nhất định phải tham gia. Ban đầu Lục Đạo Tông rơi xuống thần đàn sau đó, liền không ngừng suy bại, thậm chí rơi xuống hạng 3 tông môn, thậm chí có thể sẽ còn tiếp tục rơi xuống, vì vậy Lục Đạo Tông vậy từ đầu đến cuối không có tham gia thăng tông nghi thức, dẫu sao tham gia cũng không khả năng thăng tông thành công, chỉ là để cho người xem cười nhạo, tăng thêm cười liệu. Lúc này không giống ngày xưa, thăng tông nghi thức phán xét quy tắc bên trong, ghế thủ lãnh đệ tử cùng tông chủ là mấu chốt đi qua Lục Đạo Tông không có thiên phú tuyệt đỉnh đệ tử, ghế thủ lãnh đệ tử thậm chí cũng không từng lập, nhưng là Diệp Thần xuất hiện thay đổi cái này một tình trạng. Diệp Thần thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực cực mạnh, mà Võ Đoạn Thương ở tất cả đại tông môn tông chủ bên trong, thực lực vậy thập phần cường đại đi qua Võ Đoạn Thương bởi vì ghế thủ lãnh đệ tử thực lực không đủ, vẫn không có biện pháp tham gia thăng tông nghi thức, tăng lên lục đạo tông phẩm cấp. Hôm nay Diệp Thần xuất hiện, nhưng là để cho hắn muốn thử một lần. Hôm nay Võ Đoạn Thương đem đám người triệu tập đến lục đạo thần điện, chính là muốn bàn chuyện này. Mà Diệp Thần hôm nay trở về, hắn lại là thăng tông nghi thức nhân vật then chốt, dĩ nhiên liền bị Võ Đoạn Thương thời gian đầu tiên gọi tới thần điện, tuân hỏi hắn ý kiến. Những tin tức này ở trong đầu chợt lóe lên, Diệp Thần nhìn Võ Đoạn Thương, còn có trong thần điện tất cả người, trong mắt bọn họ đều có một cổ dồi dào ý chí chiến đấu và hưng phấn. Rất hiển nhiên, Lục Đạo Tông những năm này một mực suy bại, bọn họ cũng không đầy với hiện trạng, muốn đổi được tốt hơn, Lục Đạo Tông nếu là có thể tấn thăng đến cấp 2 tông môn, đó là chỗ tốt nhiều hơn. Ha ha, nếu tông chủ muốn tham dự cái này thăng tông nghi thức, đệ tử dĩ nhiên không có ý kiến. Diệp Thần lúc này cao giọng đáp ứng, trong mắt nhưng hiện lên một đạo thân ảnh, đó là hắn ngày xưa đệ tử, Lục Đạo Tông tổ sư gia, Tiêu Thủy Hàn. "Tiêu, vì ngươi, ta nhất định sẽ làm cho Lục Đạo Tông quật khởi, nguyên hồn vực bất quá là một cái bàn đạp, ta sẽ để cho Lục Đạo Tông biến thành chân chính vực ngoại thứ nhất tông môn." Giờ phút này, Diệp Thần trong lòng hướng Tiêu Thủy Hàn trịnh trọng cam kết. Mà bên kia, Võ Đoạn Thương và trong thần điện rất nhiều trưởng lão, một đám đệ tử nội môn nghe được Diệp Thần đáp ứng, nhưng là trước mắt sáng lên, rồi rít lộ ra nụ cười. "Được, ta cũng biết ngươi sẽ không cự tuyệt, đã như vậy, ngày mai sau liền sẽ mở thăng tông nghi thức, ngươi lại trở về chuẩn bị, cùng đến lúc đó do ngươi dẫn tông môn tuyển ra đệ tử, cùng ta cùng chung đi tham gia." Võ Đoạn Thương vung tay lên, trực tiếp quyết đoán nói. "Được, ta hiểu ý." Nghe vậy, Diệp Thần không do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng, sau đó liền dẫn Lưu Vân Miểu trở lại Hoàng Tuyền Phong. Trở lại Hoàng Tuyền Phong, Diệp Thần vậy từ Lưu Vân Miểu trong miệng biết được, cái này thăng tông nghi thức muốn thi xem kỹ tông môn tông chủ cùng ghế thủ lãnh đệ tử thực lực, đến lúc đó tính lại trên cái khác đệ tử nội môn, và tất cả lớn muốn tấn thăng phẩm cấp môn phái cạnh tranh, cuối cùng mới sẽ bình cấp phải chăng sẽ tấn thăng phẩm cấp. Mà lần này, Lục Đạo Tông sẽ phái ra tông chủ Võ Đoạn Thương cùng Diệp Thần, còn giữ lại đệ tử nội môn thì cần 9 người, tính luôn Diệp Thần cùng tông chủ vừa vặn 11 người, mỗi một tông môn cũng là người như vậy đếm. Một ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày này Diệp Thần đều ở đây chuyên tâm tu luyện, phỏng đoán muốn không được bao lâu là có thể bước vào thánh tổ cảnh. Tiếc nuối duy nhất, vậy Vu tộc Bách Tà thể dấu vết như cũ không cách nào vận dụng. Cái này thời gian ngồi xuống vậy quá dài đi. Giờ phút này, Võ Đoạn Thương tin tức truyền tới, muốn Diệp Thần chạy tới Lục Đạo Thần Điện đến thần điện. Diệp Thần liền thấy Võ Đoạn Thương ngồi ở trên chủ vị, một đám trưởng lão ngồi ở thần điện hai bên, mà 9 tên đệ tử nội môn thì bày trận mà đợi, từng cái thần sắc hưng phấn đứng ở trong đại điện. Cái này 9 tên đệ tử nội môn, hiển nhiên chính là Võ Đoạn Thương cùng rất nhiều trưởng lão chọn lựa ra, cùng theo Diệp Thần hai người đi tham gia thăng tông nghi thức người. Trong này, Dương Kiêm Dục bất ngờ trong hàng, mà cái khác 8 người tất cả đều là bên trong tông môn thực lực bạc tiêm, lần này thăng tông nghi thức Võ Đoạn Thương hiển nhiên rất coi trọng, đem tông môn thực lực mạnh nhất đệ tử cũng chọn. Giờ phút này, nhìn Diệp Thần đến, Võ Đoạn Thương nhất thời lộ ra nụ cười, cao giọng nói, "Nếu ngươi đến, vậy thì lên đường đi." "Được." Nghe vậy, Diệp Thần lúc này đáp ứng. Ngay sau đó, Võ Đoạn Thương nhìn về phía Dương Khiêm Dục và cái khác 8 tên đệ tử nội môn, đứng lên, nghiêm nghị nói, "Chuyến này hết thảy an bài, các ngươi cũng phải nghe theo đại sư huynh Diệp Thần, thăng tông nghi thức tỉ thí, tông chủ và đệ tử là tách ra, ta sẽ không quản các ngươi, hết thảy đều giao cho Diệp Thần." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhé, chuyên com 3859. Lục Đạo Tông có ngày mai sao? Chương 3859, Lục Đạo Tông có ngày mai sao? Ùm. Nghe vậy, Dương Khiêm Dục đám người nhất thời mở miệng đáp ứng. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều mang kính ý, Diệp Thần khoảng thời gian này biểu hiện đã dùng thực lực chinh phục bọn họ. Hôm nay Lục Đạo Tông đệ tử cũng rất rõ ràng, Diệp Thần thực lực cũng không phải là bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chỉ là một người thiên thần cảnh. Diệp Thần có thể đánh bại Phượng Vũ Tư, đại náo Cửu Hàn môn, cái này bất kỳ một người nào chiến tích đều là bọn họ hoàn toàn không làm được, thậm chí là cần ngưỡng mộ. Như vậy một vị ghế thủ lãnh đệ tử đã lấy được tông môn đệ tử đồng ý, bọn họ thành tâm thành ý đem Diệp Thần làm đại sư mình, vì vậy không ngại chuyến này hoàn toàn nghe theo Diệp Thần an bài. Thấy cái này bức cảnh tượng, Võ Đoạn Thương hài lòng gật đầu một cái. Diệp Thần trong ngày thường làm người vậy rất tốt, và đồng môn đệ tử không có phát sinh cái gì mâu thuẫn, hiển nhiên rất được nhân tâm, cái này là đủ rồi. Có Diệp Thần ở đây, ta Lục Đạo Tông muốn tấn thăng cấp 2 tông môn, không khó lắm. Giờ phút này, Võ Đoạn Thương trong lòng ngầm nói, sau đó liền vung tay lên, một cái thật dài phiêu mang từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Cái này phiêu mang đón gió liền tăng, đảo mắt tới giữa liền che khuất bầu trời, cuồn cuộn khoáng đạt hồng mông khí ở phiêu mang bên trên lưu chuyển, từ ngọn cung điện ở phiêu mang bên trên hiện ra. Thấy một màn này, Dương Kiêm Dục cùng một đám đệ tử nội môn không khỏi khiếp sợ trợn to hai mắt, cái này phiêu mang vô cùng là bất phàm. Bọn họ chưa từng gặp qua. Ngược lại là Diệp Thần, đối với lần này không có quá mức kinh ngạc, phiêu mang là một kiện tốt pháp bảo, bất quá cùng hắn Hoàng Tuyền Đồ so với, vậy thì chênh lệch khá xa. Giờ phút này, Võ Đoạn Thương phi thân lên, rơi vào phiêu mang bên trên, nhìn về phía đám người mở miệng nói, "Lên đây đi." Nghe vậy, Diệp Thần các người phi thân đi tới phiêu mang lên, xuống một khắc, Võ Đoạn Thương liền điều khiển phiêu mang trực tiếp lao ra. Phiêu mang tốc độ cực nhanh, bất quá có hồng mông khí bọc, Diệp Thần đám người ở phiêu mang bên trên nhưng là sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Giờ phút này Diệp Thần đã mang mọi người tới phiêu mang cung điện bên trong nghỉ ngơi xuống, mà Võ Đoạn Thương vậy theo bọn họ cùng nhau. Trên đường, Võ Đoạn Thương hướng Diệp Thần các người kể một phen tham gia thăng tông nghi thức phải chú ý địa điểm quy tắc, đối với lần này Diệp Thần các người yên lặng nghe, tất cả đều để tâm ghi nhớ. Nguyên lai, thăng tông nghi thức khảo hạch địa điểm mà lại ở Nguyệt Hồn vực một nơi trong bí cảnh, cái này bí cảnh đã tồn tại vô số năm tháng, 10 phần mênh mông to lớn, nhiều năm qua như vậy cũng không có thăm dò hoàn toàn. Mà Nguyệt Hồn vực cao cấp tông môn liền đem cái này bí cảnh xác định vị trí khảo hạch địa điểm, mà tông chủ nội dung khảo hạch chính là thăm dò bí cảnh. Ghế thủ lãnh đệ tử dẫn nội môn đệ tử nội dung khảo hạch chính là ở đã thăm dò ra trong bí cảnh hoàn thành một ít nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này là do thượng cổ tông môn quyết định, hàng năm nhiệm vụ cũng không giống nhau, căn cứ tình huống mà định. Vì vậy, liên quan tới tông môn đệ tử khảo hạch liền cần một vị thực lực cường đại, tâm tư nhanh nhẹn ghế thủ lãnh đệ tử dẫn, như vậy mới có thể kịp thời làm ra ứng đối, lập ra kế hoạch, cho nên thăng tông khảo hạch nhân vật then chốt mới sẽ là ghế thủ lãnh đệ tử cùng tông chủ. Cử hành thăng tông nghi thức khảo hạch bí cảnh ở một nơi thung lũng bên trong, vì vậy, chỗ này thung lũng liền bị thế lực cao cấp dưới sự nắm giữ tới, làm tham gia thăng tông nghi thức địa điểm, đặt tên là thăng tông cốc. Giờ phút này, Diệp Thần các người liền đã tới cái này thăng tông cốc. Thăng tông cốc 10 phần to lớn, nhìn qua giống như là một khối thế giới nhỏ vậy, mà một tòa nguy nga cao ngất đổ sộ thành trì lớn cũng ở đây thăng tông cốc bên trong thành lập, đây cũng là thăng tông thành. Trong thăng tông thành đã tụ tập không ít người, đây đều là tất cả đại tông môn thế lực tới tham gia thăng tông nghi thức đại biểu, trong đó cấp 5 tông môn thế lực cơ số lớn nhất, dù là một cái tông môn thế lực chỉ phái ra 11 người, giờ phút này cũng là để cho thăng tông thành tiếng người ồn ào, trong thành lộ vẻ được phi thường náo nhiệt. Nguyên hồn được cấp 5 tông môn thế lực không đếm xuể, mà 4 cùng tông môn thế lực thì hơi ít một chút, bất quá cũng không thiếu. Còn như hạng 3 tông môn thế lực, Lục Đạo Tông liền là một cái trong số đó, thật ra thì ở Nguyệt Hồn vực tất cả đại tông môn trong thế lực đã coi là không tệ địa vị, bất quá cùng ngày xưa Lục Đạo Tông so ra, hôm nay đơn giản là rơi vào bụi bặm bên trong. Còn như đi lên nữa cấp 2 tông môn và cấp 1 tông môn, chính là đáng mặt vật khổng lồ. Cấp 2 tông môn số lượng là cố định, Nguyệt Hồn vực chỉ có thể có 100 nhà cấp 2 tông môn, còn như cấp 1 tông môn liền càng ít hơn. Cấp 1 tông môn là Nguyệt Hồn vực đứng đầu thế lực, địa vị vững chắc, nhưng lại vậy cất ở đây cực kỳ cường đại cạnh tranh, dẫu sao phía dưới có thể là có 100 nhà cấp 2 tông môn. Bất quá tham gia thăng tông nghi thức tông môn chỉ chiếm cứ toàn bộ Nguyệt Hồn vực tông môn một phần nhỏ. Có chút thế lực cao cấp, cũng hoặc là tự nhận là không có tư cách tông môn cũng không thể tham gia. Tinh Nguyệt Cung, Cửu Thánh Yêu Tông, thậm chí còn một ít những tông môn khác cũng không có tham gia. Vì gương sáng, mỗi một lần thăng tông đại hội đều là do 10 nhà mạnh nhất cấp 1 tông môn tới trước tỷ đấu, sắp hàng nổi danh lần. Trong đó, ở vào tên thứ 10 cấp 1 tông môn, liền phải tiếp nhận muốn trở thành một nhóm thế lực hai nhóm thế lực khiêu chiến, từ cao cao tại thượng trên vị trí nhảy xuống trận, và hai nhóm thế lực cùng chung tham gia thăng tông thí nghiệm. Dẫu sao, một nhóm thế lực số người cho tới bây giờ đều là cố định, nếu như có tông môn thế lực muốn tăng lên tới một nhóm thế lực, như vậy tất nhiên phải đem vị trí cũ lên một nhóm thế lực kéo xuống. Võ Đoạn Thương vừa hướng Diệp Thần các người giới thiệu thăng tông nghi thức chi tiết, giải thích mỗi cái phẩm cấp thế lực quan hệ giữa, muốn thăng tông phương thức, nhưng đối với Lục Đạo Tông thông qua thăng tông khảo nghiệm nhưng không băn khoăn gì. Dù sao đối với Võ Đoạn Thương mà nói, hắn chỉ là muốn để cho Lục Đạo Tông từ 3 nhóm thế lực tấn thăng đến 2 nhóm thế lực, như vậy ý tưởng đi qua có thể không thực tế, nhưng bây giờ lại là dễ như trở bàn tay. Nhắc tới Võ Đoạn Thương thực lực, ở nơi này lớn như vậy Nguyệt Hồn vực vậy coi là xếp hàng trên danh hiệu, thậm chí có thể cùng một nhóm thế lực tông chủ chống đỡ được, nhưng là nhưng vẫn bị ghế thủ lãnh đệ tử phương diện này kéo chân sau. Lục Đạo Tông những năm này lại nữa thu học trò, đệ tử trong tông mặc dù thiên tài không thiếu, nhưng lại cũng không phải là tuyệt đỉnh, vẫn không có thể đảm nhiệm ghế thủ lãnh đệ tử tồn tại. Hôm nay Diệp Thần xuất hiện, bất quá thiên thần cảnh liền có thể đánh bại bổ thiên cảnh Phượng Vũ Tư, thậm chí có thể đại náo Cửu Hàn Môn, coi như là một nhóm thế lực ghế thủ lãnh đệ tử cũng không quá như vậy. Dẫu sao Cửu Hàn Môn chính là một nhóm thế lực, còn không phải là bị Diệp Thần quấy rối cái long trời lở đất. Mặc dù một lần kia, Cửu Hàn Môn ghế thủ lãnh đệ tử cũng không có ra sân, nhưng là ở Võ Đoạn Thương xem ra, coi như Cửu Hàn Môn ghế thủ lãnh đệ tử ra tay, vậy tối đa có thể cùng Diệp Thần đánh ngang tay. Vì vậy, có Diệp Thần ưu tú như vậy ghế thủ lãnh đệ tử ở đây, Võ Đoạn Thương đối với Lục Đạo Tông tấn thăng là hai nhóm thế lực không có chút nào áp lực. Giờ phút này, đạp ung dung nhịp bước, Võ Đoạn Thương mang Diệp Thần đoàn người bước đi vào trong Thăng Tông thành. Trong Thăng Tông thành đã là đầu người nhốn náo, nguyên hồn vực thế lực đã cũng thể tụ nơi này, dẫu sao bất kỳ tông môn nào cũng muốn tiến hơn một bước, cho dù là không việc gì cơ hội, mang đệ tử tới Thăng Tông trong nghi thức kiến thức một phen cũng tốt. Một bước vào Thăng Tông thành, Diệp Thần liền nhận ra được không ít người nhìn về phía đoàn người mình, trong đó không hề thiếu cũng là khí thế bất phàm tông môn bên trong, chỉ là bọn họ ánh mắt bên trong, nhưng lộ ra một vẻ trông trọng. Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải khách quý, Võ Tông chủ, nhiều năm qua như vậy, Lục Đạo Tông nhưng mà vẫn không có tới đã tham gia Thăng Tông nghi thức, lần này ngươi làm sao có hứng thú tới? Giờ phút này, một vị tóc thưa thớt, người mặc lăng la tơ lụa, phe phẩy một cây quạt mập mạp mang một đám đệ tử đi tới. Thấy cái này mập mạp, Võ Đoạn Thương không khỏi nhíu mày, đây là Nguyệt Hồn vực một cái tông môn thế lực đứng đầu. Mặt mày Tông Tông chủ, cao vinh dự. Hoa này cho tông là hai nhóm thế lực, luôn luôn là vừa chính vừa tà tông môn, năm đó Lục Đạo Tông vẫn còn ở một nhóm thế lực trên vị trí lúc đó, bởi vì mặt mày tông làm ác, đã từng ra tay xử phạt qua. Mà mặt mày tông đối với chuyện này gần đây cảnh cảnh tại trong lòng, sau đó Lục Đạo Tông suy sụp, rơi vào ba nhóm thế lực, mặt mày tông liền nghĩ hết tất cả biện pháp làm nhục Lục Đạo Tông, trả thù ngày xưa thù oán. Giờ phút này, nhìn Cao Vinh Dự, Võ Đoạn Thương dừng một tiếng, Cao Tông chủ, còn có không lo lắng ta Lục Đạo Tông chuyện. Ta nhưng mà nghe nói, ở hai nhóm thế lực bên trong, mặt mày tông nhưng mà xếp hàng đếm ngược thứ ba. Năm nay mặt mày tông chỉ sợ cũng muốn tới ba nhóm thế lực phẩm cấp tới cùng chúng ta làm bạn. Nghe nói như vậy, Cao Vinh Dự nhất thời sắc mặt tái xanh, giống như là ăn một con ruồi chết như nhau, tức giận thân thể run lẩy bẩy. Võ Đoạn Thương nói không loa, mặt mày tông những năm gần đây cũng là không ngừng suy bại, đã đến hai nhóm thế lực chót hết, mà hàng năm thăng tông nghi thức, hai nhóm thế lực hạng đếm ngược trước 10 thế lực đều phải kết quả cùng ba nhóm thế lực cùng chung tham gia thăng tông nghi thức. Nếu như thành, liền có thể giữ được mình hai nhóm thế lực vị trí, nếu như thua trận, liền muốn rơi vào ba nhóm thế lực. Mà những năm gần đây, ba nhóm thế lực bên trong không hề thiếu tông môn tình thế mạnh mẽ, nhất là xếp hạng ba nhóm thế lực hàng đầu mấy nhà kia, đối với mặt mày tông uy hiếp rất lớn, Cao Vinh Dự cũng là giạt rào ưu sầu. Nguyên bản Cao Vinh Dự thấy Võ Đoạn Thương, còn nghĩ có thể mượn cơ hội làm nhục Lục Đạo Tông một phen, tiêu trừ một ít nội tâm phiền muộn, không nghĩ tới Võ Đoạn Thương không nên khơi lên vết đau người khác, ngược lại thì đem hắn tức giận quá sức. Hừ, Coi như ta mặt mày tông rơi xuống ba nhóm thế lực, vậy cũng so ngươi Lục Đạo Tông mạnh, ta phỏng đoán không bao lâu, ngươi Lục Đạo Tông đều phải rơi vào bốn nhóm thế lực. Cao Vinh dự trừng mắt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói hai lời, quả quyết dẫn người quay đầu bước đi. Thấy một màn này, Võ Đoạn Thương khinh thường lắc đầu một cái, mập mạp chết bầm này biết cái gì, hắn hôm nay tới tham gia cái này thăng tông nghi thức, chính là vì để cho Lục Đạo Tông tấn thăng đến hai nhóm thế lực. Năm xưa không có Diệp Thần, Võ Đoạn Thương không có ý nghĩ này, nhưng là hôm nay hắn nhưng là tràn đầy tự tin, nhận định hết thảy đều là ván đã đóng thuyền. Còn muốn mượn cơ hội làm nhục ta. Không đúng, đến lúc đó thay thế ngươi mặt mày tông hai nhóm thế lực vị trí, chính là ta Lục Đạo Tông. Võ Đoạn Thương trong lòng dương dương đắc ý suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Thần các người, cao giọng nói, mọi người chờ chút, thăng tông nghi thức lập tức phải triệu tập, đến lúc đó một ít một nhóm thế lực sẽ ra mặt chủ trì. Võ Đoạn Thương cho biết Diệp Thần một đám, thăng tông nghi thức rất nhanh triệu tập, để cho mọi người đi theo hắn bên người, không muốn chạy loạn khắp nơi. Rồi sau đó, Võ Đoạn Thương liền dẫn Diệp Thần đám người ở trong Thăng Tông thành tìm một nơi tiểu lầu tọa hạ, chờ đợi Thăng Tông nghi thức triệu tập. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhé, chuyên con 3860. Tàn khốc. Chương 3860, tàn khốc ở nơi này trong Thăng Tông thành, bất luận là tiểu lầu, vẫn là những thứ khác làm ăn, đều là 10 phần kiếm tiền mua bán, bất luận là bất kỳ đồ, muốn giá cũng cực kỳ cao. Mà có thể ở trong Thăng Tông thành làm mua bán, nhưng đều là cùng một nhóm thế lực có liên quan, như thế kiếm tiền sống dĩ nhiên sẽ bị bọn họ lũng đoạn. Vì vậy, những thứ này người làm ăn từng cái kiêu ngạo 10 phần. Căn bản không đem rất nhiều tông môn nhìn ở trong mắt, trừ một nhóm thế lực, những tông môn khác ở trong mắt bọn họ đều là không đáng giá để ra. Bất quá vậy chính vì bọn họ kiêu ngạo, khinh thường tại để ý người của những tông môn khác, vì vậy đổ vậy sẽ không phát sinh cái gì mâu thuẫn. So sánh với, ngược lại là cái khác tới Thăng Tông thành tông môn thế lực, từng cái không ngừng phát sinh mâu thuẫn, dẫu sao tông môn tới giữa đều sẽ có thủ án ở đây, ngày xưa sẽ không tụ chung một chỗ, có lẽ còn có thể sống yên ổn với nhau vô sự, hôm nay cũng hội tụ đến cái này Thăng Tông thành, nhất thời dẫn phát không thiếu chập chờn. Dĩ nhiên, trong Thăng Tông thành có quy định, không thể ở trong Thăng Tông thành động thủ, đây là thượng cổ quyết định quy củ, dĩ nhiên không người nào dám vi phạm, nếu không, sợ rằng Thăng Tông thành muốn không được bao lâu cũng sẽ bị vung tay các thế lực lớn nơi hủy diệt. Mà không thể đánh đấu, cái này tất cả đại tông môn liền không ngừng phát sinh lời nói mâu thuẫn, một người so với một người mắng tàn nhẫn, toàn bộ Thăng Tông thành lời khó nghe bên tai không dứt, nếu để cho người bình thường thấy, sợ rằng đều phải khiếp sợ, trong ngày thường trong mắt bọn họ cao cao tại thượng tồn tại, lại cũng sẽ giống như bà điên như nhau ở chỗ này mắng đường phố. Ngay tại rất nhiều thế lực cãi và hăng say thời điểm, từng đạo khoáng đạt vô cùng hơi thở nhưng là xẹt qua bầu trời, trực tiếp hạ xuống ở Thăng Tông thành chỗ sâu nhất phủ thành chủ phía trên. Tổng cộng 10 đạo thân ảnh, khí thế đều mạnh hoành cực kỳ, vừa xuất hiện thậm chí lực áp toàn trường, tông môn đứng đầu vậy rối rít trung thực xuống, ngậm miệng. Cái này 10 đạo thân ảnh, chính là lần này tham gia Thăng Tông đại hội nguyệt hồn vực một nhóm thế lực tông chủ, giờ phút này bọn họ tề tụ cùng nhau, liền đại biểu Thăng Tông nghi thức chính thức triệu tập. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở bọn họ trên mình, chăm chú nhìn bọn họ, mong đợi cái này bọn họ tiếp theo muốn nói. À, nhìn cái này náo nhiệt vô hạn 10 đạo thân ảnh, Võ Đoạn Thương trong mắt lóe lên lau một cái hạ màn, chẳng bao lâu sau, hắn vậy từng náo nhiệt vô hạn, đứng ở nơi này vạn người ngưỡng mộ trên vị trí. Nhưng là sau đó Lục Đạo Tông không ngừng suy sụp, không ngừng từ một nhóm thế lực rơi vào hai nhóm thế lực, lại là từ hai nhóm thế lực biến thành ba nhóm thế lực, một mực chưa gượng dậy nổi. Võ Đoạn Thương trong lòng xúc động lúc đó, Diệp Thần vậy nhìn phụ thành chủ phía trên treo trên bầu trời đứng 10 thế lực lớn tông chủ, trong này bất ngờ có một vị hắn người quen. Vị này người quen chính là Cửu Hàn Môn tông chủ, là Hoài An. Cửu Hàn Môn chính là nguyệt hồn vực một cùng một trong những thế lực, mà Cửu Hàn Môn có thể đi tới ngày hôm nay bước này, lại là dựa vào La Hoài An hùng tài vĩ lược. Đây là La Hoài An vậy ở trong đám người nhận ra được Diệp Thần hơi thở, đối với vị này đã từng có hắn sư tôn thần niệm thiếu niên, La Hoài An nhưng là nhớ rất rõ ràng, nhất thời tìm thấy được Diệp Thần vị trí. Ha ha, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi cũng tới. La Hoài An nhìn Diệp Thần trong lòng nhỏ nói lộ ra mỉm cười, sau đó xông lên Diệp Thần chậm rãi gật đầu. Ở La Hoài An xem ra Lục Đạo Tông nội tình thâm hậu, nếu như không phải là có rất nhiều băn khoăn ẩn núp lá bài tẩy lực lượng không cách nào vận dụng, Lục Đạo Tông căn bản không có thể ở ba nhóm thế lực thấp như vậy phẩm cấp bên trên nhiều năm như vậy. Mà hôm nay Diệp Thần tới, liên đại biểu Lục Đạo Tông chuẩn bị tiến hơn một bước, trở thành hai nhóm thế lực, đối với La Hoài An mà nói, lúc này mới hợp lý, Lục Đạo Tông nguyên bản liền hẳn ở vị trí này trên. Chỉ là, La Hoài An ánh mắt mịt mờ quét qua đồng hành những người khác một mắt, cái này một nhóm thế lực bên trong, ngày xưa cùng Lục Đạo Tông người có thủ án không thiếu, Lục Đạo Tông muốn tấn thăng phẩm cấp, sợ rằng sẽ phải chịu không thiếu gây khó khăn, xem ra mình lúc cần thiết hẳn hỗ trợ trò chuyện mới được. La Hoài An suy nghĩ không sai, thật ra thì Lục Đạo Tông những năm gần đây một mực chưa từng tham dự Thăng Tông nghi thức, một là bởi vì là không có thích hợp ghế thủ lãnh đệ tử dẫn tông môn đệ tử, hai chính là bởi vì cái này ngày xưa kết thủ án, biết không có đầy đủ ngạnh thật lực, những thứ này ngày xưa từng có mâu thuẫn thế lực, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp gây khó khăn, coi như tới tham gia cái này Thăng Tông nghi thức, vậy tất nhiên không cách nào tấn thăng phẩm cấp. Thấy La Hoài An xông lên mình gật đầu mỉm cười, Diệp Thần cũng là khách khí thi lễ một cái, coi như là hướng đối phương chào hỏi. Mà vào lúc này, La Hoài An một nhóm 10 nhân trung, một vị thân cao gầy, nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ sắc bén, trên mình khí thế mơ hồ là 10 nhân trung mạnh nhất thanh y nam tử, nhưng là nhẹ giọng hò khan một tí. Các vị, giờ phút này, cái này thanh y nam tử giơ bàn tay lên, nhất thời để cho huyên náo vô cùng Thăng Tông cốc gan tính lại, vô số tông môn đứng đầu cũng đàng hoàng ở miệng. Vị này thanh y nam tử, nhưng mà nguyện hồn vực một nhóm thế lực bên trong, một mực xếp ở hàng đầu, chưa bao giờ rơi xuống qua hạng, đáng mặt nguyện hồn vực đại tông, Thương Nham Thần Tông tông chủ, Thạch Giật Bàn. Cái này Thạch Giật Bàn thực lực cực kỳ cường hãn, thần thông quảng đại, không người dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Nhìn Thăng Tông cốc bên trong vô số tông môn đứng đầu cũng trung thực an tĩnh lại, Thạch Dật Bản trong mắt lóe lên lau một cái mịt mờ đắc ý, sau đó mới mở miệng nói, "Các vị, Thăng Tông nghi thức chính thức bắt đầu, xin các vị dựa theo mình tông môn trước mắt thuộc phẩm cấp, tụ tập đến chúng ta vị trí chỉ định đi lên." Thạch Dật Bản bàn tay chỉ một cái, một đạo linh khí ngay tức thì từ trong ngón tay bay vút ra, rơi vào Thăng Tông cốc phủ thành chủ phía trước nhất mặt đất bên trên. Vù vù. Động đất đãng, từng đạo màu vàng nhạt quang văn từ mặt đất bên trên truyền ra tới, tiếp theo một cái không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể chứa mười mấy người màu vàng tròn vòng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một nhóm thế lực, hạng chót hết người, xin đứng tới nơi này. Nghe nói như vậy, cùng Thạch Dật Bản đồng hành mười nhân trung, có mấy vị đều lộ ra nghiền ngẫm diễn cảm, nhìn về phía bọn họ đồng hành một vị gầy đét cụ già. Cái này gầy đét trên người ông già ăn mặc rách dưới áo quần, da ngăm đen tràn đầy vết bẩn, nhìn qua giống như là dọc phố ăn xin ăn mày vậy, nhưng hắn trong mắt nhưng tràn đầy vô tận tàn nhẫn, luôn luôn có ánh sáng quỷ dị chớp động. Giờ phút này, thấy đồng hành những người khác, còn có Thăng Tông cốc bên trong không thiếu ánh mắt cũng hội tụ đến trên người mình, gầy đét trong mắt lão nhân tàn nhẫn sâu hơn, thậm chí có sắc bén chớp động. Vị này gầy đét cụ già, chính là một nhóm thế lực bên trong, hạng chót hết chính tà điện tông chủ. Cái này chính tà điện cùng mặt mày điện như nhau, đều là vừa chính vừa tà tông môn, bất quá bọn họ phần lớn và người chết giao tiếp, không làm qua chuyện gì thương thiên hại lý. Bất quá chính tà điện ở Nguyệt Hồn vực danh tiếng còn chưa dễ nghe, vì vậy cũng là không ngừng suy bại, mới sẽ xếp hạng một nhóm thế lực chót hết. Mặc dù như vậy, gầy đét cụ già nhìn mọi người ánh mắt như cũ kiêu ngạo mười phần, khóe miệng gợi lên vẻ khinh thường độ cong. Một nhóm thế lực cao cao tại thượng, từ trước đến giờ nhìn mình rất cao, hắn thành tựu chính tà điện đứng đầu, cũng giống như vậy, căn bản không cho rằng có người có thể dung chuyển mình một nhóm thế lực vị trí. Coi như ta chính tà điện xếp hạng chót hết thì như thế nào? Chúng ta đã trên vị trí này ngồi mấy ngàn năm, Thăng Tông nghi thức vậy tham gia rất nhiều lần, những cái kia hai nhóm thế lực đều là phế vật, căn bản uy hiếp không được chúng ta. Giờ phút này, gầy đét cụ già mang ghế thủ lãnh đệ tử và một đám đệ tử nội môn đứng ở màu vàng tròn vòng bên trong lòng cười nhạt không dứt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé, hở tờ 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 Adventcom tổng sổng chương 3861. Điên cuồng lựa chọn. Chương 3861, điên cuồng lựa chọn. Mà lúc này, Thạch Dật Bàn đã lại lần nữa đưa ngón tay ra, hắn đầu ngón tay một đạo màu bạc ánh sáng rực rỡ lưu chuyển ra, lại lần nữa bắn vào chính tà điện các người phía sau một chút trên mặt đất. Vù vù. Mặt đất lại lần nữa chấn động, từng đạo sóng gợn dạo rực ra, mà một cái màu bạc tròn vòng nhưng là tạo thành. Cái này màu bạc tròn vòng so màu vàng tròn vòng liền lớn rất nhiều. Muốn tham dự một trở thực lực Thăng Tông nghi thức, mời đi nơi này. Thạch Dật Bàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Giờ khắc này, tất cả đại tông môn thế lực đám người bên trong, từng đạo bóng người đi ra, đảo mắt tới giữa, màu bạc tròn vòng bên trong đã hội tụ mấy trăm người, đây đều là hai nhóm thế lực bên trong, hạng hàng đầu tồn tại, bọn họ cũng muốn tranh một chuyến một nhóm thế lực địa vị. Mà thấy những thứ này hai nhóm thế lực đi vào màu bạc tròn vòng bên trong, gây đét cụ già âm tà cười một tiếng, mà hắn bên cạnh đệ tử lại là ánh mắt uy nghiêm. Hừ, một đám phế vật, muốn cùng chúng ta tranh đoạt một nhóm thế lực tư cách. Đến lúc đó toàn cũng phải chết ở nơi thực tập. Giờ phút này, chính ta điện sát ý uy nghiêm, bọn họ nơi đứng màu vàng tròn vòng cũng chấn động không nghỉ, trên đỉnh đầu không có sát khí nồng đậm vần quanh, chấn nhiếp chư thiên. Thăng Tông nghi thức là 10 phần tàn khốc, chỉ cần tham gia thực tập, chính là sống chết miễn bản, mà một nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức đáng sợ nhất, chỉ có một tấn thăng số người. Cái này thì tỏ rõ, tham dự thực tập mỗi một cái tông môn, lẫn nhau tới giữa đều là địch nhân, cùng lúc đó, nếu là có thực lực sát ý quá nặng, rất có thể đem nơi có tham dự thực tập tông môn toàn bộ tàn sát, cái này đang khảo nghiệm bên trong cũng là cho phép. Mà vào thời khắc này, nhìn một đám đứng ở màu bạc tròn vòng ở giữa bóng người, trong đó còn có Chấn Nguyên Điện người, Ngưỡng Thiên Dương cùng Phượng Vũ Tư bất ngờ trong hàng. Chấn Nguyên Điện ở Nguyện Hồn vực giống vậy thuộc về hai nhóm thế lực, hơn nữa ở hai nhóm thế lực bên trong hạng trước 10, mà Chấn Nguyên Điện có Phượng Vũ Tư như vậy danh mãn Nguyện Hồn vực tiên tri tiêu nữ, cũng là dã tâm khá lớn, muốn tranh thủ vậy một nhóm thế lực vị trí. Võ Đoạn Thương nhìn một màn này, nhưng là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cái này một nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức quá mức thảm thiết, tham gia Thăng Tông nghi thức như thế nhiều hai nhóm thế lực, không biết cuối cùng có thể còn sống đi ra lại có mấy cái. Khá tốt Lục Đạo Tông muốn tham dự là hai nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức, không cần và những người này liều sống liều chết. Võ Đoạn Thương trong lòng âm thầm nghĩ tới, hai nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức, mặc dù số người sẽ càng nhiều, thậm chí có hàng ngàn hàng vạn người, nhưng là có 10 vị trí, hơn nữa hắn và Diệp Thần thực lực đều là không tầm thường, chắc hẳn sẽ ung dung rất nhiều. Nhưng ngay khi Võ Đoạn Thương trong lòng may mắn thời khắc, Diệp Thần nhưng nhìn màu bạc tròn vòng ánh mắt chớp động, một khắc sau nhìn về phía Võ Đoạn Thương. "Tông chủ, chúng ta tại sao không đi thử một lần đâu?" Nghe được Diệp Thần lời này, Võ Đoạn Thương trong lòng cả kinh, không thể tin nhìn về phía Diệp Thần, nhưng đối với Diệp Thần vậy kiên định tự tin ánh mắt. Đây chính là một nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức. Võ Đoạn Thương sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, Lục Đạo Tông có ngươi gia nhập, đúng là tăng lên không thiếu, nhưng là muốn tham dự một nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức, vẫn là quá mức nguy hiểm. Võ Đoạn Thương trong lòng rất rõ ràng, hắn thực lực đối với một nhóm thế lực tông chủ vậy không sợ chút nào, nhưng là Lục Đạo Tông đệ tử thực lực nhưng là thiếu sót, cũng chỉ Diệp Thần có thể cùng một nhóm thế lực đệ tử đánh một trận, nếu như tham gia một trở thực lực Thăng Tông nghi thức, hoàn toàn là chịu chết hành vi. Hung chi, mỗi một lần thực tập nội dung cũng không giống nhau, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng là ngươi có thể bảo đảm mình những địa phương khác không có khuyết điểm sao? Võ Đoạn Thương sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Thần, hơn nữa nếu như tham dự một nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức, không thể thành công tấn thăng nói, như vậy thì mất đi nhân sâm những thứ khác Thăng Tông nghi thức cơ hội, đến lúc đó Lục Đạo Tông còn muốn ở ba nhóm thế lực trên vị trí dừng lại trăm năm. Vẫn là không nên mạo hiểm, tiên ổn tấn thăng là hai nhóm thế lực, cái này trăm năm thời gian, đủ ta Lục Đạo Tông phát triển, đến lúc đó lại đi thử một chút một nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức vậy ổn thỏa một ít. Nghe được Võ Đoạn Thương lời này, cùng chung tới trước Lục Đạo Tông đệ tử nội môn rối rít gật đầu một cái, bọn họ biết mình thực lực, căn bản cũng không phải là tham gia một nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức tiêu chuẩn, nếu là thật đi tham gia hoàn toàn là chịu chết. Duy chỉ có Dương Kiếm Dục, giờ phút này nhưng là nhìn Diệp Thần ánh mắt lóe lên, đối với Diệp Thần cái này đại sư huynh, Dương Kiếm Dục hết sức kính trọng, hơn nữa Diệp Thần cho tới nay luôn là có thể sáng tạo kỳ tích, để cho hắn có chút kỳ vọng. Mà giờ khắc này, Diệp Thần nghe Võ Đoạn Thương mà nói, lại xem một đám đồng môn, nhưng là dừng lắc đầu một cái. Tông chủ, lần này nếu không phải tham dự, nhất đẳng chính là trăm năm, không bằng đọ sức một phen, ta có tự tin dẫn tông môn thông qua thực tập. Diệp Thần ánh mắt kiên định nhìn Võ Đoạn Thương, một khắc sau trực tiếp bước hướng màu bạc tròn vòng đi tới. Thấy một màn này, Võ Đoạn Thương không khỏi hơi biến sắc mặt, Diệp Thần mặc dù có tự tin, nhưng hắn cũng không ôm hy vọng, dẫu sao muốn trở thành một nhóm thế lực, không đơn thuần phải đối mặt cái này hai nhóm thế lực, còn phải đối mặt chính tà điện cái này một nhóm thế lực. Chính tà điện mặc dù hạng ở một nhóm thế lực bên trong thuộc về chót hết, nhưng là những năm gần đây nhưng chưa bao giờ có người có thể thay thế bọn họ vị trí, cái này đã tỏ rõ một nhóm thế lực cùng hai nhóm thế lực tới giữa chênh lệch ở Võ Đoạn Thương xem ra. Lần này tham dự một nhóm thế lực thăng tông nghi thức tông môn mặc dù không thiếu, nhưng cuối cùng nhưng là cũng phải thất bại, căn bản không có thể cùng chính tà điện chống lại. Huống chi, thăng tông nghi thức không thể so với trước kia, mỗi một cái tông môn phái ra tham dự thăng tông nghi thức đệ tử, trừ ghế thủ lãnh ra, những người khác cũng đều không phải chuyện đùa. Các thế lực lớn thật ra thì cũng cất giấu không thiếu lá bài tẩy, trong đó thì có tiềm lực phi phàm đệ tử, cũng không hiển lộ trước người, một mực trong bóng tối đào tạo, vì chính là ứng đối thăng tông loại nghi thức chuyện kiện. Liền lấy hôm nay tham dự một nhóm thế lực thăng tông nghi thức trấn nguyên điện mà nói, trừ Ngưỡng Thiên Dương và Phượng Vũ Tư gia, còn có mấy vị là khuôn mặt mới. Trấn Nguyên Điện chưa bao giờ hướng ngoại giới giới thiệu qua đệ tử, mà đây mấy tên đệ tử thực lực so với Phượng Vũ Tư đều đang không rơi hạ phòng, hiển nhiên đều là mạnh mẽ tồn tại. Chỉ riêng chỉ là Trấn Nguyên Điện như vậy hai nhóm thế lực cũng có thể lấy ra mấy tên thực lực phi phàm đệ tử, chính ta điện hiển nhiên lại là mạnh mẽ, mà Lục Đạo Tông nhưng không có gì ẩn giấu thực lực, đệ tử cũng đều đặt ở trên mặt nổi, chân chính có bản lãnh chỉ có Diệp Thần một người mà thôi. Hơn nữa Thăng Tông nghi thức khảo nghiệm mỗi một lần cũng không giống nhau, rất nhiều đều là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là cố ý gây khó khăn người, coi như Diệp Thần có thực lực, vậy không nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, ngược lại sẽ lãng phí lần này tấn thăng cơ hội. Vì vậy, thấy Diệp Thần đi về phía màu bạc tròn vòng, Võ Đoạn Thương không khỏi ra tay, kéo lại Diệp Thần. "Không nên đi." Võ Đoạn Thương sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, nói rất là nghiêm túc nói. "Đúng vậy, đại sư huynh, chúng ta chỉ cần tấn thăng hai nhóm thế lực là được rồi, cần gì phải mạo hiểm đi tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức? Một nhóm thế lực thăng tông nghi thức quá nguy hiểm, chúng ta những nhân sâm này thêm, không đúng sẽ toàn bộ chết, vẫn là không nên đi. Hai nhóm thế lực thăng tông nghi thức chúng ta cũng không nhất định có thể thông qua, làm sao có thể đi tham gia một nhóm thế lực đâu?" Giờ phút này, không thiếu đệ tử nội môn vậy rối rít mở miệng nói, Diệp Thần nghe được bọn họ nói, nhưng là thất vọng lắc đầu một cái. Lục Đạo Tông nhiều năm không có thu học trò, nội môn đệ tử đã mất đi cạnh tranh chi tâm, mất đi nhuệ khí, đây chính là một cái tông môn đáng sợ nhất vấn đề ở chỗ. Mà Võ Đoạn Thương thấy Diệp Thần thời khắc này vẻ mặt, không khỏi cau mày, mơ hồ tới giữa vậy nhìn ra cái gì. Ngay tại lúc này, ở Diệp Thần các người bốn phía những tông môn khác, nghe được Diệp Thần đám người ở thảo luận phải chăng muốn tham dự một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, không khỏi rối rít lộ ra khinh thường diễn cảm. Ha ha ha, ta không có nghe lầm chớ. Lục Đạo Tông lại muốn tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, chẳng lẽ là muốn đi xấu hổ mất mặt? Người ta Lục Đạo Tông nhưng mà ngày xưa danh chấn vực ngoại tồn tại, tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức thì như thế nào? Người ta nhưng là phải khiêu chiến đế bên điện đâu. Ha ha ha, thật là cười ngạo ta, một đám phế vật, lại vậy mộng tưởng hảo huyền, muốn tham dự một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, chẳng lẽ là chán sống, muốn đi chịu chết? Giờ phút này, nghe được cái này những người này cười nhạo lời nói, một đám Lục Đạo Tông đệ tử tức giận nắm chặt quả đấm, trong mắt tức giận bay lên. Mà Võ Đoạn Thương giờ phút này vậy sắc mặt khó xem, những thứ này lên tiếng rêu cả người, đại đa số ngày xưa Lục Đạo Tông trừng trị qua tông môn, hoặc là hy vọng bỏ đá xuống giếng, Lục Đạo Tông suy bại sau đó, những người này không thiếu trả thù làm đủ. Tông chủ, ngài còn không có nhìn rõ sao? Ngay tại lúc này, Diệp Thần thanh âm nhưng là vang lên, đối mặt những thứ này cười nhạo, hắn sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Nghe được Diệp Thần mà nói, Võ Đoạn Thương không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Không tới nhất đẳng, đều là con kiến hôi, Lục Đạo Tông cần chính là sức sống, mà không phải là ổn định, chỉ có trở thành nhất đẳng, mới có thể làm cho những người này ý miệng, mới có thể về lại đỉnh cấp. Diệp Thần thanh âm ở Võ Đoạn Thương đầu góc bên trong vang lên, nhưng là để cho Võ Đoạn Thương trong mắt tinh quang hiện lên, đưa mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói không sai, Lục Đạo Tông những năm này không ngừng suy bại, đã chìm nổi liền quá lâu, lâu đến liền những thứ này hai nhóm thế lực, ba nhóm thế lực cũng dám lên tiếng giễu cợt, lâu đến liền Lục Đạo Tông mình cũng lâm vào là bình thường. Lục Đạo Tông ngày xưa uy phong đã sớm lại nữa, nhưng lại không thể mất đi sức sống, mất đi bình tĩnh, chỉ có nên khó khăn lên, mới có thể du ngoạn tuyệt đỉnh. Hôm nay những tông môn này dám lên tiếng giễu cợt Lục Đạo Tông, chính là bởi vì Lục Đạo Tông thực lực không đủ, coi như lần này tham gia Thăng Tông nghi thức, Lục Đạo Tông thành công lên cấp là hai nhóm thế lực, nhưng là ở Nguyên Hồn vực vẫn là phải bị những người này nơi khinh bỉ, cười nhạo. Nhưng nếu là Lục Đạo Tông trở thành một nhóm thế lực, những người này liền không dám càn rỡ nữa, chỉ có thể xem một cái thuần phục chót như nhau vâng vâng dạ dạ, nói gì nghe nấy. Lần này Thăng Tông nghi thức là một cái thời cơ, chỉ có trở thành một nhóm thế lực mới được tôn trọng, mới có thể làm cho Lục Đạo Tông ở Nguyên Hồn vực đứng lên. Ta hiểu ý. Giờ phút này, Võ Đoạn Thương chậm rãi gật đầu, nhìn Diệp Thần thận trọng mở miệng nói, có thể hay không thông qua thực tập ta không quan tâm, lần này không được còn có lần kế, nhưng là các ngươi những người này phải thật tốt sống sót. Yên tâm đi. Diệp Thần dừng dưng một tiếng, nhìn về phía bên cạnh một đám đồng môn. Một khắc sau, Võ Đoạn Thương trực tiếp bước, mang Diệp Thần một đám đi về phía màu bạc tròn vòng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. Hở tờ 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 Estrencom tổng sổng chương 3862. Đại Tông Phong Độ. Chương 3862, Đại Tông Phong Độ. Thấy vậy, nguyên bản dễ cợt Lục Đạo Tông vây xem tông môn thế lực nhất thời xôn xao, một đám người rối rít cười lớn, lời nói tới giữa tràn đầy trâm trọng. Bọn họ xem thường Lục Đạo Tông, càng đối với Lục Đạo Tông dám tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức cảm thấy không thể tin cùng kinh bị, nhận định Lục Đạo Tông làm như vậy hoàn toàn là đi chịu chết, đi làm chuyện tiểu lâm. Cùng lúc đó, Lục Đạo Tông đệ tử nội môn rối rít lộ ra tức giận vẻ, bọn họ đối với những người này khinh bị thái độ cảm thấy tức giận, rối rít nắm chặt quả đấm. Trước bọn họ không dám tham dự một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, cũng giống những thứ này cười nhạo bọn họ người như nhau, nhận định không thể nào thông qua khảo nghiệm. Nhưng là giờ phút này, bọn họ đưa mắt về phía Diệp Thần cùng Võ Đoạn Thương, bọn họ kỳ vọng cái này hai người có thể mang đến kỳ tích, bọn họ khát vọng thông qua thực tập, trở thành một nhóm thế lực, hung hãn đánh mặt những người này, để cho những thứ này ngày xưa cười nhạo nhà của bọn họ hỏa, quỳ nói xin lỗi. Diệp Thần đoàn người đứng ở màu bạc quang vòng bên trong, giống vậy vậy đưa tới phủ thành chủ phía trên một đám một nhóm thế lực tông môn thủ lãnh nhìn chăm chú. Giờ phút này, Thạch Dật Bàn ngưng mắt nhìn Võ Đoạn Thương, ánh mắt chớp động. Mà La Hoài An chính là nhìn Diệp Thần lộ ra nụ cười, hắn cũng biết, cái thằng nhóc này không phải là một an phận thủ thường người, coi như Lục Đạo Tông là ba nhóm thế lực thì như thế nào. Thằng nhóc này nếu tới tham gia thăng tông nghi thức, chỉ sợ sẽ là hướng về phía một nhóm thế lực vị trí tới. La Hoài An đoán không lầm, Diệp Thần đồng ý tham gia thăng tông nghi thức, liền là hướng về phía một nhóm thế lực vị trí, hắn chỉ cần tốt nhất. Cùng lúc đó, màu bạc tròn vòng bên trong không ít người vậy rối rít nhìn sang, Ngưỡng Thiên Dương ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên mình, sắc mặt mấy độ biến ảo. Ngưỡng Thiên Dương bên người, thành tựu ghế thủ lãnh đệ tử Phượng Vũ Tư, chính là ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần. Theo lý thuyết, Phượng Vũ Tư cùng Diệp Thần đánh cuộc thất bại, là được Diệp Thần nô tỳ, sẽ đối Diệp Thần nói gì nghe nấy, nhưng là Diệp Thần nhưng thủy chung không có đề cập chuyện này, để cho nàng nội tâm vô cùng phức tạp. Tiêu ngạo như Phượng Vũ Tư, nhận định người bất kỳ cũng sẽ bị mình hấp dẫn, nhưng Diệp Thần nhưng là cái ngoài ý muốn, mình ở Diệp Thần trong mắt tựa như không đáng giá đề ra, nhỏ nhặt không đáng kể. Vũ Tư. Ngay tại lúc này, Ngưỡng Thiên Dương ánh mắt thâm trầm, mặt không cảm giác nhìn về phía Phượng Vũ Tư, hắn thanh âm ở Phượng Vũ Tư trong đầu vang lên. Có cơ hội, liên hiệp ngươi mấy vị sư đệ, ở trong bí cảnh đem Diệp Thần lao đi. Ngưỡng Thiên Dương sát khí uy nghiêm thanh âm ở Phượng Vũ Tư đầu góc bên trong vang lên, nghe nói như vậy, Phượng Vũ Tư không khỏi trợn to hai mắt nhìn về phía Ngưỡng Thiên Dương. Ngươi muốn rõ ràng, Diệp Thần như là chết, ngươi là có thể thoát khỏi nô tỳ danh tiếng, mà Trấn Nguyên Điện cũng không cần lại lo lắng Lục Đạo Tông quật khởi, đối với Lục Đạo Tông lấy lòng, đây là vì tông môn. Ngưỡng Thiên Dương thanh âm lại lần nữa vang lên, Phượng Vũ Tư trong mắt lóe lên lau một cái vùng đây, nghiêng đầu qua không nói thêm gì nữa. Thấy Phượng Vũ Tư bộ dáng này, Ngưỡng Thiên Dương thất vọng lắc đầu một cái, nhưng là hướng mấy vị khác đệ tử lặng lẽ truyền âm. Không thể chối, Phượng Vũ Tư là Trấn Nguyên Điện thiên phú và thực lực mạnh nhất đệ tử, nhưng là Trấn Nguyên Điện vậy trong bóng tối nuôi dưỡng mấy vị tiềm lực phi phàm, thực lực mạnh mẽ đệ tử, hôm nay ở Thăng Tông trong nghi thức đem những đệ tử này mang đến. Ngưỡng Thiên Dương đem hy vọng gửi nhờ tại mấy vị này đệ tử trên mình, giọng lạnh lùng hướng bọn họ truyền âm nói, tiến vào bí cảnh sau đó, các ngươi muốn liên thủ xóa đi hết Diệp Thần. Nếu như Phượng Vũ Tư dám cản gãi, liền nàng cùng nhau lao đi. Nghe nói như vậy, Trấn Nguyên Điện mấy tên âm thầm đào tạo đệ tử, không khỏi ánh mắt chớp động, Phượng Vũ Tư một mực đứng ở trước đài, náo nhiệt vô hạn, mà bọn họ không hề so Phượng Vũ Tư kém mấy phần, nhưng vẫn ẩn nút ở phía sau màn, một điểm này đã sớm để cho bọn họ mười phần khó chịu. Mà hôm nay diệt trừ Phượng Vũ Tư cơ hội đang ở trước mắt, Phượng Vũ Tư vừa chết, ghế thủ lãnh đệ tử vị trí chính là bọn họ, liền xem Phượng Vũ Tư có cho hay không cái này cơ hội. Hừ, chỉ bằng Lục Đạo Tông, cũng dám tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức sao? Thật là tự tìm cái chết. Giờ phút này, có cái khác hai nhóm thế lực tông chủ mắt lạnh xem ra, khinh thường rêu cợt nói, còn sống ở năm đó trong ảo tưởng sao? Lục Đạo Tông sớm thì không phải là từ trước Lục Đạo Tông, không xứng cùng chúng ta cạnh tranh. Không sai, Lục Đạo Tông cho ta lăn ra ngoài. Một mình ngươi ba nhóm thế lực, tới nơi này xem náo nhiệt gì? Màu bạc tròn vòng bên trong, một đám người đều rối rít tức giận, khinh thường nhìn Lục Đạo Tông đối mặt như vậy tình hình, Võ Đoạn Thương mặt không cảm giác, Diệp Thần chính là sắc mặt rừng rừng, duy chỉ có một đám đệ tử nội môn mặt đỏ lên, không nhịn được nghĩ và đối phương tranh luận. Thấy vậy, Diệp Thần khoát tay một cái, để cho đệ tử nội môn không muốn nhiều lời, ngay sau đó xem hướng lên trên Thạch Dật Bàn. Thạch tông chủ, ta muốn hỏi một tí, chúng ta Lục Đạo Tông có thể hay không tham dự một nhóm thế lực thăng tông nghi thức? Nghe vậy, Thạch Dật Bàn nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần, ngay sau đó mở miệng nói, dĩ nhiên có thể, đừng nói là Lục Đạo Tông, cho dù là năm cùng 6 cùng 7 nhóm thế lực, chỉ cần muốn tham dự, cũng không có bất kỳ vấn đề. Nghe được Thạch Dật Bàn trả lời, một đám rêu giao hai nhóm thế lực không khỏi ngậm miệng lại, căm tức nhìn Diệp Thần. Mà Diệp Thần chính là ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, nếu đều nghe được, có chút chó cũng không cần sủa. Lời này vừa nói ra, đám người tức giận, rối rít nhìn Diệp Thần không nhịn được thì phải mở miệng tức giận, mà Võ Đoạn Thương nhưng đột nhiên phóng thích khí thế. Oanh! Võ Đoạn Thương thực lực cảnh giới, ở một nhóm thế lực tông chủ bên trong cũng xếp hạng thứ trước, càn khôn cảnh trung hậu kỳ, thực lực phi phàm, khí thế bùng nổ, nhất thời để cho màu bạc tròn vòng bên trong người sắc mặt đại biến. Không thiếu tông môn đệ tử, thậm chí không chịu nổi Võ Đoạn Thương uy áp, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, thậm chí liền tất cả đại tông môn tông chủ cũng sắc mặt nghiêm trọng, dùng hết lực lượng toàn thân để chống đỡ Võ Đoạn Thương chèn ép. Không thể không nói, Võ Đoạn Thương thực lực xác thực đủ tư cách tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, mà giờ khắc này hắn lại bùng nổ khí thế, cho những người này đánh phủ đầu ra vai, để cho màu bạc tròn vòng bên trong đám người ngậm miệng lại. Một đám thằng hề. Nhìn những người này mặc dù đàng hoàng, nhưng ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng tức giận, Diệp Thần cũng biết những người này ghi hận trên Lục Đạo Tông, bất quá đây đối với hắn mà nói căn bản không cần để ý. Mà vào lúc này, phía trước màu vàng tròn vòng bên trong, chính ta điện tông chủ, tên kia gầy đét cụ già nhưng là nhận ra được Võ Đoạn Thương khí thế, dương mắt nhìn tới đây. Xem ra Võ tông chủ, những năm này không có lười biếng à, còn làm ngày xưa Lục Đạo Tông mộng đẹp. Gầy đét cụ già âm tà cười nói. Nghe nói như vậy, tại chỗ không ít người ánh mắt cũng đổi được nhìn ngắm, gầy đét cụ già cái này lời nói tràn đầy khiêu khích, mơ hồ tới giữa có sát khí lưu chuyển. Mà Võ Đoạn Thương giờ phút này nhưng là trong mắt sắc bén trước mắt, ngay sau đó khôi phục dừng, ta không có lời biếng, bất quá ngươi cái này lão bất tử tựa hồ nối tiếp vô lực, hàng năm xếp hạng một nhóm thế lực chót hết, cũng là thời điểm để cho ngươi xuống. Giao giao. Toàn trường xôn xao, Võ Đoạn Thương cái này lời đã rõ ràng là đang cùng gầy đét cụ già và chính ta điện tuyên chiến, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé, hở tờ Sven.com tổng sổng chương 3863. Tạm biệt cố nhân. Chương 3863, tạm biệt cố nhân. Võ Đoạn Thương nếu như nhượng bộ, có lẽ chính tà điện cũng sẽ không để ý Lục Đạo Tông cái này tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức ba nhóm thế lực, mà hôm nay Võ Đoạn Thương tuyên chiến. Vậy chính tà điện chỉ sợ cũng đối với Lục Đạo Tông ghi hận, đến khi tiến vào di tích, thực lực yếu ớt Lục Đạo Tông sợ rằng phải xui xẻo. Không ít người ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Diệp Thần các người, trừ Diệp Thần cái này hơi có danh tiếng, phải có chút bản lãnh ghế thủ lãnh đệ tử ra, cái khác đệ tử nội môn ở bọn họ xem ra chính là hết xí quách, căn bản không ngăn được chính tà điện người. Rất tốt. Quả nhiên, gầy đét cụ già nghe được Võ Đoạn Thương lời này, cũng là ánh mắt run lên, giọng uy nghiêm mở miệng nói, tông chủ tới giữa thực tập, ngươi có lẽ còn có thể ở ta trên tay lưu lại một mặt chó, nhưng là đệ tử tới giữa, ngươi Lục Đạo Tông năm nay tham gia nghi thức người, thì phải cũng ở lại di tích trong. Gầy đét cụ già sát khí bùng nổ, cuộn sạch thương khung, mà giờ khắc này chính tà điện đệ tử vậy rối rít nhìn về phía Diệp Thần các người, trong mắt sát khí mãnh liệt, toát miệng giễu cợt. Thấy vậy, Dương Khiêm Dục cùng đệ tử nội môn không khỏi hơi biến sắc mặt, trong lòng lo lắng, cái này chính tà điện đệ tử, thực lực kém nhất đều đến bổ thiên cảnh hậu kỳ, xa xa vượt qua bọn họ, nếu như đến trong bí cảnh, đối phương nhằm vào, Lục Đạo Tông chuyến này tham gia thực tập người sợ rằng thật muốn toàn bộ chết. Chỉ là giờ phút này, khi bọn hắn thấy Diệp Thần thời điểm, nhưng là sững sốt chốc lát, bởi vì bọn họ phát hiện Diệp Thần sắc mặt dừng, đối với lần này không thèm để ý chút nào. Trong chốc lát, Dương Khiêm Dục trong lòng nhiều chút sức lực, chính ta điện thực lực là cường hãn không giả, nhưng bọn họ còn có Diệp Thần, không đúng lần này Diệp Thần còn có thể sáng tạo kỳ tích. Và Dương Khiêm Dục không cùng, còn lại đệ tử nội môn nhưng là sắc mặt khó khăn xem, bọn họ cảm thấy Diệp Thần hoàn toàn là ở làm bộ làm tịch, tựa như cùng Diệp Thần lần đầu tiên đến Lục Đạo Tông thời điểm như nhau, bọn họ căn bản không thể nào là chính ta điện đối thủ. Mà lúc này, Võ Đoạn Thương nghe được gầy đét ông già nói, nhưng là mắt lạnh tương đối, nói tiếp, đệ tử tới giữa thực tập cùng ta không liên quan, nhưng là tông chủ tới giữa thực tập, ta lấy ngươi mạng chó. Cuồng ngông cực kỳ. Nghe nói như vậy, gầy đét lão nhân khí thân thể khẽ run, hắn thân là một nhóm thế lực tông chủ, đồng dạng là càn khôn cảnh, Võ Đoạn Thương lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết hắn, cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ta đây muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Gầy đét cụ già căm tức nhìn Võ Đoạn Thương, tông chủ tới giữa thực tập, ta cùng ngươi không chết không thôi. Được, ta chờ ngươi. Võ Đoạn Thương không sợ chút nào, thô bạo lộ ra ngoài tê. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, đây chính là càn khôn cảnh hậu kỳ cường giả tới giữa tranh đấu, đứng hàng nguyệt hồn vực thực lực đỉnh, lại muốn không chết không thôi, quá mức đáng sợ. Mà giờ khắc này, Dương Khiêm Dục cùng đệ tử nhìn Võ Đoạn Thương, cũng là ánh mắt chấn động, bọn họ không nghĩ tới mình tông chủ lại như vậy thô bạo, trong lòng không khỏi dâng lên lau một cái bàng bạc chiến ý coi như là chính tà điện thì như thế nào, một nhóm thế lực thì thế nào, ta Lục Đạo Tông cũng như này thô bạo tông chủ, chúng ta những thứ này làm đệ tử, vậy phải liều mạng một cái, tranh một chuyến vậy một nhóm thế lực vị trí. Giờ phút này, Lục Đạo Tông nội môn đệ tử ý tưởng, bởi vì Võ Đoạn Thương thái độ mà phát sinh biến đổi ngầm thay đổi. Nhận ra được một điểm này, Diệp Thần cùng Võ Đoạn Thương hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trong mắt tràn đầy kiên định cùng chiến ý lần này thăng tông nghi thức, đã ở Diệp Thần dưới sự kiên trì, bất chi bất giác biến thành thức tỉnh Lục Đạo Tông đệ tử cạnh tranh lòng đánh một trận. Hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần và Võ Đoạn Thương tận lực mà là, bọn họ muốn làm chính là để cho đệ tử tỏa sáng cạnh tranh chiến ý, chỉ có như vậy, Lục Đạo Tông mới có thể tiến thêm một bước. Tốt. Ngay tại lúc này, Thạch Dật Bàn đứng ở trên bầu trời, nhìn lướt qua đám người, nhất là Lục Đạo Tông người, khóe miệng gợi lên lau một cái ý vị sâu xa độ cong. Hiện tại, một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, lúc này bắt đầu, xin các vị tiến vào nơi thực tập. Nghe nói như vậy, nguyên bản ồn ào náo động tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, sắc mặt của mọi người đều là nghiêm một chút. Các vị theo ta đi. Đây là, La Hoài An nhưng là từ Thạch Dật Bàn bên người phi thân ra, nhìn Diệp Thần dừng một tiếng, sau đó đi tới mọi người phía trước, mang đám người đi nơi thực tập. Nơi thực tập ở thăng tông thành phía sau, cũng là cái này thăng tông cốc nội bộ chỗ sâu nhất, nơi đó có một nơi bí cảnh, trong bí cảnh có vô số thế giới nhỏ. Mà bất đồng thăng tông nghi thức, vậy sẽ chọn bất đồng thế giới nhỏ dùng để làm thăng tông nghi thức thực tập điểm. Giờ phút này, La Hoài An mang đám người xuyên qua thăng tông thành, một đường đi tới trước, đi tới bí cảnh cổng vào. Cái này bí cảnh cổng vào hai bên là cao vút như mây quần quần vách núi, mà ở vách núi phía dưới chính là một nơi bảy màu vòng xoáy vậy lưu chuyển bí cảnh cổng vào. Đây là thực tập lệnh bài, các vị tông chủ còn xin cầm lấy. La Hoài An bàn tay một phen, 37 tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay, lần này tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức chính là 37 thế lực. Một cái một nhóm thế lực chính tà điện, 35 cái hai nhóm thế lực, còn có một cái ba nhóm thế lực Lục Đạo Tông. Thực tập trên lệnh bài, mỗi một khối phía trên cũng có khắc huyền diệu phù văn, lóe lên quần quần thần mang. Cái này thực tập lệnh bài, có thể để cho người đi đối ứng nơi thực tập, đồng thời rõ ràng mình vị trí chỗ, nếu là không có thực tập lệnh bài, bước vào cái này bí cảnh cổng vào, rất có thể bị lạc trong đó. Từng cục lệnh bài bay ra, rơi vào từng tên một tông chủ trong tay, Võ Đoạn Thương giống vậy đạt được một khối, ánh mắt chớp động nhìn lệnh bài, ngay sau đó thiếp thân thu cất. Võ tông chủ, ta chờ ngươi. Giờ phút này, đứng ở phía trước nhất gầy đét cụ già, sát khí uy nghiêm quét Võ Đoạn Thương một mắt, sau đó nhìn về phía một đám đệ tử, những thứ này Lục Đạo Tông phế củi, liền giao cho các ngươi. Tông chủ yên tâm, bọn họ không có một cái có thể còn sống đi ra. Nghe vậy, chính ta điện ghế thủ lãnh đệ tử, giữ lại một đầu lửa đỏ mái tóc dài hai con ngươi thanh niên, nhưng là lộ ra là nụ cười máu, ta mở miệng cười nói. Thấy vậy, gầy đét cụ già hài lòng gật đầu một cái, một khắc sau lại lần nữa quay đầu nhìn Võ Đoạn Thương một mắt, tiếp theo phi thân vọt vào bí cảnh cổng vào bên trong. Giờ phút này, bí cảnh cổng vào phía trước, mấy trăm người tất cả đều ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Võ Đoạn Thương cùng Lục Đạo Tông, tiếp theo từng tên một tông chủ cũng bay vào bí cảnh cổng vào đến phiên Võ Đoạn Thương lúc đó, Võ Đoạn Thương đi tới bí cảnh cổng vào trước, nhưng là nhìn về phía Diệp Thần các người, dừng dưng mở miệng nói, ta không có những yêu cầu khác, chỉ có một, sống sót. Yên tâm đi tông chủ, ta sẽ không để cho bọn họ bất kỳ một người xảy ra chuyện. Diệp Thần dừng dưng một tiếng, ánh mắt cũng không so kiên định. Mà giờ khắc này, nghe được Diệp Thần lời này, chính ta điện vị kia một đầu phát đạt mái tóc dài hai con ngươi ghế thủ lãnh đệ tử, không khỏi nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần giống vậy nhìn về phía đối phương, hai người tới giữa, phản phất có vô hình khí thế ở ầm ầm va chạm, chấn nhiếp chư thiên. Nhìn Diệp Thần cùng chính ta điện ghế thủ lãnh đệ tử tới giữa tầm mắt va chạm, Võ Đoạn Thương ánh mắt chớp động, một khắc sau vậy không do dự nữa, trực tiếp phi thân xông vào bí cảnh cổng vào đến khi tất cả tông chủ tất cả đều tiến vào bí cảnh vào miệng sau đó, La Hoài An ánh mắt thâm thúy nhìn một cái Diệp Thần, lại lần nữa lấy ra hơn 300 khối thực tập lệnh bài. Và tông chủ thực tập lệnh bài so ra, những thứ này thực tập lệnh bài lóe lên thần mang muốn yếu ớt một ít, chất liệu nhìn qua vậy hơi kém một chút, giờ phút này tất cả đều trôi lơ lửng ở La Hoài An chừng. Hiện tại, phát cho đệ tử thực tập lệnh bài. La Hoài An mở miệng nói, từng đạo thực tập lệnh bài ở sau lưng hắn rối rít bay ra, rơi vào tham dự thực tập nghi thức mỗi một tên đệ tử trong tay. Diệp Thần giống vậy bắt được một tấm lệnh bài, chỉ là lệnh bài vào tay sau đó, Diệp Thần nhưng ánh mắt chớp động, hắn nhận ra được mình tấm lệnh bài này bên trên có một ít thứ khác. La Hoài An linh khí. Diệp Thần chân mày nhíu lại, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía La Hoài An, nhưng gặp La Hoài An nháy mắt một cái. Ngay sau đó, La Hoài An thanh âm liền ở Diệp Thần trong đầu vang lên, cùng ta có duyên đứa nhỏ, xem ở sư tôn mặt mũi, khối này thực tập trên lệnh bài có ta một cổ lực lượng, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, ngươi có thể đem kích hoạt, nó có thể trực tiếp đem ngươi đưa ra thực tập bí cảnh. Nghe vậy, Diệp Thần khóc cười không được, đây coi như là ăn gian sao? La Hoài An thân là Thăng Tông nghi thức trọng tài, lại công khai cho mình loại vật này. Rất hiển nhiên, La Hoài An hành động này trả giá không thiếu, dẫu sao coi như hắn thân là một nhóm thế lực tông chủ, cho Diệp Thần như vậy đồ, nếu như Diệp Thần thật dùng, sợ rằng hắn vậy phải đối mặt rất lớn áp lực. Vì vậy, mặc dù Diệp Thần tự nhận không dùng được cái này thực tập lệnh bài đặc thù chức năng, nhưng vậy không có nhiều lời, mà là nhận La Hoài An phần này ý tốt. Ta nhất định sẽ đem Hàn Tiền Bối cứu ra. Giờ phút này, Diệp Thần trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, La Hoài An xem ở Hàn Vấn Tâm mặt mũi đai hắn không tệ, mà Hàn Vấn Tâm lại là nhiều lần cứu hắn, Diệp Thần hạ định quyết tâm, nhất định phải trả phần tình nghĩa này, cứu ra Hàn Vấn Tâm, để cho bọn họ nghĩa phụ nghĩa tử gặp nhau. Đến khi tất cả đệ tử cũng lấy được rồi thực tập lệnh bài, La Hoài An lúc này mới lạnh nhạt mở miệng nói, và tông chủ thực tập không cùng, bọn họ chỉ cần khảo nghiệm võ lực, các ngươi những đệ tử này muốn khảo nghiệm nhưng mà rất nhiều. Nghe vậy, đám người tò mò nhìn La Hoài An, tất cả mọi người đều rõ ràng, mỗi một lần Thăng Tông nghi thức thực tập nội dung cũng không giống nhau, không biết lần này muốn khảo nghiệm cái gì. Lần này, nhất đẳng thực tập Thăng Tông nghi thức, trừ muốn khảo nghiệm tất cả đại tông môn đệ tử thực lực ngoài ra, còn muốn khảo hạch ba hạng kỹ năng, luyện đan, luyện khí, trận pháp. Nghe nói như vậy, không thiếu tông môn đệ tử đều là hơi biến sắc mặt, vì lần này Thăng Tông nghi thức có thể thành công tấn thăng, rất nhiều tông môn phái ra đều là thực lực mạnh nhất đệ tử, nhưng là những đệ tử này đối với luyện đan luyện khí các loại, có thể không hề sở trường. Lần này không xong, trên một lần khảo nghiệm kỹ năng vẫn là bí mật đi, tốc độ, còn có thân hồn, hoàn toàn khác nhau. Không thiếu tông môn đệ tử không nhịn được oán trách, chỉ là cái này Thăng Tông nghi thức quy tắc gần đây như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Giờ phút này, La Hoài An nhìn phía dưới một phiến xôn xao đệ tử, dừng dưng hai tay đẻ một cái, mọi người nhất thời lại lần nữa an tĩnh lại. Khảo nghiệm luyện khí và luyện đan kỹ năng vật phẩm đều ở đây thực tập trong bí cảnh, các ngươi cần tự đi đi thăm dò, vật phẩm cũng không giống nhau, phẩm cấp vậy không giống nhau, bắt được càng tốt vật phẩm, liền có thể luyện chế ra càng đan dược hay và pháp khí, một điểm này liền không cần ta nhiều lời. Còn như trận pháp, ở bí cảnh chỗ sâu nhất, trận pháp bên trong cất giấu ba khối long thiếu đá, lấy được long thiếu đá, đánh vỡ nó, các ngươi liền có thể đi vào cuối cùng khảo hạch địa điểm. Nói cách khác, các ngươi những tông môn này bên trong, chỉ có ba cái tông môn có thể tiến vào cuối cùng khảo hạch địa điểm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. Chuyên con 3864. Bảo đảm. Chương 3864, bảo đảm. La Hoài An nhìn một đám đệ tử, khoe miệng nết một cái độ cong, mà đây ba cái tông môn bên trong, thì muốn phân ra thắng bại, cuối cùng chỉ có một tông môn, có thể thông qua khảo nghiệm, mà có thể hay không trở thành một nhóm thế lực, thì muốn từ xem những thứ này khảo nghiệm tổng hợp điểm số và các vị tông môn tông chủ thực tập thành tích, tóm lại, ta rất mong đợi mọi người biểu hiện. La Hoài An giới thiệu xong thực tập nội dung, nhưng là để cho không thiếu nguyên bản cảm thấy vô vọng tông môn lại lần nữa dâng lên hy vọng. Trận pháp lại không nói, đây là đại đa số đệ tử đều biết, chỉ cần không phải quá khó khăn trận pháp, đại đa số người cũng có thể ung dung ứng đối. Mà luyện đan và luyện khí, cái này mặc dù cần tài nghệ chuyên nghiệp, nhưng là luyện chế vật liệu lại cần tất cả đại tông môn mình đi lấy được. Nói cách khác, chỉ cần có thể lấy được đủ tốt vật liệu, dù là trình độ vậy, nhưng cũng có thể luyện chế ra phẩm cấp cực cao đan dược, như vậy liền ổn thỏa. Hừ, một đám phế vật, muốn trở thành một nhóm thế lực. Các ngươi còn chưa xứng. Giờ phút này, chính ta điện ra vị đệ tử lạnh lùng cười một tiếng, một đầu tóc đỏ ghế thủ lãnh đệ tử lại là đưa mắt phong tỏa Diệp Thần. Thằng nhóc hy vọng các ngươi có thể ở trong bí cảnh sống lâu một chút, thật tốt trốn, nếu không, chúng ta xóa bỏ các ngươi quá trình liền không có ý gì. Nghe được cái này của ngông cực kỳ lời nói, dù là Lục Đạo Tông chúng đệ tử trong lòng có lo âu, giờ phút này cũng không khỏi trợn mắt nhìn. Ngược lại là Diệp Thần, như cũ trước đó chưa từng có ổn định, nhìn màu đỏ mái tóc dài ghế thủ lãnh đệ tử, khinh thường cười một tiếng. Ta đây là hy vọng các ngươi chính tà điện có thể thật tốt lưu đến cuối cùng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, chính tà điện bất quá là một đám phế vật, tự tìm cái chết. đồ khốn, bất quá là thiên thần cảnh con kiến hôi, cũng dám miệng ra cùng nôn, ngươi thật lấy vì ngươi có thể đánh bại Trấn Nguyên Điện Phượng Vũ Tư, liền có thể ở ta Chính Tà Điện trước mặt cản rỡ sao? Trấn Nguyên Điện bất quá là một đám phế vật, ta Chính Tà Điện cũng không phải là bọn họ thằng nhóc ngươi biết vì ngươi cuồng ngông trả giá thật lớn. Chính Tà Điện rất nhiều đệ tử rối rít tức giận, mà một đầu màu đỏ mái tóc dài ghế thủ lãnh đệ tử cũng là ánh mắt uy nghiêm, sắc khí cuồng bạo trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt. Thằng nhóc hy vọng ta muốn ngươi mạng chó thời điểm, ngươi còn có thể khủng như vậy ngông, mà không phải là quỳ xuống đất kêu thảm thiết, cầu ta tha ngươi. Nói xong lời này, Chính Tà Điện một đám người không do dự nữa, trực tiếp xông vào bí cảnh cổng vào. Mà giờ khắc này, một đám xem trò vui tất cả đại tông môn đệ tử, vậy rối rít thu hồi ánh mắt quang, sau đó một cái tiếp theo một cái tiến vào bí cảnh cổng vào. Rất nhanh, không ít người liền đều đã tiến vào trong bí cảnh, mà Trấn Nguyên Điện cũng ở đây Phượng Vũ Tư dưới sự hướng dẫn đi về phía bí cảnh cổng vào. Đến khi Phượng Vũ Tư đi tới bí cảnh cổng vào phía trước lúc đó, nàng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt chớp động, một khắc sau mở miệng nói, lần thực tập này mười phần nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự. Nghe nói như vậy, Trấn Nguyên Điện gia vị đệ tử không khỏi nhìn về phía Phượng Vũ Tư, nhất là mấy tên một mực bị Trấn Nguyên Điện nút trong bóng tối, hôm nay tham gia Thăng Tông nghi thức mới bị mang tới mấy vị đệ tử, lại là trong mắt hiện lên quỷ dị ánh sáng. Diệp Thần vậy không ngờ tới Phượng Vũ Tư lại sẽ tự đủ nói, hơn nữa còn là quan tâm mình, giờ phút này không khỏi rừng rưng một tiếng. Đa tạ, bất quá ngược lại là ngươi, muốn nhiều hơn chú ý mới được. Diệp Thần mở miệng nói, nếu Phượng Vũ Tư biểu đạt ý tốt, hắn cũng không cần muốn mặt lạnh, huống chi, Diệp Thần đã nhìn thấu Phượng Vũ Tư bên người mấy vị đệ tử đối với nàng có nghi pháp, giờ phút này cũng là chỉ điểm một hai. Chỉ là xem Phượng Vũ Tư dáng vẻ, tựa hồ là không có nghe được Diệp Thần lời nói bên trong thâm ý, chỉ là xông lên Diệp Thần gật đầu một cái, tiếp theo liền dẫn lãnh đệ tử tiến vào bí cảnh cùng vào. Giờ phút này, theo tất cả đại tông môn đệ tử rối rít tiến vào bí cảnh không gian, Diệp Thần vậy mang Dương Khiêm Dục đám người đi tới bí cảnh cùng vào. Đại sư huynh, lần này chúng ta mệnh coi như đều giao cho ngươi. Ngay tại muốn đi vào bí cảnh cổng vào lúc đó, một vị trong ngày thường cùng Diệp Thần quan hệ coi như không tệ đệ tử nội môn, Tại Thuyền nhìn Diệp Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Tại Thuyền, nhưng phát hiện trừ Tại Thuyền ra, cái khác đệ tử nội môn cũng là ánh mắt thâm trầm nhìn mình, không khỏi rừng rưng một tiếng. Các vị, tham gia một nhóm thế lực Thăng Tông nghi thức, là ta Diệp Thần chủ ý, các vị cũng là bởi vì là ta mới gặp những nguy hiểm này. Ta ở chỗ này hướng các vị cam kết, chỉ cần ta Diệp Thần không chết, các ngươi ai cũng sẽ không có chuyện. Diệp Thần cho các vị đồng môn một cái bảo đảm, tiếp theo mở miệng nói, huống chi, nếu ta muốn chủ động tham gia, vậy thì đại biểu ta có lòng tin, dẫn các vị thông qua khảo nghiệm. Nghe được Diệp Thần lời này, một đám đệ tử ánh mắt chớp động, nhưng là trong lòng ngầm từ lắc đầu, duy chỉ có Dương Kim Dụ, lộ ra mong đợi ánh mắt đối với những thứ này đồng môn phản ứng, Diệp Thần ngược lại là rất rừng rưng, hắn nhìn ra những người này tự nhủ muốn thông qua khảo nghiệm, cũng không có quá nhiều tín nhiệm, chỉ là kỳ vọng có thể giữ được một mạng liền thỏa mãn. Bất quá như vậy cũng bình thường, dẫu sao Diệp Thần cảnh giới vẫn là quá thấp, rất khó cho người cảm giác an toàn. Chỉ là bất luận đồng môn thái độ là như thế nào, phải chăng nguyện ý tin tưởng mình, Diệp Thần ánh mắt nhưng là một như thường lệ tự tin cùng kiên định. Bất luận là đồng môn, vẫn là cái này nguyện hồn vực những tông môn khác, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, ta Diệp Thần có bản lãnh dẫn Lục Đạo Tông đánh bại tất cả tham gia nghi thức tông môn, Lục Đạo Tông có tư cách tranh đoạt một nhóm thế lực vị trí. Diệp Thần mang Dương Khiêm Dục các người xông vào bí cảnh cổng vào, ngay tức thì trước mắt tối sầm, một hồi long trời lở đất sau này, liền xuất hiện ở một nơi xa lạ địa điểm. Nơi này lại là một nơi hồ, không hề thiếu hung thú đang bờ sông uống nước. Diệp Thần mấy người vô căn cứ xuất hiện, dọa đám này hung thú giật mình. À, vừa tiến vào bí cảnh, Diệp Thần liền nhanh chóng quan sát bốn phía, nhưng phát hiện cũng không có người của những tông môn khác tồn tại, mà hồ này lại lớn dọa người, có trong xung quanh trăm dặm, những thú dữ này thực lực cũng không tệ. Mà giờ khắc này, thấy Diệp Thần các người, hung thú đầu tiên là lộ ra răng nanh, một khắc sau nhận ra được Diệp Thần đám người hơi thở, không khỏi xoay người bỏ chạy. Đại sư huynh, nơi này. Mà vào thời khắc này, Dương Khiêm Dục đến gần Diệp Thần, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng trực tiếp bị Diệp Thần giơ tay lên cắt đứt. Thấy vậy một cái không có, bắt nó. Diệp Thần ánh mắt phong tỏa một cái cả người kim giáp hung thú, mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Khiêm Dục cùng đệ tử không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó nhìn về phía vậy kim giáp hung thú, đây bất quá là một cái hung thú mà thôi, bắt nó làm gì? Các ngươi đần à, không biết đây là kim giáp phá linh thú sao? Lân giáp của nó bất luận là luyện khí hay là luyện đan, cũng đều là đồ tốt. Giờ phút này, Diệp Thần lắc đầu một cái, nhìn một đám đồng môn mở miệng nói. Luyện khí luyện đan. Giờ phút này, một người đồng môn kinh ngạc nói, một khắc sau hắn nhưng trừng mắt, ngay tức thì rõ ràng liền Diệp Thần ý mọi người mới vừa mới xuất hiện ở trong bí cảnh, còn không có thích ứng, tạm thời còn không nghĩ tới tiến vào bí cảnh chính là thực tập bắt đầu, mà luyện khí luyện đan chính là thực tập khảo nghiệm một trong, vật liệu có thể đều phải cần mình lấy được. Không hổ là đại sư huynh, phản ứng thật mau. Giờ phút này, Dương Khiêm Dục không nhịn được mở miệng tán dương một tiếng, ở những người khác còn chưa kịp phản ứng lúc đó, cũng đã bạo xông lên ra, thoáng qua tới giữa liền tới đến kim giáp phá linh thú trước mặt. Vù vù. Dương Khiêm Dục ra tay một cái, một đạo linh khí khoáng đạt, ánh sáng bảy màu mang sáng chói linh khí lưới lớn liền từ trên trời hạ xuống, phải đem kim giáp phá linh thú bao phủ trong đó. Mà Dương Khiêm Dục thành tựu trừ Diệp Thần bên ngoài, Lục Đạo Tông người thực lực mạnh nhất, đã là bổ thiên cảnh bắt tầng thiên cường giả, đối phó một cái thực lực không tính là quá mạnh mẽ hung thú hiển nhiên là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, kim giáp phá linh thú đối mặt từ trên trời giáng xuống linh khí lưới lớn, không khỏi mắt lộ ra hung quang, trên mình kim giáp sáng lên kim mang chói mắt, lại có biến dạng thiên khung sắc bén hơi thở, trong chốc lát linh khí lưới lớn có không thiếu địa phương đều bị chạm phá. Bất quá một khắc sau, cái này chạm phá chỗ liền hiện lên vô tận linh khí, đảo mắt liền tự chữa hoàn hảo, để cho kim giáp phá linh thú tuyệt vọng. Rất nhanh, kim giáp phá linh thú liền bị linh khí lưới lớn xít sao bao lại, nhúc nhích không được, mà Dương Khiêm Dụ đưa tay trưởng vung lên, lưới lớn trực tiếp đem kim giáp phá linh thú gói lại, mang tới Diệp Thần trước mặt. Đại sư huynh. Dương Khiêm Dục nhìn Diệp Thần, mở miệng kêu lên. Ừ. Diệp Thần dừng dưng gật đầu một cái, ngay sau đó đi tới kim giáp phá linh thú trước mặt, chỉ gặp hắn mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn mình long long. Rất hiển nhiên, cái này kim giáp phá linh thú nhìn ra Diệp Thần là đoàn người này người dẫn đầu, không khỏi mở miệng nói, thằng đáng chết, ngươi tại sao muốn bắt ta? Đừng lo lắng, không muốn mạng ngươi, chẳng qua là mượn ngươi mấy miếng vảy phiến như nhau. Diệp Thần dừng dưng một tiếng, một khắc sau đầu ngón tay bắn ra, từng đạo ánh sáng đen bay ra, rơi vào kim giáp phá linh thú kim quang sáng chói miếng vảy lên, xuống một khắc miếng vảy liền lặng lẽ rụng, bay đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần chỉ lấy 10 phiến miếng vảy, sau đó liền thu tay lại. Gặp Diệp Thần thật chỉ cần miếng vảy, kim giáp phá linh thú không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nó miếng vảy mặc dù rất chân quý, nhưng là cùng mạng nhỏ so ra, hiển nhiên không đáng giá để ra. Huống chi, Diệp Thần trên người có một cổ để cho nó cảm thấy vô cùng sợ hãi hơi thở, tựa hồ là huyết mạch uy áp, Diệp Thần huyết mạch muốn đối hắn cao quý nhiều, thậm chí phương thiên địa này cũng không có so Diệp Thần huyết mạch càng cao quý. Đa tạ đại nhân, nếu đại nhân lấy đi miếng vảy, không bằng liền thả ta đi. Giờ phút này, kim giáp phá linh thú khách khí nhìn Diệp Thần nói. Ha ha. Diệp Thần nhìn ánh mắt linh động kim giáp phá linh thú, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, bàn tay giương lên, một viên mùi thơm xông vào mũi, hồng ngông khí vòng quanh linh đan liền xuất hiện ở kim giáp phá linh thú trước mặt. Thấy một màn này, Dương Khiêm Dục các người nhưng là ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thần lấy kim giáp phá linh thú mệnh, không những không nên đối với phương tánh mạng, còn phải đưa đối phương đang lượng. Nhưng là Dương Khiêm Dục các người nơi nào biết, cái này kim giáp phá linh thú chẳng những miếng vậy là có thể dùng để luyện khí chế thuốc hiếm quý hung thú, nó huyết mạch hơn nữa như thấy. Kim giáp phá linh thú là rất thưa thớt hung thú, hàm chứa đối với vật quý hiếm có siêu quần phản ứng huyết mạch, vừa vặn có thể là Diệp Thần sử dụng. Không để ý Dương Khiêm Dục các người ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thần nhìn kim giáp phá linh thú rừng rưng một tiếng, mở miệng nói: "Thả ngươi dĩ nhiên có thể, bất quá đan dược này ngươi chẳng muốn nếm thử một chút không?" Nghe được Diệp Thần lời này, kim giáp phá linh thú không khỏi ngẩn ra, thu hồi tham lam nhìn đan dược ánh mắt, đổi được cẩn thận. "Không biết đại nhân muốn cho ta làm gì?" Mặc dù là hung thú, nhưng cũng đều mở ra linh trí, kim giáp phá linh thú hiển nhiên cũng biết vô công bất thụ lộc đạo lý, Diệp Thần cầm ra đan dược, hiển nhiên là muốn cho hắn làm gì. "Ngươi rất thông minh." Diệp Thần khẽ miệng nhếch một cái độ cong, ngay sau đó nói: "Sẽ không để cho ngươi làm nguy hiểm gì chuyện." Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không nơi nào có thiên tài địa bảo, linh dược tiên thảo, hoặc là có xem ngươi như vậy trên người có quý trọng dược liệu hoặc vật liệu luyện khí hiếm quý hung thú, tốt nhất có thể dẫn chúng ta trước đi tìm. Nếu là thật có thứ tốt, chỗ tốt không thiếu được ngươi. Diệp Thần giọng tràn đầy sức dụ dỗ, kim giáp phá linh thú nghe vậy, không khỏi lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. Chuyên con 3865. Thiên âm siêu hồn thuật. Chương 3865, thiên âm siêu hồn thuật. Ta biết, trong hồ này thì có một người, so ta huyết mạch mạnh hơn nhiều, là một cái hỏa vân ngư. Nó miếng vậy có thể kéo dài tuổi thọ, hẳn có thể làm dược liệu dùng thứ tốt chứ. Nghe nói như vậy, Diệp Thần chân mày nhíu lại, cái này kim giáp phá linh thú quả nhiên hữu dụng, hỏa vân ngư vậy đích xác là chế thuốc tuyệt cao vật, nhất là luyện chế kéo dài tuổi thọ chữa thương loại linh đan, có hỏa vân ngư miếng vậy, hiệu quả có thể gấp bội. Đan dược này thưởng cho ngươi. Diệp Thần bàn tay ngăn lại, trực tiếp để cho Dương Khiêm Dục đem kim giáp phá linh thú tháo ra, ngay sau đó đem đan dược ném cho kim giáp phá linh thú. Thấy vậy, kim giáp phá linh thú không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đan dược này thuốc thơm để cho nó thèm thuồng không dứt. Hơn nữa còn hàm chứa quần quận sức sống cùng linh khí, chân thực là đồ tốt. Kim giáp phá linh thú bưng đan dược, tại chỗ liền không dằn nổi một hơi nuốt vào. Thấy vậy, Diệp Thần khỏe miệng nhếch một cái độ cong, chỗ này bí cảnh sợ rằng rất ít có người tiến vào, kim giáp phá linh thú vậy rất ít tiếp xúc nhân tộc, hiển nhiên tham ăn đồng thời còn không việc gì mưu tính, như vậy mới phải dùng. Đại nhân, trong hồ này trừ hỏa vân ngư, còn có một cái lôi băng thôn thủy xà, tên này một cái bảo vệ trong nước một bụi linh dược, ta không biết vậy linh dược là cái gì, nhưng hẳn là đồ tốt. Nghe vậy, Diệp Thần dừng một tiếng. Lôi băng thôn thủy xà không thể dùng để làm luyện khí hoặc chế thuốc, nhưng là nó bảo vệ linh dược hẳn là đồ tốt. Dẫu sao xem cái này kim giáp phá linh thú tham ăn dáng vẻ, nếu như cái này lôi băng thôn thủy xà thực lực không mạnh, vậy linh dược đã sớm bị nó giành được ăn. Mà đây lôi băng thôn thủy xà thực lực cường hãn, hiển nhiên cũng sẽ không trông nom một viên vô dụng dược liệu. Rất tốt, chờ ta lấy hỏa vân ngư miếng vậy, còn có bụi cây kia dược liệu, ngươi liền dẫn ta đi tìm cái khác vật quý hiếm, chỗ tốt không thiếu được ngươi. Diệp Thần nhìn kim giáp phá linh thú rừng rưng một tiếng, một khắc sau thân hình động một cái, tiếp theo trực tiếp hướng về phía hồ lao xuống. Tiến vào hồ sau đó, Diệp Thần liền cảm thấy trong nước tràn đầy hùng hồn linh khí, không khỏi trong mắt tinh quang trước mắt. Dựa theo lẽ thường mà nói, trong hồ ẩn chứa một ít linh khí rất bình thường, nhưng nồng như vậy úc liền không được bình thường, rất có thể có cái gì vật quý hiếm. Có lẽ là kim giáp phá linh thú trong miệng linh dược. Diệp Thần chân mày nhíu lại, như hắn đoán như nhau, vậy linh dược nhất định là cực kỳ chân quý vật, phẩm cấp tương đối cao. Sau đó, Diệp Thần liền ở trong hồ tìm kiếm, hồ này rất lớn, trong nước cũng có không thiếu hung thú, từng cái dáng dấp dữ tợn đáng sợ, nhưng thấy Diệp Thần liền xoay người chạy. Những thú dữ này nhìn qua dọa người, thật ra thì thực lực mạnh nhất cũng không quá bổ thiên cảnh ba tầng thiên, căn bản không đủ gây sợ hãi. Mà Diệp Thần không ngừng hướng bên trong hồ đi sâu vào, rất nhanh liền cảm nhận được một cổ hơi thở nóng bỏng, không khỏi khỏe miệng nết một cái độ cong. Cái này sợ rằng chính là kim giáp phá linh thú trong miệng hỏa vân ngư. Diệp Thần nhận ra được cái này hơi thở nóng bỏng bên trong hàm chứa đậm đà lửa khí tức cùng linh tính, bởi vì suy đoán này nói. Sau đó, Diệp Thần men theo hơi thở chuyển tới địa phương, trực tiếp tìm kiếm đi, cuối cùng đi tới hồ phần đáy hồ là một phiến cát đá, mà ở Diệp Thần cách đó không xa, thì lại một chỗ trong nước đậu phủ, là dùng đại sơn điêu khắc thành. Ngược lại là biết hưởng thụ. Diệp Thần một mắt nhìn sang, liền phát giác nước này bên trong động phủ điêu khắc không tệ, mười phần có nghệ thuật hơi thở, xem ra động phủ này chủ nhân cũng là một hiểu được hưởng bị sinh hoạt hàng người. Sau đó, Diệp Thần đi tới động phủ trước, nhìn xanh tươi ngọc thạch cửa, lạnh nhạt gõ cửa một cái. "Là ai?" Một tiếng hơi có vẻ tiếng trầm thấp vang lên, tiếp theo ngọc thạch đại môn mở ra, một cái yêu tộc người cá hiện lộ trước mắt. "Nhân tộc." Con cá này trên người miếng vảy đỏ thẫm, tản mát ra quần quần hồng quang, tựa như đang cháy ngọn lửa vậy, hiển nhiên chính là kim giáp phá linh thú trong miệng hỏa vân ngư. Giờ phút này nó thấy Diệp Thần mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nó nhưng mà chưa bao giờ gặp qua nhân tộc. "Tại hạ Diệp Thần, chuyến này tới là muốn các hạ mấy phiến vảy cá." "Cái gì?" Nghe vậy, Hỏa Vân Ngư không khỏi trừng mắt, "Muốn vảy cá của ta?" "Nam mơ." Hỏa Vân Ngư gần đây đối với mình vảy cá dẫn lấy làm hãnh diện, bị nó coi là trên đời xinh đẹp nhất đồ, làm sao có thể giao cho Diệp Thần. Nghe nói như vậy, Diệp Thần cũng không giận, dừng dưng cười một tiếng, trên mình khí thế bùng nổ, một cổ quần quần uy áp tới giữa quần sạch ra. "Thiệt yêu hơi thở, ai chủ chỉ nổi?" "Đại nhân, ngài tùy tiện cầm." Giờ phút này, Hỏa Vân Ngư thân thể run lên, Diệp Thần khí thế để cho nó cảm thấy sợ hãi, thậm chí hô hấp đều phải đình trệ, nơi nào còn dám nói nhảm, trực tiếp đàng hoàng mở miệng nói, "Yên tâm, ta không cầm không, linh đan này cho ngươi." Diệp Thần dừng dưng một tiếng, ngay sau đó một viên màu lửa đỏ, bốn phía còn cuốn giống như hừng hực ngọn lửa vậy, linh khí đan dược bay về phía Hỏa Vân Ngư. Thấy vậy, Hỏa Vân Ngư không khỏi mắt lộ ra vui mừng, lửa này đỏ linh đan tràn đầy hỏa linh khí, để cho nó ngửi vào một cái đều cảm thấy trong cơ thể linh khí ở vui mừng ngày, hiển nhiên là đồ tốt. Cùng lúc đó, đi đôi với linh đan đi còn có mấy đạo ô mang, trực tiếp rơi vào Hỏa Vân Ngư trên mình, đồng dạng là 10 phiến vảy cá lặng lẽ tuột xuống, trở lại Diệp Thần trong tay. "Đại nhân, vảy cá của ta còn có rất nhiều, ngươi lấy thêm điểm." Hỏa Vân Ngư đem linh đan thận trọng tiếp thân cất xong, ngay sau đó mong đợi nhìn Diệp Thần, nó đây là nhìn ra linh đan bất phàm, muốn trao đổi. "Không cần, ta chỉ cần 10 phiến." Diệp Thần lắc đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Hỏa Vân Ngư hỏi, "Ngươi có thể biết trong hồ này Lôi Băng thôn thủy xà ở đâu?" "Lôi Băng thôn thủy xà?" Hỏa Vân Ngư nghe vậy mà ra, ngay sau đó mở miệng nói, "Ngươi nói là cái đó ác bá sao?" "Nó ở mặt đông, nơi đó có một nơi hắc thủy câu." "Hắc thủy câu?" "Đa tạ." Diệp Thần gật đầu một cái, tùy tiện nói cảm ơn một tiếng, xoay người hướng mặt đông đi. Cùng lúc đó, ở hồ bên trên, Dương Khiêm dục các người cũng lưu ở ven hồ, vừa nhìn kim giáp phá linh thú, một bên chờ đợi Diệp Thần. Chỉ là đây là, chân trời lại có một đám khách không mời mà đến phi độ tới, Dương Khiêm dục các người nhận ra được, không khỏi hơi biến sắc mặt. "Ồ, lại có nhân tộc tới, là các ngươi đồng bạn sao?" Kim giáp phá linh thú mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhìn về phía Dương Khiêm dục các người. Nghe vậy, Dương Khiêm dục các người nhưng là sắc mặt nghiêm trọng, không có phản ứng kim giáp phá linh thú. Lần này phiền toái. Tại thuyền không nhịn được nhìn về phía Dương Khiêm dục, Diệp Thần không có ở đây, Dương Khiêm dục chính là bọn họ trong đó mạnh nhất. "Không có sao, có đại sư huynh ở đây, không cần quá lo lắng." Dương Khiêm dục lắc đầu một cái, ngước mắt nhìn phi độn mà đến đoàn người, huống chi cái này Thiên Âm cung cũng không mạnh bao nhiêu. Dương Khiêm dục lời nói mới vừa rơi xuống, trên bầu trời đoàn người vậy đã đến, thấy Dương Khiêm dục các người, mắt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Người tới chính là Thiên Âm cung một đám đệ tử, mà Thiên Âm cung ở hai nhóm thế lực bên trong, hạng chỉ ở trước 30, so sánh với hạng trước 10 trấn nguyên điện nhóm thế lực, đích xác là yếu hơn không thiếu. Bất quá, nếu dám đến tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, Thiên Âm cung hiển nhiên cũng không hiền lành. Giờ phút này trừ tên là Vương Phiên Giá ghế thủ lãnh đệ tử là Bổ Thiên cảnh bắt tầng thiên bên ngoài, còn có hai người đệ tử cũng là cùng chờ thực lực, trong đó yếu nhất cũng là Bổ Thiên cảnh 6 tầng thiên, chỉ so với Dương Khiêm dục kém một ít. "Không nghĩ tới là Lục Đạo Tông đám phế vật này, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?" "Hừ, ngươi là thứ gì, dám làm nhục ta Lục Đạo Tông?" Dương Khiêm dục nghe nói như vậy, nhất thời thốt nhiên giận dữ, không khỏi trợn mắt nhìn. "Hừ, Lục Đạo Tông tốt uy phong à?" Giờ phút này, Vương Phiên Giá bên cạnh một vị Bổ Thiên cảnh bắt tầng thiên đệ tử áo xanh, nhưng là cười lạnh, khí thế bộc phát ra. Thấy vậy, Dương Khiêm dục các người không khỏi ánh mắt hơi trầm xuống, đối phương ngông cuồng như vậy, hết lần này tới lần khác thực lực còn rất mạnh, để cho bọn họ không thể làm gì, cảm thấy 10 phần bực bội. Ngay tại Dương Khiêm dục đám người cùng Thiên Âm cung một đám đệ tử trừng mắt đối mặt lúc đó, Thiên Âm cung ghế thủ lãnh đệ tử Vương Phiên Giá nhưng là ánh mắt khinh thường khoát tay một cái. "Cần gì phải và đám phế vật này nói nhảm." Vương Phiên Giá lạnh lùng nhìn Dương Khiêm dục các người, nhưng trong lòng thì khẽ nhúc nhích, một mực không gặp Diệp Thần, chẳng lẽ Diệp Thần đã phát hiện hồ này bên trong có hiếm quý linh vật? Phải biết, bọn họ đoàn người này có thể phát hiện linh vật, vẫn là bởi vì từ tông môn mang ra ngoài tìm bảo kính. Cái này Diệp Thần làm sao phát hiện hồ này bên trong có thứ tốt? Ngay sau đó, Vương Phiên Giá liền lên tiếng lần nữa nói, "Ta không việc gì kiên nhẫn, lập tức nói cho ta, các ngươi ghế thủ lãnh đệ tử Diệp Thần đi đâu, nếu không các ngươi những người này sợ rằng đợi không được chính ta điện tới thu thập, ta sẽ đưa các ngươi quý thiên." Lời này vừa nói ra, Lục Đạo Tông gia vị đệ tử sắc mặt biến đổi, Diệp Thần nhảy vào hồ tìm bảo vật, nếu như giờ phút này bị Vương Phiên Giá các người biết được, sợ rằng phải gặp nguy hiểm. Chỉ là không tiết lộ Diệp Thần tung tích, Thiên Âm cung những người này sợ rằng liền muốn để cho tánh mạng bọn họ khó bảo toàn, trong chốc lát đám người rối rắm. "Hừ, chúng ta đại sư huynh đi nơi nào, có liên quan gì tới ngươi?" Giờ phút này, Dương Khiêm dục nhưng là hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nhìn về phía Vương Phiên Giá mở miệng nói. "Ha ha ha." Giờ phút này, Vương Phiên Giá không khỏi cười lớn, ánh mắt nhưng hiện lên lạnh ý, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Khiêm dục, đột nhiên một chỉ điểm ra. "Vù vù." Giữa trời đất, một cổ khó hiểu chập chờn hiện lên, tiếp theo từng đạo vô hình quy tắc lực lượng ở Vương Phiên Giá đầu ngón tay hội tụ, ngay sau đó lao một cái kinh thế sắc bén, xuyên thủng thương khung, đâm rách hư không, bỗng nhiên bắn về phía Dương Khiêm dục. Thiên Âm chỉ một cái. Giờ phút này, Dương Khiêm dục đám người sắc mặt đại biến, Thiên Âm chỉ một cái, là Thiên Âm cung tuyệt học, thi triển ra im hơi lặng tiếng, uy năng cường hãn, không có gì không phá, có thể nói đứng đầu sát phạt thuật. Chỉ là cái này Thiên Âm chỉ một cái từ trước đến giờ khó mà luyện thành, Thiên Âm cung đã có mấy ngàn năm không người học biết, không nghĩ tới cái này Vương Phiên Giá lại tập được. Hàm chứa vô tận dùng mình vô hình chập chân bạo giết tới, Dương Khiêm Dục sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lục đạo chấn thế đỉnh. Dương Khiêm Dục hơi thở chấn động, trong cơ thể vô tận linh khí mãnh liệt ra, bốn phía xuất hiện mênh mông hồng mông hơi thở, mà một đạo cự đỉnh bỗng nhiên ngưng tụ, vững vàng ngăn ở Dương Khiêm Dục trước người. Ầm. Thiên âm chỉ một cái bắn vào lục đạo chấn thế đỉnh bên trên, một đạo vang tận mây xanh tiếng nổ truyền vào đám người lỗ tai, chấn động được người choáng váng đầu hoa mắt. Mà ở một giây kế tiếp, lục đạo chấn thế đỉnh liền ầm ầm bể tan cảnh, thiên âm chỉ một cái mũi nhọn không có chút nào suy yếu, dùng mình bao phủ tới. Tịch diệt tinh trưởng, lục đạo vân thiếu. Giờ phút này, Dương Khiêm Dục bên cạnh đệ tử nội môn rối rít ra tay, từng đạo thần thông thuật pháp cuộn sạch ra, trợ giúp Dương Khiêm Dục giải vây. Oanh, thiên âm chỉ một cái ầm ầm bể tan cảnh, mà lục đạo tông một đám đệ tử nội môn nhưng cũng hơi biến sắc mặt, rối rít lui về phía sau mấy bước. Cái này thiên âm chỉ một cái uy năng cường tuyệt, bọn họ liên thủ lại mới đưa hắn ngăn cản, hơn nữa còn bị kình lực gây thương tích, giờ phút này trong cơ thể hơi thở có chút rối loạn. Liên cái này bản lĩnh sao? Lục đạo tông thật là càng ngày càng kém sức lực. Vương Viên Giã chỉ một cái vai chấn nhiếp đám người, ngay sau đó liền lạnh mở miệng cười nói. Nghe nói như vậy, Dương Khiêm Dục các người sắc mặt trầm xuống, muốn bảo vệ lục đạo tông uy áp, nhưng lại không là đối thủ của đối phương, chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật, cũng dám tới tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, thật là làm cho người cười đến rụng răng. Giờ phút này, Vương Viên Giã bên cạnh một vị đệ tử vậy khinh thường mở miệng rêu cợt nói. Mà lúc này, Vương Viên Giã nhưng là bước ra một bước, đi thẳng tới Dương Khiêm Dục cùng trước mặt người, mặt mũi lạnh lùng giống như băng sương, trong mắt sát ý mãnh liệt. Ta không có hứng thú cùng các ngươi đám phế vật này lãng phí thời gian, lập tức nói cho ta Diệp Thần ở đâu, nếu không ta không ngại vận dụng Thiên Âm Siêu Hồn Thuật. Lời này vừa nói ra, liền Thiên Âm cung người đều là khẽ run, ánh mắt sợ hãi nhìn Vương Phiên Giã. Đây chính là Nguyệt Hồn Bực Cấm Thuật à? Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc La Mã Thần Thánh này nhé. Chuyên con 3866. Diệp Thần điên cuồng. Chương 3866. Diệp Thần điên cuồng. Thiên Âm Siêu Hồn Thuật là Thiên Âm cung một môn cấm thuật, ngược lại không phải là bởi vì cái này thuật pháp có cường đại dường nào, mà là quá mức tàn nhẫn. Thiên Âm Siêu Hồn Thuật sẽ đem người thần hồn từ thân xác bên trong chịu ly đi ra, sau đó lấy được đối phương đầu góc bên trong tin tức, nhưng là cái này thuật pháp hậu di chứng quá mức đáng sợ, bị Thiên Âm Siêu Hồn Thuật siêu hồn người, thần hồn sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn hóa thành bụi bặm, trực tiếp từ nơi này thế gian lao đi. Vì vậy, Thiên Âm Siêu Hồn Thuật bị toàn bộ Nguyệt Hồn Bực ngăn chặn, liền Thiên Âm cung người vậy cho rằng cái này thuật pháp tàn nhẫn cực kỳ, không có chút nào nhân tính, vì vậy liền bị xác định vị trí cấm thuật. Nhìn Vương Phiên Giã sát ý uy nghiêm ánh mắt, mọi người tại đây đều biết hắn là nghiêm túc, không khỏi cũng sắc mặt nghiêm trọng. Ngươi dám động dùng Thiên Âm Siêu Hồn Thuật, chẳng lẽ không sợ Nguyệt Hồn Bực tất cả thế lực liên thủ diệt ngươi Thiên Âm cung sao? Dương Khiêm Dục mắt lạnh nhìn Vương Phiên Giã, không nhịn được mở miệng quát lên. Ha ha ha. Chỗ này bí cảnh hoàn toàn ngăn cách bởi Nguyệt Hồn Bực ra, ta ở chỗ này động dùng cái gì thuật pháp, Nguyệt Hồn Bực người làm sao biết? Vương Phiên Giã lộ ra tà cười, huống chi, các ngươi những người này cũng sẽ chết ở chỗ này, ta vận dụng Thiên Âm Siêu Hồn Thuật sự việc, căn bản không có thể bị người ngoài biết được. Tốt lắm, nếu các ngươi không muốn nói, vậy thì tất cả đi chết đi. Giờ phút này, Vương Phiên Giã không nhịn được, đột nhiên giơ bàn tay lên, liền muốn để cho Thiên Âm cùng người động thủ. Không, ta nói cho ngươi, Diệp Thần ngay tại trong hồ mặt, hắn vào đi tìm thiên tài địa bảo. Giờ phút này, Dương Khiêm Dục sau lưng một vị đệ tử nội môn sắc mặt sợ hãi, không nhịn được mở miệng kêu lên. Vô liêm sỉ, ngươi lại phản bội đồng môn. Giờ phút này, Dương Khiêm Dục nghe được đối phương nói, không khỏi mắt lộ ra sắc bén, bất luận là cái nào tông môn, phản bội tông môn đều là nghiêm trọng nhất sự việc, hắn không nghĩ tới tên đệ tử này lại sẽ hướng đối phương tiết lộ Diệp Thần tung tích. Đại sư huynh, không nói cho bọn họ, chúng ta liền cũng chết chắc. Tên này đệ tử nội môn bị Dương Khiêm Dục căm tức nhìn, không khỏi ánh mắt không cam lòng mở miệng nói. Huống chi, chúng ta lần này tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, đều là Diệp Thần chú ý, hết thảy hậu quả cũng hẳn do hắn tới gánh vác mới được. Ở nơi này tên đệ tử nội môn xem ra, bọn họ đều là bị Diệp Thần làm liên lụy, nếu không bọn họ đi tham gia hai nhóm thế lực thăng tông nghi thức, làm sao sẽ phải chịu như vậy nguy hiểm. Cùng lúc đó, cũng có không thiếu đệ tử nội môn ánh mắt chớp động, bọn họ ý tưởng cũng cùng tên đệ tử này giống nhau. Dương Khiêm Dục nhìn những người này, một mắt liền biết bọn họ nội tâm suy nghĩ, không khỏi thất vọng lắc đầu một cái. Mà ở bên kia, Vương Phiên Giã biết được Diệp Thần tung tích, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, rất tốt, mấy người các ngươi cầm đám này lục đạo tông đồ hèn nhát nhìn chăm chú tốt lắm. Nói xong lời này, Vương Phiên Giã nhìn về phía bên tay trái quần áo đen đệ tử, ánh mắt chớp động. Diệp Thần sự tích Vương Phiên Giã cũng đã nghe nói qua không thiếu, từ dị vang dấu hiệu tới xem, Diệp Thần đích sắc có chút bản lãnh, mà hắn có thể làm được Thiên Âm cùng ghế thủ lãnh đệ tử, cũng không khả năng là lô mãng cuồng ngông hạng người. Chiêm Hạo, ngươi đi theo ta đi phía dưới. Vương Phiên Giã nhìn bên tay trái quần áo đen đệ tử, toát miệng nói, cái này Chiêm Hạo chính là Thiên Âm cung bộ thiên cảnh bắt tầng thiên ba người một vị trong đó. Được. Nghe vậy, Chiêm Hạo dừng dưng gật đầu một cái. Một khắc sau liền đi theo Vương Phiên Giã, trực tiếp xông vào hồ bên trong. Mà ở bên hồ trên, Dương Khiêm Dục nhìn một màn này, nhưng là mắt lộ ra vẻ lo âu, Diệp Thần ở trong hồ là một thân một mình, gặp phải cái này hai tên không biết có thể hay không ứng đối. Dương Khiêm Dục ngược lại là tim còn đập nhập hồ trợ giúp Diệp Thần, chỉ là đáng tiếc, Vương Phiên Giã mặc dù mang Chiêm Hạo rời đi, nhưng còn giữ lại Thiên Âm cung đệ tử bên trong, còn có một vị bổ thiên cảnh bắt tầng thiên tồn tại, mà những thứ khác Thiên Âm cung đệ tử cùng bọn họ so ra, thực lực cũng hiếu thắng lần trước xoay sở. Nguyên bản Dương Khiêm Dục là chuẩn bị cùng Diệp Thần tìm được bảo vật đi ra, đến lúc đó đám người hội họp, sau đó nhân cơ hội thoát khỏi Thiên Âm cung các người, là được sống yên ổn với nhau vô sự. Chỉ là không nghĩ tới đồng môn bên trong có người sẽ tiết lộ Diệp Thần hành tung, cái này làm cho Dương Khiêm Dục rất là khó chịu, không nhịn được quay đầu trợn mắt nhìn mới vừa tên đệ tử kia một mắt. Ha ha, các ngươi có thể không nên động cái gì nghiêng tâm tư, cho ta đàng hoàng ở chỗ này, nếu như dám chạy, ta sẽ để cho các ngươi nếm thử một chút ta thủ đoạn. Giờ phút này, Thiên Âm cung còn sót lại vị kia bổ thiên cảnh bắt tầng thiên đệ tử, nâng lên đầy mặt hắn vết sẹo giữ tợn gương mặt, nhìn Dương Khiêm dục các người uy nghiêm cười một tiếng. Cùng lúc đó, ở hồ phần đáy, Diệp Thần cũng không biết hồ bên trên phát sinh hết thảy, dẫu sao coi như hắn lại thần cơ diệu toán, cũng không nghĩ ra mới vừa tiến vào trong bí cảnh, liền sẽ gặp những tông môn khác đội ngũ. Diệp Thần lúc này đang căn cứ Hỏa Vân Ngư tình báo, một đường đi đông, đúng là phát hiện một đạo đen túi rãnh nước. Đây chính là con cá kia trong miệng hắc thủy câu. Diệp Thần chân mày nhíu lại, trước mắt nước này rãnh nhìn qua rất sâu, giống như một phiến vực sâu vậy, mà ở rãnh nước bên trong còn có cái này đậm đà âm hàn hung khí, đúng là giống như là loại rắn mới sẽ tản ra hơi thở. Lôi băng thôn thủy xà sao? Diệp Thần ánh mắt chớp động, một khắc sau trực tiếp xông vào rãnh nước bên trong, cái này lôi băng thôn thủy xà ở hung thú bên trong cũng coi là cực kỳ hung tàn một loại, bất quá thực lực hắn không mạnh, vì vậy Diệp Thần cũng không có kiêng kỵ. Theo Diệp Thần xông vào hắc thủy câu bên trong, một đạo mịt mở thần niệm chập chờn vậy của tới, nhận ra được Diệp Thần bất quá là một người thiên thần cảnh võ giả, một đạo cả người lóe lên màu đen sấm sét đồ vật khổng lồ đột nhiên từ hắc thủy câu bên trong bật ra. Nhân tộc, ngươi lại đặt chân bổn tôn phủ đệ. Xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, chính là một cái thân thể dài mười mấy mét, cả người màu đen sấm sét lóe lên, ánh mắt uy nghiêm hung uy quần quần vậy đen ra lớn. Rất hiển nhiên, đối phương chính là Hỏa Vân Ngư trong miệng lôi băng thôn thủy xà, mà nó thực lực cũng xem là tốt, đã đạt tới bổ thiên cảnh 4 tầng thiên, sợ rằng đã là phương này hồ bên trong bá chủ, chỉ là ở Diệp Thần trong mắt cũng không đủ gây sợ hãi. Ngươi chính là lôi băng thôn thủy xà. Diệp Thần nhìn đối phương, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói: "Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này nhỏ yếu nhân tộc còn biết bổn tôn danh hiệu." Lôi băng thôn thủy xà nhìn Diệp Thần ánh mắt tham lam, không nhịn được mở miệng nói: "Rất tốt. Đã như vậy, vậy thì đem chính ngươi dâng hiến cho ta, bổn tôn nhưng mà nghe nói, nhân tộc máu thịt hết sức ngon." Vừa nói, lôi băng thôn thủy xà không khỏi khạc ra thật dài lưỡi rắn, một bộ đối với Diệp Thần thèm nhỏ dãi hình dáng. Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt lạnh lùng, phương này trong bí cảnh hung thú đều không phải là tội gì đại ác vô cùng hạng người, bởi vì hắn cũng không muốn tổn thương những thu giữ này, bất quá cái này lôi băng thôn thủy xà nhưng là tự tìm đường chết. Muốn ăn ta? Vậy sẽ phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một khắc sau khí thế đột nhiên bùng nổ, quanh thân hồng mông khí cuộn sạch, đột nhiên một kiếm đâm ra. Diệp Thần một kiếm này, không có dùng bất kỳ thần thông thuật pháp, ứng đối bổ thiên cảnh 4 tầng thiên lôi băng thôn thủy xà, cũng không đáng giá được hắn vận dụng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé chuyên con 3867. Trong bóng tối ý định giết người. Chương 3867, trong bóng tối ý định giết người. Giờ phút này, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, lôi băng thôn thủy xà nhưng là mặt lộ vẻ kinh hãi ở cảm ứng bên trong. Diệp Thần rõ ràng chỉ là một thiên thần cảnh nhỏ yếu nhân tộc mà thôi, mặc dù trên mình hàm chứa một cổ để cho nó vô cùng là không thoải mái hơi thở, nhưng cảnh giới thấp như vậy nhỏ, mới có thể tùy tiện nghiền ép mới là, có thể Diệp Thần nhưng buộc phát ra để cho nó giận cả tóc gáy lực lượng. Hứng. Giờ phút này, lôi băng thôn thủy xà ánh mắt sợ hãi, không dám chút nào mang theo, đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, một tiếng giống giận. Vâng. Vô cùng hơi nước ở lôi băng thôn thủy xà trong miệng hội tụ, mà nó trên thân hình màu đen sấm sét nổ vang, từng đạo sấm sét làm hơi nước ở hắn trong miệng hội tụ, một khắc sau hóa thành một viên to lớn sấm sét quang cầu, ầm ầm đánh về phía Diệp Thần. Đây là lôi băng thôn thủy xà buồn mạng thần thông, đối mặt Diệp Thần một kích chí mạng này, nó vận dụng mình lực lượng mạnh nhất. Bất quá coi như vậy, lôi băng thôn thủy xà thực lực như cũ không đủ xem, nó một kích mạnh nhất bị Diệp Thần một kiếm đâm rách, một khắc sau đột nhiên xuất hiện ở lôi băng thôn thủy xà trước mặt. Đại nhân tha mạng. Nhìn sát khí này uy nghiêm một kiếm, lôi băng thôn thủy xà cảm cái chết đến bao phủ tới, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Tăng. Diệp Thần thân hình đột nhiên dừng lại, nhưng sát kiếm nhưng là trực tiếp chạm phá lôi băng thôn thủy xà đầu, miếng vảy văng tung tóe, máu tươi phun trào. Nhận ra được trên đầu đau nhức, lôi băng thôn thủy xà nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nó biết Diệp Thần nương tay, nếu không một kiếm này nhất định sẽ đem nó xóa bỏ. Một kiếm này tỏ vẻ trừng phạt, ngày sau nếu như còn dám đối với người tộc có chút vọng tưởng, ta tất không dung tha ngươi. Giờ phút này, Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn lôi băng thôn thủy xà, mở miệng nói. Nghe vậy, lôi băng thôn thủy xà thân rắn run lên, vội vàng gật đầu, đa tạ đại nhân tha mạng, nhỏ cũng không dám nữa. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi một mực bảo vệ bụi cây kia linh dược ở đâu? Diệp Thần thấy vậy không nói nhảm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Linh dược. Lôi băng thôn thủy xà nhìn Diệp Thần, lúc này mới rõ ràng Diệp Thần tại sao sẽ tìm đến nơi này, không khỏi mắt lộ ra vẻ nhức nhối. Vậy linh dược nó có thể là thủ hộ liền gần ngàn năm, cuối cùng đến khi thành thục còn chưa tới kịp hưởng dụng. Chỉ là mặc dù không muốn đem linh dược giao cho Diệp Thần, lôi băng thôn thủy xà nhưng vậy biết mình không phải Diệp Thần đối thủ, không thể làm gì nhìn về phía hắc thủy câu chỗ sâu. Ở bên trong dung nham bên trong sơn cốc. Nghe vậy, Diệp Thần chân mày cau lại, rãnh nước ở giữa dung nham thung lũng, loại địa phương này thai nghén ra linh dược cũng không tệ. Dẫn đường đi. Diệp Thần dừng dưng nói. Ngay sau đó, lôi băng thôn thủy xà liền đàng hoàng mang Diệp Thần hướng hắc thủy câu chỗ sâu đi. Theo không ngừng tiến về trước, hắc thủy câu bên trong giá rét âm u nước hồ cũng thay đổi được ấm nóng, cuối cùng thậm chí hóa thành nóng bỏng nước sôi. Bất quá điểm này nhiệt độ đối với Diệp Thần cùng lôi băng thôn thủy xà mà nói, cũng là nhỏ nhặt không đáng kể, giờ phút này vậy cũng không có để ý ngược lại, Diệp Thần lưu ý trước dần dần lộ vẻ hiện ra thung lũng, lãnh đạm con ngươi hơi sáng dậy ánh sáng. Trước mắt chỗ này rãnh nước ở giữa thung lũng, nhưng là khắp cả người đỏ bừng, giống như cục sắt đung đỏ vậy, tản ra vô tận sóng nhiệt, mà ở bên trong sơn cốc bộ, có dung nham lưu động, nhìn qua một bộ luyện ngục cảnh tượng. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, hắn nhận ra được thung lũng bên trong truyền ra thuốc thơm, để cho người tâm thần sảng khoái, tựa hồ còn hàm chứa một cổ quy tắc ý vị, hiển nhiên là một bụi không tầm thường linh dược. Một khắc sau, Diệp Thần trực tiếp phi thân trước mắt, xông vào thung lũng bên trong, nhưng gặp ở trong thung lũng tim chỗ, một phiến dung nham còn quấn một khối nham thạch, trên nham thạch sinh trưởng một viên mực màu đen linh thảo. Bộ linh thảo này hình dáng kỳ lạ, nhìn qua lại có điểm xem sấm sét, hơn nữa ở linh dược bên trên còn có từng tia sấm sét điện hồ lóe lên, tản ra thiên phạt khí. Lôi Minh Giám Tâm Thảo. Diệp Thần ánh mắt chấn động, cái này Lôi Minh Giám Tâm Thảo là trợ giúp võ giả đột phá thần vật, nhất là đối mặt tâm ma cùng tà vật thời điểm, lại là có hoàn mỹ khắc chế tác dụng. Còn nếu là dùng Lôi Minh Giám Tâm Thảo luyện chế đan dược, càng là có thể để cho đan dược cẩn chứa hiểu ra bản tim, lĩnh ngộ đạo vận hiệu quả, đây chính là cao cấp chế thuốc vật liệu. Chuyến này quả nhiên không uổng công. Diệp Thần khẽ miệng nhếch một cái độ cong, một khắc sau trực tiếp thân hình trước mắt, xuất hiện ở Lôi Minh Giám Tâm Thảo bên cạnh. Tựa hồ nhận ra được Diệp Thần người tới không tốt, và Lôi Minh Giám Tâm Thảo giờ phút này lại lay động chấn động đứng lên, lá cỏ trên từng đạo sấm sét điện hồ bỗng nhiên xuyên thủng hư không, đốt lửa đốt vạn vật, hướng Diệp Thần gào thét tới. Ngươi vẫn là đàng hoàng đến ta trong tay tới đi. Thấy vậy, Diệp Thần dừng một tiếng, trực tiếp một chỉ điểm ra, quần quần linh khí quần sạch, từng đạo phù văn ở trong hư không sáng lên, tiếp theo hóa thành một đạo trận pháp, đem dọc đường sấm sét nổ, tiếp theo bao lại Lôi Minh Giám Tâm Thảo. Vù vù. Giữa trời đất, một cổ khó hiểu chập chờn hiện lên, tựa hồ là Lôi Minh Giám Tâm Thảo đang tức giận gầm thét, bất quá vô luận nó làm sao vùng vẫy cũng chuyện không ích gì. Trận pháp uy năng hiện lên, trực tiếp đem Lôi Minh Giám Tâm Thảo hết thể uy năng cũng giới áp chế tới, lá cỏ trên sấm sét cũng thu liễm đến trong cơ thể. Ngay sau đó, Diệp Thần bàn tay một chiêu, khôi phục lại bình tĩnh, Lôi Minh Giám Tâm Thảo trực tiếp bay vào Diệp Thần trong tay, bị Diệp Thần tùy thân thu cất đột nhiên, bên ngoài sân cốc, nhưng chuyển tới hai đạo bá đạo vô cùng hơi thở, tiếp theo hai đạo thân ảnh liền trực tiếp xông đi vào. Thấy đối phương, Diệp Thần nhất thời chân mày cau lại, nhìn ra đây là Thiên Âm cung người, biết người tới không tốt. Hừ, quả nhiên ở chỗ này. Giờ phút này, Vương Phiên Giá cùng Chiêm Hạo nhìn Diệp Thần, không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Cùng lúc đó, Vương Phiên Giá vậy nhận ra được giữa trời đất dần dần tiêu tán thuốc mùi thơm tức, ánh mắt đưa mắt nhìn ở Diệp Thần trên mình. Ngươi lấy được thứ tốt gì, giao ra. Thiên Âm Điện người thật là bá đạo, ta lấy được đồ, dựa vào cái gì cho ngươi? Diệp Thần lạnh nhạt nhìn đối phương. Nghe vậy, Vương Phiên Giá không khỏi cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi là không muốn, vậy ta cũng muốn lãnh giáo một chút, ngươi cái này Lục Đạo Tông ghế thủ lãnh đệ tử, rốt cuộc có bản lãnh gì, có thể nêu cao tên tuổi Nguyệt Hồn Vực. Bản lãnh không dám làm, bất quá đối phó ngươi phế vật như vậy, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần không thối lui chút nào, khí thế bùng nổ. Khoáng đạt vô địch uy áp cuộn sạch ra, chấn nhiếp toàn bộ thung lũng. Mà một mực đi theo ở Diệp Thần sau lưng Lôi Băng thôn thủy xà, nhìn Diệp Thần ba người, nhưng là mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trước mắt ba cái tên này, mỗi một cái cũng để cho nó có loại cả người cảm giác lạnh như băng, hiển nhiên đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Đây là thế nào, tại sao đột nhiên xuất hiện như vậy một đám người, trước kia cũng đều thật tốt. Lôi Băng thôn thủy xà không do tâm sinh nghi ngờ, nó nơi nào biết, hôm nay chỗ này bí cảnh đã bị chọn làm một nhóm thế lực thăng tông nghi thức khảo hạch địa điểm, mảnh thiên địa này đã sớm bị một đám thực lực phi phàm, thiên phú siêu tuyệt tông môn đệ tử nơi cuộn sạch. Vào giờ phút này, Diệp Thần cùng Vương Phiên Giá khí thế va chạm, Chiêm Hạo ngược lại là đứng ở một bên, ánh mắt chớp động nhìn Diệp Thần đối với Diệp Thần cái này Lục Đạo Tông ghế thủ lãnh đệ tử, nguyên hồn vực thế lực đều có nghe thấy, dẫu sao Diệp Thần làm chuyện xác thực rất để cho người giật mình. Chỉ là giờ phút này thấy, nhưng phát hiện Diệp Thần bất quá là một thiên thần cảnh cựu tầng thiên võ giả, cảnh giới so sánh với bọn họ đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất, để cho bọn họ thất vọng. Thiên như vậy, làm sao có thể cùng đại sư huynh tranh phong đâu? Lại là một bên ngã không thú vị đánh một trận. Giờ phút này, Chiêm Hạo bĩu môi, đối với Diệp Thần tràn đầy khinh thường. Ngược lại thì Vương Phiên Giá, giờ phút này nhìn Diệp Thần nhưng là ánh mắt thận trọng, Chiêm Hạo là Thiên Âm cung ẩn giấu thực lực, những năm này một mực trong bóng tối tu luyện, trải qua chuyện, gặp phải người đều không nhiều. Vương Phiên Giá có thể không giống nhau, thành tựu Thiên Âm cung ghế thủ lãnh đệ tử, hắn gặp qua rất nhiều không thuộc mình vậy tồn tại, thực lực cường hãn để cho người tức luận ruột, mà trước mắt Diệp Thần mặc dù không có cho hắn như vậy cảm giác, lại để cho hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, hiển nhiên Diệp Thần không hề xem ngoài mặt đơn giản như vậy. Có ý tứ, xem ra ngươi thật sự có chút bản lãnh. Giờ phút này, Vương Phiên Giá nhìn Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, một khắc sau đột nhiên một chỉ điểm ra. Vù vù, giữa trời đất vô hình chập chờn hiện lên, từng đạo vô hình quy tắc hội tụ, rét lạnh mũi nhọn đột nhiên nổ bắn ra. Thấy đạo này mũi nhọn, Diệp Thần không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, hắn vậy giống vậy nhận ra được, cái này Vương Phiên Giá lại lĩnh ngộ Thiên Âm cung Thiên Âm chỉ một cái, xem ra đối phương ngược lại cũng có chút bản lãnh. Bất quá cái này còn không đủ. Diệp Thần rút ra sát kiếm, đầy trời linh khí cuộn sạch ra, đi đôi với sát kiếm đột nhiên đâm về phía Thiên Âm chỉ một cái. Hủy diệt mộ đạo, cho ta trấn áp. Diệp Thần trong lòng quắc khẽ, khoáng đạt hủy diệt lực trấn áp chư thiên, ngay tức thì cuộn sạch ra. Một khắc sau, sát kiếm cùng mũi nhọn va chạm, giống như tinh thần nổ tung vậy đáng sợ đánh vào nhất thời quận sạch ra, toàn bộ thung lũng cũng chấn động không nghỉ, một khắc sau ầm ầm sụp đổ. Bình bình bịch, từng cục to lớn đá lớn đập xuống, mà Diệp Thần cùng Vương Phiên Giá nhưng không thèm để ý chút nào, hai người trong mắt tràn đầy cuồng bạo chiến ý, rất tốt, có thể một kiếm phá trừ ta Thiên Âm chỉ một cái, bất quá cái này là ta 10% lực lượng mà thôi. Vương Phiên Giá lộ ra nụ cười quỷ dị, một khắc sau lại lần nữa một chỉ điểm ra, giờ khắc này, vô tận mũi nhọn hiện lên, sáng lên hàn mang so với trước đó uy nghiêm 10 lần vượt quá. Vù vù. Vương Phiên Giá đầu ngón tay, hư không sụp đổ, không gian mất đi. Hàn mang chấn động chư thiên, một khắc sau hướng Diệp Thần ầm ầm nổ bắn ra. Cái này hàn mang quá mức đáng sợ, thậm chí muốn xuyên thủng chư thiên, muốn đâm rách vạn cổ thời không, trực tiếp hạ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Thấy vậy, Diệp Thần ánh mắt nhưng dần dần cuồng nhiệt, cái này Vương Phiên Giá thực lực không tầm thường, để cho hắn nảy sinh mạnh mẽ chiến ý, ngươi như vậy đối thủ, ngược lại có chút ý. Diệp Thần khẽ miệng nết một cái độ cong, một khắc sau giống vậy một chỉ điểm ra. Vậy thì xem ai mạnh hơn. Mất đi thần quang. Diệp Thần một chỉ điểm ra, mất đi tinh không khoáng đạt thần quang nổ bắn ra, ngay tức thì cùng sắc bén hàn mang đụng vào nhau. Một khắc sau, thần quang cùng sắc bén đồng thời nổ tung, khoáng đạt đánh vào cuộn sẽ mở, đỉnh đầu mới vừa rơi xuống đá lớn bị cổ lực lượng này đụng một cái, liền trực tiếp mất đi, không có để lại một chút dấu vết. Mà giờ khắc này, Lôi Băng thôn thủy xà nhìn Diệp Thần hai người chiến đấu, thân rắn không ngừng run rẩy, lực lượng này va chạm quá mức đáng sợ, để cho nó có loại kinh hồn táng đởm cảm giác, thậm chí ma cốt tụ người. Đám này người điên, ta chỗ ở phải bị những người này hủy. Lôi Băng thôn thủy xà trong lòng ngầm nói, một khắc sau nhưng là xoay người liền trốn, Diệp Thần đám người chiến đấu dư âm quá mức cuồn cuộn, nó nếu như ở lại chỗ này, rất có thể trực tiếp bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến, thậm chí bỏ mạng ở này. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé chuyên con 3868. Rung động. Chương 3868, rung động đối với Lôi Băng thôn thủy xà rời đi, Diệp Thần các người cũng phát giác, bất quá một cái bổ thiên cảnh hung thú, tại chỗ ba người vậy không có chút nào để ý, để mặc cho nó rời đi. Giờ phút này, Vương Phiên Giã nhưng là ánh mắt uy nghiêm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chiến đấu trước hắn liền tận lực cao xem Diệp Thần, nhưng không nghĩ đến Diệp Thần mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ như thế nhiều, Diệp Thần thực lực thậm chí để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Mà một bên xem cuộc chiến Chiêm Hạo, nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi được thận trọng, trước hắn lấy là Diệp Thần không chịu nổi một kích, ở Vương Phiên Giã trong tay không qua mấy chiêu liền muốn bị trực tiếp nghiền ép, giờ phút này xem ra lại cũng không như vậy. Đại sư Minh, cần ta ra tay sao? Chiêm Hạo nhìn về phía Vương Phiên Giã, mở miệng hỏi nói. Không cần, đối phó tên này, ta một người đủ rồi. Vương Phiên Giã nghe vậy bất mãn nhìn Chiêm Hạo một mắt, tựa hồ có ở đây không thoải mái Chiêm Hạo thấy rõ nhẹ mình, chẳng lẽ ở Chiêm Hạo trong mắt, mình liền một cái Diệp Thần cũng không thu thập được sao? Coi như hắn thực lực mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một cái thiên thần cảnh người mà thôi, làm sao cùng ta chống lại? Giờ phút này, Vương Phiên Giã trên mình hơi thở chấn động, từng đạo khí tức âm hàn cuộn sạch ra. Thiên Âm Cung chủ tu khí âm hàn, nhắc tới thích hợp hơn cô gái tu luyện, nhưng Thiên Âm Cung tổ sư gia nhưng là một vị kỳ nhân, đem Thiên Âm Cung công pháp cải tạo thích hợp nhất phái nam tu luyện, so phái nữ tu luyện tốc độ nhanh hơn 10 lần. Chỉ là có được tất có mất, Thiên Âm Cung công pháp tốc độ tu luyện nhanh, nhưng lại dễ dàng để cho người bị khí âm hàn ảnh hưởng tâm thần, vì vậy rất nhiều Thiên Âm Cung đệ tử tâm tính cũng tương đối âm ngoan, mà Vương Phiên Giã các người cũng là như vậy. Giờ phút này, Vương Phiên Giã quanh thân khí tức âm hàn bao phủ, từng đạo âm khí thậm chí ngưng tụ thành một tôn tôn ác quỷ, ở Vương Phiên Giã quanh thân vần quanh, xông lên Diệp Thần dương ra miệng to, giữ tợn gầm thét. Quỷ mị vong lượng, tà ma vật, cho ta chết. Diệp Thần đối mặt những thứ này ác quỷ, nhưng là mặt lộ vẻ chán ghét, một khắc sau trực tiếp một kiếm đâm ra, khoáng đạt kiếm quang ánh chiếu phương này nước hồ. Kiếm quang cuộn sạch chỗ, ác quỷ giống như tuyết trắng gặp phải nắng gắt vậy, rồi rít kêu lên, một khắc sau lại trực tiếp hóa thành khói xanh tiêu tán. Ngươi tự tìm cái chết. Thấy vậy, Vương Phiên Giã không khỏi thốt nhiên giận dữ, những thứ này ác quỷ cũng đều là đích thân hắn thu phục người làm, chuyên môn dùng để ứng đối cường địch, không nghĩ tới Diệp Thần trong tay thậm chí có khắc chế ác quỷ thủ đoạn, để cho dưới tay hắn ác quỷ vừa xuất hiện liền chết thảm trọng. Đuổi quỷ đoạt hồn. Giờ phút này, Vương Phiên Giã trong mắt u quang trước mắt, một khắc sau hắn sau lưng hiện lên một cánh cửa hộ, môn hộ này tựa như nối liền quỷ giới vậy. Môn hộ vừa mở ra, từng cái giữ tợn ác quỷ rồi đột nhiên lao ra, cuộn sạch tràn đầy thiên âm khí hướng Diệp Thần nhào tới. Chỉ là những thủ đoạn này sao? Diệp Thần ánh mắt khinh thường, một khắc sau bàn tay kết ấn. Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên. Vù vù. Phật quang kết giới đem Diệp Thần bao phủ, khoáng đạt Phật quang cuộn sạch mở, ác quỷ còn chưa đến gần Diệp Thần liền tất cả đều hét thảm chết đi. Thấy một màn này, Vương Phiên Giã sắc mặt lạnh hơn, một khắc sau trong tay đột nhiên hiện lên một cái âm khí dày đặc trường thương, hướng Diệp Thần một kiếm đâm ra. Thiên âm diệt thế thương. Vương Phiên Giã nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận âm khí lưu chuyển, ở đầu thương hội tụ, lại tạo thành một đạo hủy thiên diệt địa âm khí gió bão, hướng Diệp Thần cuốn tới. Chút tài mọn, không chịu nổi một kích. Đối với lần này, Diệp Thần không sợ hãi chút nào, đột nhiên giận quát một tiếng. Thiên Long Bát Thần Âm. Diệp Thần giờ phút này không có ám vực hạn chế, hồng mông cổ pháp đủ để đối phó, hắn quanh thân hư không chấn động, từng đạo hồng mông nốt nhạc cuộn sạch ra, nên hướng âm khí trường thương. Một khắc sau, cái này trường thương trực tiếp bị hồng mông nốt nhạc đánh nổ tung, mà Vương Phiên Giã cũng là sắc mặt kỳ biến, đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này âm khí trường thương là Vương Phiên Giã bổn mạng trường thương, là dùng trong cơ thể hắn tinh thuần nhất bổn mạng âm khí ẩn dưỡng ngưng luyện mà thành trường thương, lại trực tiếp bị Diệp Thần đánh nát. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn sẽ Phật đạo thuật pháp. Giờ phút này, Vương Phiên Giã ánh mắt âm trầm, Thiên Âm Cung tu hành âm khí, Phật đạo nhất là khắc chế, hắn không nghĩ tới Diệp Thần chính là thiên thần cảnh, lại bái nhập Lục Đạo Tông môn hạ, lại vẫn sẽ Phật đạo công pháp. Vương Phiên Giã nhìn Diệp Thần ánh mắt hiện lên lau một cái kiêng kỵ cùng hung tàn, đối mặt Phật đạo võ giả, Thiên Âm Cung người đều là cực độ chán ghét, hận không được tàn sát hầu như không còn. Ngươi không phải ta đối thủ, hai cái cùng lên đi. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn Vương Phiên Giã, khóe miệng nhếch một cái lạnh nhạt độ cong, mở miệng nói: "Tự tìm cái chết." Nghe nói như vậy, Vương Phiên Giã chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn lại bị một cái thiên thần cảnh võ giả khinh bị nhìn, cái này làm cho hắn vô cùng tức giận. Chỉ là giờ phút này, Vương Phiên Giã vậy ý thức được, nắm giữ Phật đạo thuật pháp Diệp Thần, một mình hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tốt nhất lựa chọn chính là để cho Chiêm Hạo cùng hắn đồng loạt ra tay. "Nếu chính ngươi muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi, Chiêm Hạo, cùng chung động thủ, bắt lại cái này cuồng ngông hạng người." Vương Phiên Giã nhìn về phía Chiêm Hạo, đột nhiên quát lên. Nghe vậy, Chiêm Hạo không chút do dự nào, trong tay ngay tức thì xuất hiện một chôi âm khí trường đao, hướng Diệp Thần một đao chém xuống. Chiêm Hạo đã nhận ra được Diệp Thần tiềm lực phi phàm, mà hắn đời người ghét nhất có hai loại người, một loại là so hắn tiên phú mạnh, khác một loại chính là tu tập Phật đạo thuật pháp, bởi vì hắn đệ ruột, ban đầu chính là bị một người Phật đạo võ giả nơi chém chết. Giờ phút này, Diệp Thần một người chiếm cứ khác biệt, Chiêm Hạo đã sớm muốn ra tay đem Diệp Thần xóa bỏ, vì vậy nghe được Vương Phiên Giã yêu cầu liên thủ, trực tiếp bạo giết ra. Nhìn Chiêm Hạo giao động tay, Vương Phiên Giã ngay tức thì đuổi theo, hai người một trái một phải, hướng Diệp Thần giáp công tới. Tới tốt. Đối mặt hai người liên thủ, Diệp Thần nhưng là không có chút nào lo âu, ngược lại mặt lộ vẻ hưng phấn, Vương Phiên Giã một người căn bản không có thể cho hắn mang đến một tia một hào áp lực, hai người cùng tiến lên, chiến đấu này mới có chút ý tứ. Diệp Thần chiến ý bị kích thích lên, một khắc sau khí thế bùng nổ, khoáng đạt linh khí cuộn sạch ra. Một tay sắc kiếm, một tay lạc trần hàng long kiếm, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, mất đi thần quang hiện lên, Diệp Thần ngay tức thì cùng Vương Phiên Giã hai người đánh nhau, đánh hồ chỗ sâu cũng nổ ầm chấn động, tựa như cái mặt hồ bạc này đều phải nổ tung vậy. Cùng lúc đó, ở bên hồ trên, Dương Khiêm Dục cùng Lục Đạo Tông đệ tử bị Thiên Âm cung người vây quanh, chỉ là giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt nhưng cũng hội tụ ở hồ bên trên. Bên trong hồ không ngừng truyền tới từng đạo chấn triệt chư thiên, uy thế vô cùng đáng sợ chập chờn, cái này chập chờn thậm chí để cho Dương Khiêm Dục cùng tâm thần người chấn động, như vậy lực lượng va chạm, bọn họ căn bản không có thể ngăn cản. Mà giờ khắc này, Thiên Âm cung lưu ở ven hồ vị kia mạnh nhất đệ tử, tên là Lưu Hiểu Sinh, cũng là ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hồ. Vương Phiên Giã cùng Chiêm Hạo đến hồ bên trong tìm Diệp Thần, Lưu Hiểu Sinh nguyên bản cho rằng là một kiện dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ, Vương Phiên Giã có thể ung dung bắt lại Diệp Thần, lại không nghĩ rằng lại sẽ buộc phát ra đáng sợ như vậy chiến đấu chập chờn. Cái này đã tỏ rõ, Diệp Thần không hề xem hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể để cho Vương Phiên Giã cùng Chiêm Hạo đều khó đối phó, khó trách cái này Diệp Thần có thể nêu cao tên tuổi nguyệt hồn vực. Không nghĩ tới cái này Diệp Thần đúng là có chút bản lãnh, bất quá đối với Vương sư huynh và Chiêm Hạo, thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé chuyên con 3869. Thử tinh thạch. Chương 3869, thử tinh thạch. Giờ phút này, Lưu Hiểu Sinh ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Khiêm Dục các người đám này Lục Đạo Tông phế vật, sẽ không còn trông cậy vào thằng nhóc này tới cứu các ngươi chứ? Thằng nhóc này hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn có cơ hội quản các ngươi. Lưu Hiểu Sinh tà cười lên, bất quá các ngươi yên tâm, ta Thiên Âm cung sẽ không đối với các ngươi đám phế vật này xuất thủ, dẫu sao chính tà điện nhưng mà đã để mắt tới các ngươi, thu thập các ngươi đắc tội chính tà điện, đây có thể hòa không đến. Nghe nói như vậy, Lục Đạo Tông đám người sắc mặt trắng bệch, nếu như Diệp Thần bỏ mình, bọn họ gặp phải chính tà điện đem hoàn toàn không có sức đánh trả, đơn giản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy chỉ có Dương Kiếm Dục, giờ phút này nhưng là ánh mắt lo lắng nhìn hồ, hắn nghe được Lưu Hiểu Sinh mà nói, càng lo lắng Diệp Thần an nguy. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, muốn giết đại sư mình, không thể nào. Giờ phút này, Dương Kiếm Dục khí thế bùng nổ, một khắc sau từng đạo hàn mang xuyên thủng hư không, hướng Lưu Hiểu Sinh những thứ khác chính tà điện đệ tử bàn tới. Các ngươi che chở ta, ta đi giúp đại sư mình. Cùng lúc đó, Dương Kiếm Dục xông lên Lục Đạo Tông đệ tử hét lớn một tiếng, mình thì ngồi này cơ hội sẽ trực tiếp hướng về phía hồ phong tới, tự tìm cái chết. Thấy vậy, Lưu Hiểu Sinh không khỏi mắt lộ ra sắc bén, có hắn như vậy một tôn cường giả trong non, Dương Khiêm Dục vẫn còn có tâm tư khác, đơn giản là đánh mặt hắn. Một khắc sau, Lưu Hiểu Sinh sau lưng từng đạo âm khí gào thét ra, trực tiếp đem Dương Khiêm Dục bắn ra hàn mang toàn bộ đánh nát, đồng thời thân hình hắn trước mắt xuất hiện ở Dương Khiêm Dục sau lưng. Còn muốn đi cứu Diệp Thần, ngươi trước quản tốt mình đi. Lưu Hiểu Sinh một trường âm ầm, vô tận âm khí cuộn sạch, Dương Khiêm Dục chỉ cảm thấy sau lưng vô biên dùng mình nghĩ lên, căn bản không kịp né tránh. Xong rồi, Dương Khiêm Dục sắc mặt không khỏi trắng bệnh, hắn muốn phải giúp Diệp Thần, chỉ là không nghĩ tới cái này Lưu Hiểu Sinh phản ứng lại như vậy nhanh chóng, lần này ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Ngay tại Dương Khiêm Dục nhận định mình phải bị Lưu Hiểu Sinh một trường tổn thương nặng, sinh lòng lúc tuyệt vọng, một đạo hàn mang nhưng đột nhiên xuyên phá mặt hồ, ngay tức thì xuất hiện ở Lưu Hiểu Sinh trước mặt. Oanh! Hàn mang uy nghiêm đáng sợ, Lưu Hiểu Sinh sắc mặt biến đổi, không dám lại đối với Dương Khiêm Dục ra tay, mà là một trường nên hướng hàn mang. Một khắc sau, đáng sợ đánh vào cuộn sạch ra, Lưu Hiểu Sinh thụt lùi ba bước, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhức vô cùng, có ấm áp máu chảy ra. Mà bên kia, hàn mang nhưng là hóa thành một đạo lưu quang, bay vào hồ bên trong. Giờ phút này, Lưu Hiểu Sinh sắc mặt ngưng trọng nhìn hồ, nhưng gặp một đạo thân ảnh xách hai cái cả người đẫm máu người, từng bước một từ trên bờ hồ. Ngươi mới vừa muốn động ta Lục Đạo Tông người, ý định giết người, lăng nhiên thanh âm vang lên, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt cũng đọc lại, phong tỏa ở người trước mắt trên mình đi ra mặt hồ, chính là Diệp Thần, mà trong tay hắn xách theo chính là Vương Phiên Giã cùng Chiêm Hạo. Giờ phút này hai người này hơi thở hề hoài, cả người hiện đầy vết thương, tu vi đều bị Diệp Thần phế bỏ, đã chật vật tới cực điểm. Thấy một màn này, Thiên Âm cung người tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Phiên Giã nhưng mà bọn họ trong lòng trí cường tồn tại, Thiên Âm cung ghế thủ lãnh đệ tử, mà Chiêm Hạo cũng là Thiên Âm cung thủ đoạn ẩn giấu vũ khí bí mật. Chỉ là giờ phút này, cái này hai người lại xem chó chết như nhau bị Diệp Thần nhấc ở trong tay, cái này làm cho bọn họ không muốn tin tưởng ở bọn họ xem ra, Vương Phiên Giã và Chiêm Hạo ra tay, đừng nói là Diệp Thần, coi như là chính tà điện ghế thủ lãnh đệ tử cũng phải tạm lánh mũi nhọn, chẳng lẽ Diệp Thần cái này cái thiên thần cảnh con kiến hôi, so chính tà điện ghế thủ lãnh đệ tử còn đáng sợ hơn. Chỉ là giờ phút này, bất luận bọn họ có tin tưởng hay không, Vương Phiên Giã và Chiêm Hạo thua ở Diệp Thần dưới quyền đã trở thành sự thật, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mà Lưu Hiểu Sinh giờ phút này nhưng là ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nhận ra được Diệp Thần trên người lăng nhiên ý định giết người, lại cảm thấy tay chân lạnh như băng. Hừ, ngươi mới vừa nếu như làm bị thương hắn chút nào, ngươi kết quả so bọn họ hai cái còn thảm hơn. Giờ phút này, Diệp Thần lạnh lùng nhìn Lưu Hiểu Sinh, ngay sau đó đem Vương Phiên Giã cùng Chiêm Hạo trực tiếp ném ở dưới chân. Đối với lần này, Vương Phiên Giã và Chiêm Hạo nhưng là không phản ứng chút nào, hai người ánh mắt hôi bại, bị Diệp Thần trước mặt nhiều người như vậy đối đãi như vậy, xem chó chết như nhau nhét vào bên chân, đã để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sỉ nhục, thậm chí muốn cái chết. Vương Phiên Giã cùng Chiêm Hạo đều bị Diệp Thần đánh cho thành như vậy, Lưu Hiểu Sinh giờ phút này nơi nào còn dám càng rỡ, ánh mắt ngưng trọng nhìn Diệp Thần, không nhịn được mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Diệp Thần chân mày nhíu lại, khoe miệng nhưng là miệng nết một cái độ cong. Ta đối với các ngươi đám người này mệnh không có hứng thú, bất quá cái này hai tên các ngươi nếu như muốn mang đi, cần cho ta điểm chỗ tốt. Diệp Thần ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lưu Hiểu Sinh, hắn trước đánh bại Vương Phiên Giã hai người, vốn là dự định đem cái này hai người trực tiếp xóa bỏ, chấm dứt hậu hoạn, nhưng là hai người nhưng lấy Thiên Âm cung trong tay bảo bối thành tựu trao đổi, muốn Diệp Thần tha cho bọn hắn một mạng. Thiên Âm cung tiến vào bí cảnh sau đó, nhưng mà mang từ tông môn cầm tới tìm bảo pháp khí, vì vậy bọn họ tiến vào bí cảnh vậy là tìm được khác biệt tốt vật liệu. Mà đây chút vật liệu đang Lưu Hiểu Sinh trong tay, vì vậy bọn họ hy vọng có thể để cho Lưu Hiểu Sinh dùng vật liệu và Diệp Thần trao đổi hai người bọn họ mệnh. Các ngươi lấy được vật liệu, lấy ra đi. Diệp Thần chỉ ném ở bên chân Vương Phiên Giá hai người, dừng dưng nói, cái này hai tên đã phế bỏ, các ngươi giữ lại vật liệu cũng không có dùng, không bằng giao cho ta. Nghe nói như vậy, Lưu Hiểu Sinh cùng một đám Thiên Âm cung đệ tử sắc mặt biến ảo, nhìn mặt không cảm giác, ánh mắt không có chút nào sinh cơ Vương Phiên Giá hai người, nhưng là không cam lòng cắn răng. Được, ta và ngươi trao đổi. Giờ phút này, Lưu Hiểu Sinh trong lòng căm hận, cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể bực bội đáp ứng. Rất tốt. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền thấy Lưu Hiểu Sinh bàn tay một phen, lòng bàn tay xuất hiện hai khối dịch thấu trong suốt, tản ra ánh sáng yếu ớt thông suốt ngọc thạch. Ồ, Tử Tinh Thạch. Thấy cái này hai khối ngọc thạch, Diệp Thần không khỏi chân mày nhíu lại, cái này Tử Tinh Thạch là tinh thần tử vong lúc lọc sạch ngưng tụ, hàm chứa mênh mông tinh thần lực, hơn nữa vậy cứng rắn vô cùng, là luyện khí tuyệt cao vật liệu. Dùng đã bị Phế Vương Phiên Giã và Chiêm Hạo trao đổi hai khối Tử Tinh Thạch, đây đối với Diệp Thần mà nói là 10 phần tính toán mua bán. Lúc này bàn tay vung lên, Vương Phiên Giã cùng Chiêm Hạo bay về phía Lưu Hiểu Sinh. Thấy vậy, Lưu Hiểu Sinh cũng không dám đùa bỡn tâm tư gì, đàng hoàng đem Tử Tinh Thạch giao cho Diệp Thần. Sau đó, Thiên Âm cung gia vị đệ tử liền đem Vương Phiên Giã hai người đỡ lên, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần, nhưng cũng không dám kêu gào. Tốt lắm, người đã cho các ngươi, cút nhanh lên, nếu không ta có thể sẽ đem các ngươi cùng nhau giải quyết. Giờ phút này, Diệp Thần trong tay thưởng thức cái này hai khối Tử Tinh Thạch, nhìn về phía Thiên Âm cung mọi người ánh mắt đột nhiên tách thả ra hàn mang. Thiên Âm cung mọi người sắc mặt khẽ biến, Lưu Hiểu Sinh trong mắt lóe lên lau một cái mịt mờ án độc, một khắc sau mở miệng nói, chuyện hôm nay, ta Thiên Âm cung sẽ không quên. Dứt lời, Lưu Hiểu Sinh không dám do dự, trực tiếp mang Thiên Âm cung cả đám phi độn rời đi. Nhìn bọn họ biến mất, Diệp Thần con ngươi rừng rừng, Lục Đạo Tông lần này sau này, chấn động nguyên hồn vực, Thiên Âm cung thật còn dám báo thủ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này, nhé mẹ toàn chủ con 3870. Hạo Nhiên Thánh Hỏa. Chương 3870, Hạo Nhiên Thánh Hỏa. Hắn đem Tử Tinh Thạch thu, nhìn về phía Dương Khiêm dục các người. Diệp Thần đối mặt Vương Phiên Giã và Chiêm Hạo hai vị bổ thiên cảnh hậu kỳ cường giả, không những không có bị thương, ngược lại đem hai người phế bỏ, đã để cho Lục Đạo Tông nhân tâm phân chấn, từng cái trong mắt cũng toát ra sạch bóng. Diệp Thần biểu hiện thật sự là vượt quá bọn họ dự liệu, cũng để cho bọn họ nhận ra được, đi theo Diệp Thần, không đúng thật sự có cơ hội tranh một chuyến vậy một nhóm thế lực vị trí, giờ phút này cũng chiến ý bộc phát, cũng đúng Diệp Thần tràn đầy kính nể. Đại sư Minh, ngươi không có sao liền tốt. Dương Khiêm Dục bước ra một bước, ánh mắt mừng rỡ nhìn Diệp Thần, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía mới vừa hướng Vương Phiên Giã các người tiết lộ Diệp Thần hành tung đệ tử. Cao Diệu Ly, ngươi đi ra. Giờ phút này, Dương Khiêm Dục ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bán đứng Diệp Thần hành tung người. Nghe vậy, Cao Diệu Ly không khỏi sắc mặt kinh hoàng, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần có thể lấy lực một người phế bỏ Vương Phiên Giã hai người, giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết Diệp Thần như thế mạnh, hắn làm sao có thể bán đứng Diệp Thần. Thế nào? Thấy vậy, Diệp Thần ngược lại có chút kỳ quái, nghi hoặc nhìn về phía Dương Khiêm Dục. Đại sư Minh, tên này hướng Thiên Âm cung người tiết lộ ngươi hành tung, phản bội Lục Đạo Tông, phải chăng phải dùng môn quy trừng phạt? Dương Khiêm Dục giọng lạnh lùng mở miệng hỏi nói đối với Cao Diệu Ly hết sức bất mãn. Diệp Thần ở Dương Khiêm Dục trong lòng là 10 phần đáng kính trọng người, xứng với Lục Đạo Tông ghế thủ lãnh đệ tử vị trí, mà Cao Diệu Ly bán đứng đồng môn, như vậy sự việc đặt ở tông môn nào cũng là vô cùng là đáng xấu hổ. Nghe được vận dụng môn quy, Lục Đạo Tông đám người cũng là hơi biến sắc mặt, đối với phản bội tông môn đệ tử, môn quy nhưng là phải xử tử hình, nghi ngờ là trấn áp vào năm, không thể bảo là không nghiêm nghị. Mà Cao Diệu Ly giờ phút này cũng là hoàn toàn hồ ngu, trực tiếp cùng một người quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Đại sư Minh, là ta hồ đồ, ta không nên hướng những người đó tiết lộ ngươi hành tung, xin đại sư Minh tha mạng. Cao Diệu Ly sợ hãi vô cùng, Diệp Thần một người phế bỏ Vương Phiên Giã hai người, thực lực sâu không lường được, đối mặt Diệp Thần hắn không dám chút nào phản kháng, chỉ có thể khẩn cầu Diệp Thần mở một mặt lưới. Giờ phút này Diệp Thần cũng là đối với chuyện hiểu rõ ràng, gặp Cao Diệu Ly quỳ xuống ở dưới chân, không khỏi lạnh nhạt lắc đầu một cái. "Đứng lên đi." Diệp Thần giọng bình thản nói. "À." Nghe nói như vậy, Cao Diệu Ly trong chốc lát không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, lấy là mình nghe lầm. Mà Dương Khiêm Dục chính là cao mày nhìn về phía Diệp Thần, "Đại sư huynh, tên này dám phản bội đồng môn, làm sao có thể tùy tiện thả qua hắn?" Nghe vậy, Diệp Thần lắc đầu một cái, nhìn về phía các vị đồng môn. "Các vị, ta rất rõ ràng, các ngươi trước đối với ta không tín nhiệm, đối với ta muốn tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức cảm thấy bất mãn. Vì vậy làm ra chuyện sai lầm, ta cũng có thể hiểu, cũng có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng là tiếp theo nếu người nào dám nữa phạm, môn quy trừng phạt." Diệp Thần lời này vừa nói ra, gia vị đệ tử mặt lộ vẻ xấu hổ, bọn họ đích xác xem Diệp Thần nói như vậy, đối với Diệp Thần không tín nhiệm, cho rằng Diệp Thần hành động này sẽ hại chết bọn họ, nhưng là giờ phút này bọn họ rõ ràng Diệp Thần thực lực, nhưng là đối với Diệp Thần kính trọng hơn. "Đại sư huynh, ta biết lỗi rồi, ngày sau ta Cao Diệu Ly nhất định lấy đại sư huynh làm thủ lãnh, tuyệt đối tín nhiệm đại sư huynh." Cao Diệu Ly bị Diệp Thần một phen lời nói kích động, hắn phản bội Diệp Thần không những không trừng phạt, còn biểu thị hiểu, để cho hắn hết sức cảm động, vì vậy hướng Diệp Thần tỏ rõ trung tâm. Cùng lúc đó, Dương Khiêm Dục các người vậy sắc mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Thần, đồng thời mở miệng nói, "Đại sư huynh, chúng ta vậy lấy đại sư huynh làm thủ lãnh, tuyệt đối tín nhiệm, không rời không bỏ." Diệp Thần một phen thành tựu, lực một người phế bỏ Vương Phiên Giã Chiêm Hạo, dọa lui Thiên Âm Cung, khoan hồng độ lượng tha thứ Cao Diệu Ly, đã để cho Lục Đạo Tông gia vị đệ tử kính nể và phần, hoàn toàn đồng ý Diệp Thần vị này ghế thủ lãnh đệ tử. Gặp bọn họ như vậy, Diệp Thần cũng là mặt lộ nụ cười, Lục Đạo Tông muốn quật khởi, chẳng những muốn bung ra cạnh tranh ý chí, đồng thời vậy phải đồng tâm hiệp lực, hôm nay Diệp Thần có thể làm cho Lục Đạo Tông các đệ tử đoàn kết lại, hắn vậy rất hài lòng. Mà vào thời khắc này, Cách đó không xa đỉnh một ngọn núi bên trên, lại có một đám người ngưng mắt nhìn Diệp Thần các người nhà hồ. Đám người này trên mình tản ra bàng bạc sóng nhiệt, đứng chung một chỗ dường như muốn hóa thân thần dương, bất quá thời khắc này bọn họ nhưng là thu liễm tự thân khí thế, không tới gần căn bản không phát hiện được bọn họ. Mà ở đám người này bên trong, một vị khí chất bất phàm, quanh thân còn cuốn hồng mông khí, mặc một bộ lửa đỏ khôi giáp nam tử nhưng là ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt thâm thúy. Đại sư Minh, cái này Diệp Thần ngược lại là có chút bản lãnh, bất quá trừ đi Diệp Thần, những người khác bất quá là một đám phế vật, chúng ta tại sao không ra tay bắt bọn hắn lại, đem tử tinh thạch cướp đoạt lại. Khôi giáp nam tử bên cạnh một người mở miệng nói, hắn ánh mắt tham lam nhìn Diệp Thần, Diệp Thần từ Thiên Âm cung trong tay lấy được tử tinh thạch một màn bọn họ đã thấy, mà hắn suy đoán Diệp Thần trên mình hẳn còn có cái khác thứ tốt, bắt lại Lục Đạo Tông, sợ rằng luyện đan luyện khí vật liệu cũng chỉ đầy đủ hết. Nghe vậy, Khôi giáp nam tử nhìn về phía đối phương, nhưng là dừng dưng lắc đầu một cái. Người xem nhẹ cái này Diệp Thần, muốn cướp đoạt hắn đồ, sợ rằng không có đơn giản như vậy, huống chi ta Thánh Hỏa Tông làm việc, từ trước đến giờ công chính, cái này Lục Đạo Tông không trêu chọc chúng ta, tại sao phải đối với bọn họ ra tay? Khôi giáp chàng trai lời nói, để cho bên người đệ tử trong mắt lóe lên lau một cái vẻ thẹn, không sai, bọn họ chính là Nguyệt Hồn vực hai nhóm thế lực bên trong, xếp hạng thứ nhất Thánh Hỏa Tông. Mà Thánh Hỏa Tông tông quy chính là công chính, Thánh Hỏa Tông đệ tử vậy gần đây lấy chính nghĩa tới tiêu bảng mình, cướp đoạt người khác đồ, ở Thánh Hỏa Tông xem ra là cử động vô sỉ. Giờ phút này, Khôi giáp nam tử cự tuyệt đồng môn đề nghị, ngược lại thân hình trước mắt, trên mình ánh lửa xông lên trời không, lại nữa che giấu thân hình, thoải mái hướng phía dưới Diệp Thần một đám tới. Ừ. Giờ phút này, Diệp Thần nhận ra được một cổ quần quần uy thế vọt tới, không khỏi chân mày nhíu lại, mới vừa hắn từ trong hồ đi ra lúc đó, liền nhận ra được phụ cận có người, bất quá nhưng chưa từng để ý, giờ phút này tới xem, cái này âm thầm người nhưng là chủ động hiện thân. Sau đó, Diệp Thần dương mắt nhìn lên, nhưng gặp một đạo cả người bao phủ ở quần quần trong ánh lửa bóng người từ trên trời hạ xuống. Người đến sắc mặt kiên nghị, trên mình tiết lộ ra một cổ hạo nhiên chính khí, vừa thấy chính là chánh đạo người trong, Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng hỏa hoán một ít. Đây là Vũ Văn Hỏa. Giờ phút này, Dương Khiêm Dục nhìn đối phương, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhận ra đối phương thân phận. Mà nghe được Dương Khiêm Dục mà nói, Diệp Thần cũng là ánh mắt chớp động, Vũ Văn Hỏa danh hiệu hắn cũng đã nghe nói qua, Nguyệt Hồn vực hai nhóm thế lực xếp hạng thứ nhất Thánh Hỏa Tông ghế thủ lãnh đệ tử. Cái này Vũ Văn Hỏa ở Nguyệt Hồn vực có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói hắn lúc mới sinh ra liền trên trời hạ xuống dị tượng, có vô biên ánh lửa ánh chiếu thương khung, mà trong cơ thể hắn trời xanh hàm chứa một đoàn hạo nhiên thánh hỏa, là tuyệt thế kỳ tài. Hôm nay thấy Vũ Văn Hỏa, Diệp Thần cũng là âm thầm gật đầu, tin đồn ngược lại là không sai, Vũ Văn Hỏa đúng là tuấn tú lịch sự, hơn nữa trên mình tranh khí quần quận, vừa thấy chính là chính phái người, đối phương thực lực vậy xứng với danh tiếng của hắn, nửa bước càn khôn kính, ở nơi này trong bí cảnh sợ rằng cũng khó gặp địch thủ. Giờ phút này, Vũ Văn Hỏa nhìn Diệp Thần, nhưng là hào phóng cười một tiếng, sau đó ôm quyền nói, tại hạ Vũ Văn Hỏa, không biết các hạ có không có hứng thú cùng ta nói một chút. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 3871. Tinh thần lưu truyền. Chương 3871, tinh thần lưu truyền. Nghe vậy, Diệp Thần có chút kinh ngạc, cái này Vũ Văn Hỏa đến tìm mình lại là có chuyện muốn nói, không khỏi tò mò. Dĩ nhiên có thể, ta ngươi hai người đến bên này nói đi. Diệp Thần gật đầu một cái, ngay sau đó chỉ hướng cách đó không xa một nơi đỉnh núi, hắn nhìn ra Vũ Văn Hỏa là muốn nói một ít bí mật chuyện, vì vậy đề nghị Vũ Văn Hỏa đến đỉnh núi mật đàm. Thấy vậy, Vũ Văn Hỏa mắt lộ ra nụ cười, Diệp Thần đích xác là linh lung tâm tư, một mắt liền nhìn ra hắn ý đồ, lúc này đồng ý, sau đó hai người trực tiếp xông lên trời không, tránh được đám người. Vũ Văn Hỏa đột nhiên hạ xuống, Diệp Thần thả đơn độc rời đi, cái này làm cho Dương Khiêm Dục một đám trố mắt nhìn nhau, không biết đây là tình huống gì. Mà ở bên kia, Thánh Hỏa Tông một đám đệ tử đứng ở trên đỉnh núi, nhìn nhà mình ghế thủ lãnh tìm tới Diệp Thần, sau đó đến một chỗ khác đỉnh núi bí mật nói chuyện, giống vậy có chút nghi ngờ, không biết Vũ Văn Hỏa phải làm gì. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Diệp Thần cùng Vũ Văn Hỏa trao đổi một phen, hai người tựa hồ thương lượng xong chuyện gì, một khắc sau liền trực tiếp tách ra, mỗi người trở về nhà mình tông môn đội ngũ. Đại sư huynh, cái này Vũ Văn Hỏa tìm ngươi có chuyện gì ạ? Giờ phút này, nhìn Diệp Thần ánh mắt thâm thúy trở về, Dương Khiêm Dục không nhịn được tò mò, mở miệng hỏi nói: "Ha ha, chuyện này tạm thời vẫn không thể nói cho các ngươi, bất quá nhưng là một chuyện tốt." Diệp Thần dừng dưng một tiếng, nhìn một cái Vũ Văn Hỏa rời đi phương hướng, khóe miệng nết một cái độ cong, cái này Vũ Văn Hỏa làm việc ngược lại là thú vị, làm người chính phái, là cái đáng giá kết giao người. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt chuyển tới kim giáp phá linh thú trên mình, trong mắt ánh sáng lóe lên. "Tốt lắm, tiếp theo liền dựa vào ngươi, mang ta đi tìm thiên tài địa bảo." Diệp Thần đối kim giáp phá linh thú nói. Nghe vậy, kim giáp phá linh thú nhưng là không chút nào kháng cự, ngược lại mừng rỡ gật đầu một cái, nó mặc dù phát hiện không thiếu thứ tốt, nhưng nó thực lực nhưng khó mà lấy được, ngược lại thì đem tin tức cho biết Diệp Thần, nó liền có thể ung dung đạt được linh đan, mua bán này nhưng mà lời chắc không lỗ. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn Lục Đạo Tông gia vị đệ tử, đi theo kim giáp phá linh thú ở trong bí cảnh tìm kiếm dạy luyện chế đan dược cùng pháp khí vật liệu tới. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thần lấy lực một người, phế bỏ Vương Phiên Giá cùng Chiêm Hạo, dọa lui Thiên Âm cung mọi người tin tức cũng ở đây tất cả đại tông môn thế lực tới giữa lưu truyền ra. Diệp Thần chiến lược phi phàm, cũng để cho tất cả đại tông môn đối với Lục Đạo Tông cái nhìn thay đổi, bọn họ ý thức được, Lục Đạo Tông dám tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức không phải là không có nguyên nhân, vì vậy vậy tận lực tránh khỏi cùng Lục Đạo Tông phát sinh mâu thuẫn. Cho nên, dù là Diệp Thần đang sưu tầm thiên tài địa bảo trong quá trình, gặp không thiếu người của những tông môn khác, lại không có bùng nổ chiến đấu. Dẫu sao mọi người mục tiêu cuối cùng đều là tiến vào bí cảnh chỗ sâu trận pháp, lấy được long phiếu đá, sau đó tham gia cuối cùng khảo nghiệm, động thủ bây giờ, trừ tiêu hao tự thân lực lượng ra, cũng không có ích lợi gì, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức lưu đến cuối cùng. So sánh với lần này tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức tông môn mà nói, long khiếu đá nhưng mà cực kỳ khan hiếm, chỉ có 3 viên, tất cả mọi người ánh mắt cũng chặt nhìn chằm chằm long khiếu đá bên trên, không có long khiếu đá, coi như ngươi thu thập được nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, không thể tiến vào cuối cùng khảo nghiệm, cũng là phí công. Diệp Thần mang Dương Khiêm dục các người, trong khoảng thời gian này thu được liền đầy đủ thiên tài địa bảo, chuẩn bị chạy tới bí cảnh chỗ sâu trận pháp, đi tìm vậy chỉ có 3 khối long khiếu đá. Tiểu Kim, những đan dược này cho ngươi, coi như là ngươi chuyến này trợ giúp ta thủ lao. Diệp Thần nhìn Kim Giáp Phá Linh Thú, lấy ra một cái linh đan, tất cả đều ném cho đối phương. Thấy vậy, Kim Giáp Phá Linh Thú thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, lần này lại không có trực tiếp nuốt vào, mà là thận trọng đem đan dược tất cả đều thu, sau đó quyến luyến không thôi nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần như vậy ra tay rộng rãi nhân tộc, ở Kim Giáp Phá Linh Thú trong mắt nhưng chính là quý nhân, hơn nữa mấy ngày nay nó cùng Diệp Thần các người chung đụng cũng không tệ, không khỏi mở miệng nói, đại nhân, nếu như tới phiên ngươi cái này bí cảnh, có thể tới tìm ta. Ha ha, nếu như có cơ hội, ta biết. Diệp Thần dừng một tiếng, Kim Giáp Phá Linh Thú đối với sự giúp đỡ của hắn không thiếu, hôm nay tới tay vật liệu đã để cho Diệp Thần có tự tin luyện chế ra cao cấp linh đan cùng pháp khí. Sau đó, Diệp Thần đám người cùng Kim Giáp Phá Linh Thú nói tạm biệt, liền bắt đầu hướng bí cảnh chỗ sâu tiến về trước. Càng đi sâu vào bí cảnh, dọc theo đường đi gặp phải hung thú thực lực liền càng mạnh, cuối cùng thậm chí có bộ thiên cảnh 7 tầng thiên hung thú qua lại. Cũng may có Diệp Thần ở đây, những thú dữ này đều bị Diệp Thần bức lui, dọc theo đường đi không có phát sinh nguy hiểm gì, vững vàng đi tới bí cảnh cuối. Bí cảnh cuối là một tòa khoáng đạt khổng lồ, cao vút như mây, đem thiên địa cũng ngăn ra một mặt to lớn vách núi. Núi này dưới sườn núi phương, nhưng là một phiến khoáng đạt ánh sao bên trong phảng phất có chư thiên vạn giới, có thể thấy vô số ngôi sao ở ánh sao trung sinh diệt. Nhìn cái này ánh sao, Diệp Thần trong mắt ánh sáng thoáng qua, cái này sợ rằng chính là La Hoài An trong miệng trận pháp, không nghĩ tới như vậy to lớn, lại có thể ngưng tụ ra chư thiên vạn giới ảo ảnh, trận pháp này uy năng nếu như thúc dục, sợ rằng có thể làm cho toàn bộ nguyện hồn vực cũng rung động không nghỉ. Sau đó, Diệp Thần không do dự nữa, trực tiếp mang Dương Khiêm dục các người bước vào cái này khoáng đạt ánh sao bên trong, đi vào ánh sao trong nháy mắt, Diệp Thần các người liền nhận ra được bốn phía cảnh tượng thay đổi. Bọn họ xuất hiện ở một phiến quần quần hoàn vũ bên trong. Bốn phía là lơ lửng to lớn tinh thần, ánh sao ánh chiếu bốn phương, hư không hơi thở bao phủ. Bước đi vào trận pháp, Diệp Thần thấy quần quần hoàn vũ, từng hạt tròn vô cùng to lớn, tản ra khoáng đạt ánh sao tinh thần ở quanh thân lưu chuyển. Nơi này không đơn giản. Diệp Thần thời gian đầu tiên phát giác cổ quái, bọn họ nhà vị trí là một nơi trong đại trận, có thể giờ phút này Diệp Thần nhưng không phát hiện được trận pháp hơi thở. Ngược lại, những ngôi sao này ở Diệp Thần trong cảm giác, lại là chân thực tồn tại, không giống như là trận pháp cấu tạo, mà đây hoàn vũ bên trong đồng bền tinh thần lực vậy là chân thực. Muốn từ trận pháp này bên trong tìm ra 3 viên long khiếu đá, nếu không phải có thể khám phá, đơn giản là khó như lên trời. Giờ phút này, Diệp Thần ngưng mắt nhìn quanh thân từng hạt tròn to lớn tinh thần, trong lòng ngầm nói: trận pháp này cấu tạo mà thành hoàn vũ quá mức to lớn, thật là vô biên vô tận, có vô cùng quần quần tinh thần, nếu là muốn ở ngôi sao này bên trong tìm kiếm ra long khiếu thạch tung tích, so mỏ kim đáy biển còn phải gian nan. Dương Khiêm dục các người tiến vào trận pháp sau đó, nhưng là trận mắt hốt mồm, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy khoáng đạt trận pháp, thật là có thể nói thần tích. Mà Dương Khiêm dục các người cũng là không phát giác ra trận pháp đầu mối, căn bản không có thể khám phá. Từng cái chỗ mắt nhìn nhau, sắc mặt khó xem. Diệp Thần đại sư huynh thực lực cường hãn như vậy, sợ rằng trận pháp một đạo cũng không tinh thông, trận pháp này và chúng ta suy đoán ở giữa không giống nhau, uy năng cường hãn, lần này phiền toái. Yên tâm đi, ta tin tưởng đại sư huynh nhất định có thể khám phá trận pháp này, chúng ta không thể nào vây ở chỗ này. Giờ phút này, có đệ tử đối với Diệp Thần tràn đầy tín nhiệm, mở miệng nói. Nghe vậy, đám người ánh mắt chớp động, rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt tràn đầy mong đợi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này, nhé mẹ toàn chủ con 3872. Long ngụy lệnh cử chỉ. Chương 3872, lòng muội lạnh cử chỉ. Thấy vậy, Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, trận pháp này quá mức phức tạp, ta cần một chút thời gian. Nghe vậy, Dương Khiêm dục các người vội vàng gật đầu, biểu thị không gấp, để cho Diệp Thần không cần cuống cuồng. Ác ma mắt, minh đồng ánh đời. Sau đó, Diệp Thần trong lòng khẽ quát một tiếng, ngón tay bắt phát quyết, trong mắt tinh quang lóe lên, từng đạo phù văn ở trong mắt phát họa, ngưng tụ ra một mặt tấm gương. Cái gương này bên trong, lại ánh chiếu ra ngoại giới mênh mông hoàn vũ, chỉ là trong kính hoàn vũ cùng mắt thường xem ra liền xuất hiện khác biệt, hiện ra trận pháp cấu trúc hơi thở. Diệp Thần thấy không thiếu trận pháp phát hỏa dấu vết, từng đạo phù văn quý tích trôi lơ lửng ở hoàn vũ bên trong, tản ra ánh sáng yếu ớt. Nơi này, Diệp Thần ánh mắt men theo trận pháp quý tích không ngừng lưu chuyển, một khắc sau liền nhận ra được, trận pháp này quý tích rắc rối phức tạp, trôi lơ lửng ở hoàn vũ bên trong tựa như một phiến mê cung, giống như một đoàn rối ren. Chỉ là nhìn chằm chằm cái này rối ren, liền để cho người cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, thậm chí khí huyết cuộn cuộn. Bất quá giờ phút này, Diệp Thần ánh mắt nhưng càng ngày càng sáng, hắn xem thấu cái này rối ren giống vậy trận pháp quý tích, phát hiện cái này quý tích mặc dù đan vào một chỗ, vô cùng là phức tạp, nhưng bất quá là ba đạo quy tích quấn quanh chung một chỗ hình thành. Cái này ba đạo quy tích cuối cùng ghi rõ tam sử phương vị, rất hiển nhiên đây cũng là trận pháp bên trong chỉ có ba cái long khiếu đá chỗ ở. Bên kia, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, xác định chỗ ở mình vị trí, ngay sau đó liền lựa chọn khoảng cách gần đây một nơi long khiếu đá chỗ, trực tiếp mang Dương Khiêm dục các người phi đột đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần các người trải qua rất nhiều tinh thần, ngôi sao này hàm chứa quần quận sức mạnh to lớn, nhưng là một quyền nhưng có thể nổ biến thành đầy trời lóe lên tia sáng phù văn. Chỉ là tinh thần bị đánh bể sau đó không bao lâu liền sẽ lần nữa ngưng tụ, đây đều là trận pháp hiệu quả. Diệp Thần đã biết long khiếu thạch chỗ, đối với lần này cũng không có cái gì hứng thú, vì vậy chưa từng có để ý nhiều, trực tiếp mang Dương Khiêm dục các người chạy tới long khiếu đá chỗ. Vù vù, nơi này vẫn là một phiến mênh mông hoàn vũ, và những địa phương khác không nhìn ra cái gì khác biệt, nhưng Diệp Thần lại có thể mịt mờ bắt được lau một cái bất đồng chập chờn. Nơi này, Diệp Thần đột nhiên xem về phía trước một ngôi sao này chùi lủi một phiến, tản ra đậm đà tử khí, nhìn qua không có chút nào đặc sắc. Nhưng là làm Diệp Thần mang Dương Khiêm dục các người đụng vào tinh thần bên trên lúc đó, từng đạo nước gợn quang văn sáng lên, tiếp theo Diệp Thần các người trực tiếp đụng vào cái này sóng gợn bên trong. Rào rào. Bên hai truyền tới thác nước đập xuống tiếng vang, Diệp Thần dương mắt nhìn lên, nơi này cùng trước kia quần quận Hoàn Vũ đã hoàn toàn không cùng, biến thành một nơi sơn thanh thủy tú thung lũng. Mà ở nơi này thung lũng bên trong, có một cái hùng vĩ thác nước, nước chảy từ phía trên đập rơi xuống, ở trên mặt đất tạo thành một nơi lầm sâu. Phương này thung lũng bên trong, có một cổ nhàn nhạt long tộc hơi thở, hiển nhiên long khiếu đá liền ở chỗ này, nhưng Diệp Thần nhưng không kịp tìm long khiếu thạch ở đầm sâu bên cạnh, một nhóm 10 người, giờ phút này đang ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần, bầu không khí lộ vẻ được 10 phần quỷ dị. "Này, tông chủ nói quả nhiên không sai, ngươi thật sự có mấy phần bản lãnh, có thể tìm được con rồng này khiếu đá chỗ, bất quá ngươi coi là không, coi là đến, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi." Giờ phút này, phía trước trong đám người, một vị da ngăm đen, vóc người thấp bé, cả người bắp thịt nô lên, giống như một quả cầu thịt thanh niên nhìn Diệp Thần tà cười nói. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, nhưng là không có để ý hắn, ngược lại nhìn về phía lùn vị thành niên bên cạnh tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. "Phượng Vũ Tư, ngươi vậy muốn ra tay giết ta?" Diệp Thần khẽ miệng nết một cái độ cong, lạnh nhạt hỏi. Trước mắt chuyến đi này 10 người, chính là Trấn Nguyên Điện đệ tử, do Phượng Vũ Tư lĩnh đội tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức. Mà Diệp Thần nghe được vị kia lùn vị thành niên mà nói, thì đã như vậy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần có thần bảo vệ che chở, để cho Ngưỡng Thiên Dương kiêng kỵ và phần, rất hiển nhiên, Diệp Thần đã thành hắn cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Ngưỡng Thiên Dương thấy Diệp Thần tham gia một nhóm thế lực thăng tông nghi thức, liền nổi lên tâm địa hiểm độc, muốn ở nghi thức bí cảnh trong khảo nghiệm, để cho đệ tử diệt trừ Diệp Thần, chỉ có ở chỗ này, Diệp Thần bỏ mình mới không sẽ đưa tới thần bảo vệ phát hiện, đây là Ngưỡng Thiên Dương duy nhất cơ hội. Thấy Diệp Thần cùng Phượng Vũ Tư nói chuyện, lùn vị thành niên nhưng là trong mắt sắc bén trước mắt, ngay sau đó mở miệng nói, "Hừ, đại sư tỷ dĩ nhiên muốn giết ngươi, chỉ có giải quyết hết ngươi, đại sư tỷ mới có thể cọ rửa sỉ nhục." "Là như vậy sao?" Diệp Thần nhìn lùn vị thành niên, trong mắt ánh sáng chớp động, hắn nhận ra được cái này lùn vị thành niên trên người nhàn nhạt sắc ý, nhưng cũng không phải hướng về phía mình, mà là hướng về phía Phượng Vũ Tư. Ngay sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Phượng Vũ Tư, dừng dưng nói, "Đã như vậy, các ngươi liền động thủ tốt lắm, không quá ta cũng nhắc nhở các ngươi, muốn giết ta, mấy người các ngươi sợ rằng không đủ." "Không, chúng ta sẽ không đối với ngươi ra tay." Giờ phút này, Phượng Vũ Tư nhưng là ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lắc đầu một cái. "Ngươi đi thôi, nơi này Long Khiếu Đá đã bị chúng ta lấy được, ngươi ở lại chỗ này vậy không có ý nghĩa." Phượng Vũ Tư nhìn Diệp Thần, mặt không cảm giác nói, "Đại sư tỷ." Lùn vị thành niên sắc mặt run lên, trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ vui mừng, một khắc sau liền ẩn nút. "Đại sư tỷ, Diệp Thần là ta Trấn Nguyên Điện cửu nhân, ngươi tại sao có thể thả qua hắn?" Phượng Vũ Tư để cho Diệp Thần rời đi cử động, nhất thời để cho Trấn Nguyên Điện gia vị đệ tử cũng bất mãn lên. Trấn Nguyên Điện gia vị đệ tử cũng đối với Diệp Thần hận thấu xương, nếu không phải Diệp Thần đại náo Trấn Nguyên Điện cũng sẽ không bị người giễu cợt, bọn họ đoạn thời gian này ở bên ngoài đi, nhiều lần bị làm đục, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Thần. Vì vậy, trừ Phượng Vũ Tư ra, những đệ tử khác đều muốn Diệp Thần mệnh, mà lùn vị thành niên và còn lại mấy vị một mực bị nút trong bóng tối, làm lực lượng bí mật đệ tử, lại là không chỉ có muốn Diệp Thần mệnh, còn muốn thuận thế giải quyết Phượng Vũ Tư. "Tất cả im miệng cho ta, Diệp Thần các ngươi không thể động, để cho hắn đi." Đối mặt một đám đệ tử bất mãn ánh mắt, Phượng Vũ Tư nhưng là ánh mắt giun lên, thô bạo quát lên. "Ha ha ha. Đại sư tỷ thật là bá đạo, tông chủ truyền ra lệnh, ngươi nhưng không phục tòng, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tông môn?" "Ta cũng biết, đại sư tỷ bị thằng nhóc này đánh bại sau đó, sợ rằng thật đem mình làm tên lầy nô tỳ, quên mình là Trấn Nguyên Điện người." "Đại sư tỷ, chuyện này chỉ sợ cũng không thể do ngươi, ngươi nếu không phải đối với Diệp Thần ra tay, liền đừng trách chúng ta không khách khí." Giờ phút này, Trấn Nguyên Điện một mực nút trong bóng tối tu luyện thiên tài đệ tử, tất cả đều ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Phượng Vũ Tư, trong bất chi bất giác, bọn họ đã tạo thành vòng vây, đem Phượng Vũ Tư vây ở trong đó. Thấy vậy, Phượng Vũ Tư sắc mặt biến đổi, ánh mắt uy nghiêm, "Trấn Nguyên Điện chuyến này tổng cộng 5 vị bổ thiên cảnh bắt tần thiên, chứ đi nàng, chính là trước mắt cái này 4 người. Mà xem cái này 4 người bây giờ dáng điệu, hiển nhiên đã sớm động sẽ đối nàng tâm tư xuất thủ. Các ngươi muốn làm cái gì? Ai cho các ngươi là gan, dám động ta, không sợ tông môn trừng phạt sao?" Phượng Vũ Tư mặt đẹp lãnh khốc như băng núi, ánh mắt ngưng mắt nhìn lùn vị thanh niên, mở miệng trách mắng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chú con.